các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, không điển hình xuyên qua. Đại Minh gia Tĩnh 12 năm 3 tháng, Tứ Xuyên Thừa tuyên bố chính sứ Ti Long An phủ Thạch Tuyền huyện. Huyện đông 120 dặm bên ngoài Triệu Trang, mặt trời lặn xuống phía tây, Triệu Nhiên hai tay chống quốc, mắt nhìn lũng hạ lúa ruộng, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nếu như là trạng thái bình thường hóa xuyên qua, như vậy Triệu Nhiên có lẽ sẽ vỗ tay cười to, ăn mừng mình trúng thưởng lớn. Có thể chơi một chút mở rộng kim thủ chỉ lấy trở nên nổi bật, thậm chí thay đổi triều đại trò chơi, đây là mỗi một cái người xuyên Việt đều mong nhớ ngày đêm nguyện vọng. Nhưng rất là tiếc nuối, Triệu Nhiên chỉ có thể đem vải bố thô áo quấn tại bên hông, dẫm lên rách dưới lưu đâu dày cỏ, ở trần tại đồng ruộng ra sức lao động. Đại Minh triều lấy nông là bản, làm nông dân, liền muốn cẩn giữ bổn phận, chân thật tại xã hội tầng dưới chốt nhất vất vả cày cấy, vì nước hướng căn bản góp một viên gạch, đây là Triệu Nhiên số mệnh. Nhưng dạng này số mệnh, làm người xuyên Việt Triệu Nhiên lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Triệu Nhiên xuyên qua thân thể thuộc về Triệu Tam Lang, lệnh Triệu Nhiên giật mình là hai người thế mà trùng tên trùng họ, điều này không khỏi làm hắn một hồi lâu mơ màng, có phải hay không trùng tên trùng họ cũng là xuyên qua một trong điều kiện tất yếu. Năm ngoái trước đó, Triệu Tam Lang thời gian vẫn rất có chạy đầu. Phụ mẫu bất an bất mặc, cung cấp Tam Lang tại thôn bên cạnh tư thục niệm học, Tam Lang cũng không cô phụ thân ân, xét nghiệm đến vô cùng tốt. Nhưng nguyên bản có hy vọng qua thi đồng sinh Tam Lang bị Triệu Nhiên xuyên qua. Bị xuyên Việt Triệu Tam Lang, hoặc là nói sau khi xuyên Việt Triệu Nhiên việc học ngày càng sa sút. Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Tam Lang không chỉ có lưu cho Triệu Nhiên một bộ thân thể, mà lại bổ sung tặng cho trong đầu hết thể ký ức. Quốc triều hay là gọi Đại Minh, nhưng không phải Triệu Nhiên trong nhận thức Đại Minh, bởi vì phía Tây còn có Hạ Quốc cùng Thổ Phiên. Niên hiệu vẫn là Gia Tĩnh, hoàng đế lại không phải Chu Hậu Thông. Quan phủ y hiền nguyên quản lý dân thế, nhưng không dù có được quyền uy tuyệt đối. Thậm chí vị trí Tứ Xuyên Thừa tuyên bố chính sứ Ti Long An phủ Thạch Tuyền huyện, cũng không dám xác định có phải hay không cái kia Tần Lĩnh cùng Ba Sơn ở giữa Tây Bộ Tàm Tang huyện thứ nhất. Bởi vì thế giới này có một cái đạo môn. Triệu Nhiên biết đại khái, đạo môn mới là quốc triều căn cơ cùng cột trụ, là quan phủ quản lý thế gian phía sau màn đẩy tay. Sở dĩ nói đại khái, là bởi vì lấy Triệu Tam Lang tư lịch, Triệu Nhiên không cách nào hiểu rõ cấp độ càng sâu tấm màn đen. Triệu Nhiên mơ hồ biết được, tựa hồ đạo môn bên trong là có chân tiên, kiếp trước trong tiểu thuyết Đằng Vân Giá Vũ cùng Pháp Bảo Phi Kiếm cũng không phải là chỉ là truyền thuyết. Bất quá Triệu Nhiên chưa từng thấy tận mắt, chỉ là mọi người đều nói như vậy, từ góc độ này mà nói, những vật này vẫn là truyền thuyết, nhưng lại so kiếp trước càng thêm đáng tin cậy. Bất quá Triệu Nhiên xác thực thấy tận mắt huyện tôn đại nhân cùng hạ quan huyện viên, thân sĩ danh lưu tại đạo sĩ trước mặt túi mình khuất sơn dáng vẻ, cái kia tràng diện để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Thế là Triệu Nhiên không nghĩ vào học. Có thể đi bái phỏng danh sư cầu mãi tiên đạo đương nhiên là thứ nhất lựa chọn, đối với người xuyên Việt tới nói, loại này khát vọng mãnh liệt không cần giải thích, bất quá tu tiên thời cơ với hắn mà nói quá mức xa vời. Ngược lại cầu kỳ thứ, dù là học không đến tiên đạo, muốn ở cái thế giới này đặt chân, gia nhập đạo môn rõ ràng so gia nhập quan phủ càng có hy vọng. Đối với kiếp trước tại ban ngành chính phủ lăn lộn hơn 10 năm, đã là thực chức chính sử cấp cán bộ Triệu Nhiên tới nói, cái lựa chọn này là thuận lý thành chương không cần suy nghĩ. Năm ngoái cuối năm, Triệu Tam Lang phụ mẫu song song bởi vì bệnh qua đời, phục hiếu trách nhiệm không thể từ chối rơi xuống chiếm cứ Tam Lang thân thể cùng ký ức Triệu Nhiên trên thân. Bởi vì có đại tang, Triệu Nhiên không cách nào lại đến thuộc bên trong nhiệm học, chỉ có thể thành thành thật thật về nhà giữ đạo hiếu. Tiên sinh căn dặn hắn không thể hoang phế việc học, nhưng hiển nhiên Triệu Nhiên không để ở trong lòng. Để Triệu Nhiên triệt để từ bỏ việc học sự kiện, là một trận hùng vĩ pháp sự. Tộc trưởng không có sống qua 70 tuổi, tại cửa hải cuối năm lúc rời đi nhân thế. Kế nhiệm tộc trưởng Tứ Thúc từ Thanh Hà Miếu mời tới mấy cái đạo sĩ, trọn vẹn làm 7 ngày pháp sự. Đến Tứ Thúc nhà giúp đỡ Triệu Nhiên bởi vì biết chữ, lại có thể chắc chắn, thế là tại phòng thu chi thính dụng. Hai nghe mắt thấy lấy hơn 10 giỏ rau quả, mấy chục đấu cây lúa, 7 con sống gà cùng 3 đầu dê bị đưa vào Thanh Hà Miếu, Triệu Nhiên liên tục vài đêm đều ngủ không được ngon giấc. Triệu Nhiên biết tộc trưởng nhà rất giàu thứ, nhưng tận mắt nhìn thấy phía dưới mới biết được đến tột cùng có nhiều giàu có, phải biết. Triệu Nhiên xuyên qua tới hơn nửa năm, đến nay không có ăn được một miếng thịt. Nghe nói tộc trưởng là nói trong viện hỏa công cư sĩ xuất thân, hắn to như vậy thân gia đều là tại đạo viện bên trong để giành được. Hạ Sơn phía sau cửa, một lần Triệu Trang liền được đề cử là tộc lão, không qua 2 năm liền nhận lấy tộc trưởng chức vụ. Lấy Triệu Tam Lang ký ức đương nhiên không biết hỏa công cư sĩ đến tột cùng là làm cái gì, nhưng Triệu Nhiên là xuyên qua nhân sĩ, không dùng qua đầu góc liền minh bạch, loại thân phận này đại khái liền là đạo môn bên trong tạp công một loại. Ngay cả tạp công đều có thể hôn tốt như vậy, có thể thấy được đạo môn quyền thế một trong ban. Khi mười sâu gia Tịnh Thông Bảo bị chứa vào trên xe lôi ra Triệu Trang thời điểm, Triệu Nhiên liền rốt cục hơi thở đọc sách suy nghĩ. Hắn tập trung tinh thần suy nghĩ thế nào mới có thể chen vào đạo môn. Đáng tiếc trong nhà nghèo rất mồng tơi, không có dư tài, Triệu Nhiên nếu như rời nhà 20 dặm, khẳng định liền phải đói bụng. Nếu không phải hàng xóm Triệu Đại Thúc giúp đỡ, Triệu Nhiên chỉ sợ ngay cả mùa đông này đều không chịu nổi. Liền ngay cả tổ truyền ba mẫu đất cằn, cũng điều khiển đến không ra bộ dáng. Tại có thể dự tính tương lai tiểu trong vòng nửa năm, Triệu Nhiên còn phải phụ thuộc lấy Triệu Đại Thúc cầu sống. Từ một cái góc độ khác giảng, coi như Triệu Nhiên còn muốn khổ đọc nâng nghiệp, trong nhà tình trạng cũng tuyệt đối không cho phép. Cho nên Triệu Nhiên giấu chân không thể rời đi Triệu Trang, muốn tìm cầu gia nhập đạo môn phương pháp chỉ là si tâm vọng tưởng. Liền ngay cả đánh nghe điểm tin tức cũng khó, hộ nông dân thôn dân đều là không thấy qua việc đời bần nhà nghèo, còn chưa có chết quỷ Triệu Tam Lang kiến thức khoáng đạt đâu. Triệu Nhiên cũng có cân nhắc qua lấy nâng nghiệp làm tên, hướng tộc trưởng mới nhận chức vay mượn một ít vòng nghèo, tốt cung cấp mình cầu tham danh sơn. Nhưng tứ thúc mặc dù treo cái thúc chữ danh phận, lại hiển nhiên không có thân là thân thích tự giác. Tứ thúc đồng ý cấp cho Triệu Nhiên đồng tiền 10 sâu, hoặc là ngân 12 lượng, nhưng cần lấy Triệu Nhiên tổ truyền ba mẫu ruộng làm vật thế chấp. Nói trắng ra là, tứ thúc không cho rằng Triệu Nhiên có thể trả nổi số tiền kia, chính Triệu Nhiên cũng cảm thấy trả không nổi, cho nên khoản này vay mượn kỳ thật tiểu giống như bán ruộng. Dù là Triệu Nhiên là người xuyên Việt, đối với bán thành tiền thân ra sự tình cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút. Tứ thúc đồng ý cho mượn số tiền kia có thể duy trì Triệu Nhiên một đoạn thời gian sinh kế, nếu như ở nhà miệng ăn núi lở, có thể chống đỡ một năm trước nhiều, nếu như ra ngoài du lịch, nhiều lắm là nửa năm liền phải tiêu hao sạch sẽ. Ý vị này, Triệu Nhiên tại lấy mạng đổi thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm tìm không thấy thời cơ, Triệu Nhiên rất có thể biến thành người chết đói, trở thành khổ cực xuyên qua kẻ thất bại. Thế là Triệu Nhiên lo được lo mất suy tính hơn một tháng, cho tới bây giờ còn không có quyết định chủ ý. Nhưng từ khi Triệu Nhiên hướng tứ thúc tiết lộ vay tiền ý nghĩ về sau, tình thế liền chậm rãi không khỏi nắm trong tay mình. Tưới ruộng mương nước thường thường bị tứ thúc cắt đứt, lệnh Triệu Nhiên không thể không tân tân khổ khổ đến trong suối gánh nước tới tiêu. Tứ thúc nhà châu cày cùng cừu non thường thường sẽ lạc đường đến Triệu Nhiên trong ruộng, thoải mái nhàn nhã gặm ăn mạn, giúp đỡ mình Triệu Đại Thúc một nhà cũng nhận uy hiếp, ngẫu nhiên lọt vào cùng Triệu Nhiên giống nhau đãi ngộ. Triệu Nhiên rất tức giận, thế nhưng lại thật sâu bất đắc dĩ. Trước không đề cập tới tông pháp trong xã hội tộc trưởng uy quyền, chỉ là tứ thúc nhà mấy cái cường tráng con cháu cùng gia buộc, cũng không phải là Triệu Nhiên cùng Triệu Đại Thúc có thể chống nổi, càng đừng đề cập Triệu Trang ba thành người ta đều là tứ thúc tá điển. Triệu Nhiên nhiều lần tức giận thời điểm, mỗi khi cầm lấy trong nhà chỉ có một thanh phá dao phay, đều sẽ châm trước một lúc lâu sau thở dài buông ra. Kiếp trước 16 năm trường học giáo dục, 12 năm công chức kinh lịch, đều để Triệu Nhiên trong tính cách thiên nhiên mang theo làm việc trước cẩn thận châm trước hậu quả quen thuộc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra rút đao khiêu chiến, máu tươi ba thước quá ca. Ít phản ứng. Chỉ là dính liễu Triệu Đại Thúc, cái này khiến Triệu Nhiên rất là áy náy. Hoàn thành một ngày lao động, Triệu Nhiên trở lại mình tệ lậu nhà bằng đất bên trong, dựng lên cửa gỗ. Ánh nắng chiều xuyên qua trong phòng, cho hắc ám phòng mang đến một chút quang minh. Triệu Nhiên liền điểm ấy sáng ngời đới thêm một chén nữa hôm qua liền nấu xong cháo loãng, tại lò sáng bên trong lấy ra hai cái khoai lang, nghĩ nghĩ, lại trả về một cái. Đợi đến ăn xong về sau, trong phòng đã một mảnh đen kịt, Triệu Nhiên té nằm trên giường, rách nát tấm ván gỗ kéo kẹt mấy âm thanh. Hai tay của hắn gối ở sau, xuyên thấu qua cửa gỗ yên tĩnh nhìn qua bầu trời đêm. Một sao trăng khuyết chẳng biết lúc nào treo ở trong viện già cây hạnh đầu cảnh. Đầy trời đầy sao đem đen như mực xa phương sơn loan làm nổi bật đến càng thâm thúy hơn. Ngẫu nhiên không biết tên núi chim phát ra giòn gáy, cùng với lẻ tẻ hết đều, tốt một phái điển viên phong quang. Nếu như không phải trong bụng truyền đến trận trận cảm giác đói bụng, Triệu Nhiên lúc này có lẽ sẽ phạm điểm nước chua, đọc thầm vài câu gốn mọi người điển viên trương cu a chỉ là cái này cảm giác đói bụng, thật để người cực kỳ bất lực, Triệu Nhiên hoàn toàn không có tâm tư đi cân nhắc nghệ thuật. Trong đầu của hắn nghĩ, chỉ là một vấn đề, tiền này, mượn, vẫn là không mượn. Mượn, mình có thể hay không tìm tới tiến vào đạo môn thời cơ. Thiên hạ đạo quan khắp nơi đều có, cần phải nghĩ làm đạo sĩ lại rất khó. Nếu là đạo môn kiên trì không thu mình, khả năng này chiếm 9 thành, hoặc là nên nói là 9 thành 9, vậy mình nên làm cái gì? Như thế nào mới có thể lẫn vào đạo môn? Đừng nhìn mình là người xuyên Việt, nhưng thế giới này cổ nhân cũng không phải người ngu, dựa vào cái gì tuyệt đại đa số người đều đi không thông con đường này, mình liền có thể tìm tới biện pháp lội qua đi. Lợi dụng xuyên qua trước tri thức sao? Có thể hay không bị cho rằng là yêu tà mà bị đạo môn chấn áp? Nếu như không mượn, mình làm sao tại tộc trưởng bức bách hạ vượt đi qua? Mấu chốt là như thế nào mới có thể kiếm đủ vòng mèo? Bánh từ trên trời rớt xuống sự tình Triệu Nhiên chưa thấy qua, hắn cũng không tin sẽ có loại chuyện tốt này, nhân sinh kinh nghiệm nói với mình, chỉ có hành động mới có thể nhìn thấy thời cơ, dù là loại này hành động là không đầu như con ruồi đi loạn. Triệu Nhiên không phải thổ dân, đối thổ địa khát vọng cũng không có thế hệ canh tác nông hộ mãnh liệt như vậy, thẳng thắn nói, để hắn chân chính khi một cái tại thổ địa bên trong kiếm ăn nông dân, hắn cũng tuyệt đối không chịu. Hắn cũng đồng thời đang tự hỏi, phải chăng dứt khoát bán điền sản ruộng đất, lấy hành thương phiến hàng mưu sinh được rồi, lành nghề thương quá trình bên trong lại tìm cơ hội, cái này cũng vẫn có thể xem là một đầu đường ra. Nhưng là cứ như vậy, thân phận của mình liền thành thương nhân, thế giới này đồng dạng bị thương, Triệu Nhiên nghĩ muốn gia nhập đạo môn cũng không phải vẹn vẹn vì một cái hỏa công cư sĩ thân phận, thương nhân xuất thân có thể hay không đối với mình tại đạo môn bên trong phát triển đưa đến cản trở tác dụng đâu. Triệu Nhiên cảm thấy hơn phân nửa rất có thể. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại không khỏi từ mất cười một tiếng, mình ngay cả đạo môn cánh cửa đều không sờ đến, ngay tại ảo tưởng tương lai phát triển, có phải hay không có chút quá mức không thực tế rồi. Bất kể nói thế nào, Triệu Nhiên rốt cục vẫn là quyết định, trực tiếp đem điền sản ruộng đất bán cho tứ thúc, như vậy, chào giá còn có thể cao một chút. Còn sinh kế vấn đề, hắn đã không muốn đi cân nhắc. Coi như chết đói, hắn cũng không thể bó tay tại Triệu Trang. Làm ra quyết định này phía sau, không thể không nói có nhất định may mắn tâm lý ở trong đó, Triệu Nhiên cảm thấy mình nếu là người xuyên Việt, nên hưởng thụ trình độ nhất định nhân vật chính quang hoàn, nếu quả như thật chết đói tại bên trong trên đường, kia. Triệu Nhiên không khỏi muốn hỏi, tác giả Kun, quyển sách này ngươi dự định chỉ mở một chương liền kết thúc công việc sao? Chương 2, đột nhiên xuất hiện tai họa. Đối mặt hiện thực, Triệu Nhiên lựa chọn tạm thời hướng tứ thúc túi đầu, định đem điền sản ruộng đất bán cho tứ thúc. Đã hạ quyết tâm, hắn cái này một giấc liền ngủ được đặc biệt an tâm. Thẳng đến mặt trời lên cao mới hồi tỉnh lại. An nghỉ điểm tâm, Triệu Nhiên chuẩn bị tiến về tứ thúc nhà. Ra cửa, kéo ra bên ngoài sân nhỏ kia cao hơn nửa người giản dị hàng rào trúc, ngẩng đầu liền trông thấy Triệu Đại Thúc dẫn theo cái bao phục hướng phía bên mình đuổi. Đại Thúc sao lại tới đây? Triệu Nhiên hỏi. Tam lang, mau mau đi. Triệu Đại Thúc vẻ mặt vội vàng, đem trên bờ vai bao phục trực tiếp nhét vào Triệu Nhiên trong ngực, lôi kéo Triệu Nhiên liền muốn ra bên ngoài chạy. Triệu Nhiên rất là buồn bực. Không biết Triệu Đại Thúc đây là ý gì. Triệu Nhiên đã 18 tuổi, hắn không muốn đi, Triệu Đại Thúc thật đúng là kéo không động hắn. Bất đắc dĩ, Triệu Đại Thúc đành phải dừng lại, giam ba câu đem sự tình lý do vội vàng giảng thuật một phen. Nay xuân sớm chút thời gian, Long An phủ phía Tây Tùng Phiên vệ cảnh nội xuyên lăng mỏ đồng phát sinh quáng nạn, chết hơn 100 cái thợ mỏ. Xuyên lăng mỏ đồng là hoàng sinh, chuyện này về xuyên Tây Tuyên úy ti trấn thủ thái giám quản. Thế là trấn thủ thái giám Triệu Đức hướng Long An phủ hạ lệnh, trưng tập lao dịch, lấy bổ túc thợ mỏ số người còn thiếu. Thạch Tuyên huyện bày ra 12 cái danh ngạch, mà Triệu Trang liền bất hạnh bị rút chúng một ký. Dĩ vãng gặp được cùng loại không phải bình thường lao dịch lúc, lao tộc trưởng đều sẽ từ gia sản dòng họ bên trong xuất ra tiền đến, nộp lên trên quan phủ lao dịch ngân, để tránh trừ phục dịch. Nhưng hôm nay sớm thưởng từ đường bàn luận tập thể bên trong, tộc trưởng mới nhận chức tứ thúc nhưng không có tuân theo lệ cũ, mà là bình thường sai khiến nhân lực phục dịch. Lúc đầu vòng tự cũng không tới phiên Triệu Nhiên cái này một hộ. Nhưng xếp tại lúc trước hắn hai hộ thôn dân lại đều tại gần đây bên trong thăm viếng thân thích, cũng không trong trang. Huyện trên cho ra kỳ hạn lại gấp, thế là Triệu Nhiên liền trở thành bi kịch. Tam lang, đây là lao tứ quỷ kế, nếu là đi xuyên lăng, coi như không nhất định có trở về ngày đó. Triệu Đại Thúc gấp đến độ thẳng dậm chân, luân phiên thúc giục Triệu Nhiên mau trốn đi. Ngay cả Triệu Đại Thúc loại này trực lăng lăng hộ nông dân đều có thể nhìn ra, Triệu Nhiên há có thể không biết đây là tứ thúc mượn cơ hội mưu tư. Nhìn đến tứ thúc đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn thu lại mình điền sản ruộng đất, mà chỉ cần dùng tốt cơ hội này, thậm chí rất có thể chút xu bạc không ra liền có thể được không ba mẫu ruộng tốt. Đi xuyên lăng mỏ đồng phục dịch một năm, cái này há lại đùa giỡn. Thật muốn đi, đoán chừng liền không về được. Triệu Nhiên thậm chí suy đoán, có lẽ mình căn bản là đi không đến xuyên lăng mỏ đồng, chỉ cần tứ thúc tiêu chút món tiền nhỏ, mình bệnh một tại nửa đường cũng là chuyện thường. Trong tộc bàn luận tập thể là tại sao không gọi ta? Triệu Nhiên hỏi. Cái nào hiểu được? Em đẹp trong đất làm việc, liền bị gọi đi từ đường, nếu là sớm biết, tất nhiên muốn tới thông báo ngươi. Ngươi liền không nhìn ra. Người ta đây là quyết tâm muốn chỉnh ngươi. Đi. Đi hướng nào? Triệu Nhiên một mặt chán nản. Muốn ra huyện cảnh là không thể nào, không có trong huyện ghi mục lộ dẫn, Triệu Nhiên chỗ nào đều không đi được. Đi trên núi tránh hơn mấy ngày, qua cái 10 ngày nửa tháng trở lại, đến lúc đó liền nói ngươi đi trên núi hái thuốc. Hết thể chờ sống qua mấy ngày nay. Triệu Nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, Triệu Đại Thúc phương pháp rất đơn giản, nhưng cũng rất có hiệu quả, đã xếp tại mình trước đó, vốn nên vòng tự đi phục lao dịch kia hai nhà đều có thể thăm viếng thân thích, mình vì sao không thể lên núi hái thuốc đâu. Nghĩ xong, Triệu Nhiên cũng không nói nhảm, tiếp nhận Triệu Đại Thúc đưa tới bao khỏa cùng ống trúc, rút chân liền đi, dọc theo đường mòn thẳng hướng hậu sơn phương hướng đi. Chui vào sơn lâm trước đó, Triệu Nhiên lần nữa quay đầu hạ vọng, chỉ thấy Triệu Đại Thúc vẫn đứng tại nhà mình phá sân nhỏ trước, đưa mắt nhìn quanh, thấy mình quay đầu, vừa vội đến liên tục phất tay ra hiệu, để cho mình mau mau đi. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, đống nhiên một đầu tử đâm vào trong núi rừng. Trong bao có một chồng cứng rắn kháng bánh, vài miếng đất dưa làm, vài gốc già dưa muối, tỉnh lấy ăn có thể chống đỡ 3 năm ngày không có vấn đề. Triệu Nhiên trên bờ vai vác lấy bao khỏa cùng ống trúc, nâng tay lên dễ bẻ tới nhánh cây, một bên dò xét lấy dưới chân cỏ đám cỏ, một bên đi thẳng về phía trước. Trong rừng nhiều rắn giết, đánh cỏ động rắn là cơ bản nhất đi đường phương thức. Thế giới này rừng nguyên sinh muốn so xuyên qua trước thời đại kia tái sinh rừng tươi tốt được nhiều, cỏ cũng dài, cây cũng mật, thật không tốt đi. Đi thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, Triệu Nhiên mới đi đến đích đến của chuyến này, tại một chỗ sườn núi trên đỉnh, trên dưới hai khối nham thạch to lớn lũy cùng một chỗ, trồng chất chỗ cái góc vừa dễ dàng che mưa tránh gió. Triệu Đại Thúc cân nhắc rất là chu đáo cẩn thận, bao khỏa bên trong trừ ăn ra ăn bên ngoài, còn có cây châm lửa. Triệu Nhiên nhặt một ít nhánh cây cùng cỏ khô héo, lũng tại một đống nhóm lửa, trước đem dưới chân vách đá nương nướng, lại tại phủ cận trên đại thụ hái được có chút lớn lá cây, đồng dạng hơi cho khô về sau, đệm ở trên vách đá, vậy liền coi là làm cái giản dị nệm. Lấy ra cứng rắn khăn bánh, đỡ đến trên đống lửa nướng mềm, liền trong ống trúc nước nuốt vào, lại gặm hai cái dưa muối, một bữa cơm liền xương tội quyết. Nam tại cạnh đống lửa, Triệu Nhiên hai tay gối ở sau gáy dưới, ngước nhìn khắp trời đầy sao, tưởng tượng trong truyền thuyết tiên tung thần ảnh cùng động thiên phúc địa, Triệu Nhiên rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Triệu Nhiên làm giấc ngộng, ngộng thấy mình người khoác tử kim đạo bào, chân đạp ngũ sắc tường vân, trong tay bấm niệm pháp quyết, niệm âm thanh đi, một đạo kiếm quang liền chặt đứt sơn nhạc, giết đến vạn yêu sợ hãi lui tránh, dẫn tới chúng thần nhao nhao xa bái gửi lời chào, gây đến vô số mỹ mạo tiên tử sông mình ngay cả vứt bị nhãn. Ngay tại hắn đại phát thần uy thời khắc, đồng nhiên phía trước tới một cái ma đầu, sử chính là to lớn kim cô đồng, xem tướng mạo lại là tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Chỉ gặp Tôn đại thánh vung lên kim cô đồng hướng mình đập xuống giữa đầu, khí thế kinh người, bái chớ có thể ngự. Triệu Nhiên vội vàng sử xuất di hình hoán ảnh chi pháp, ngay cả liên tục né tránh, lại từ đầu đến cuối không tránh thoát, cuối cùng vẫn là bị kim cô đồng hung hăng đập vào đầu vai. Kia cảm giác đau đớn vậy mà như thế mãnh liệt, Triệu Nhiên á kêu thảm một tiếng, lại bị đánh thức. Mở mắt ra xem xét, đã thấy trong đêm tối, 6, 7 người giơ bó đuốc vây quanh ở trước người mình, bên trong một cái dẫn theo cây gậy hướng chân của mình trên vừa hung ác đánh một cái, đúng là tứ thúc nhà quản sự Triệu Ngũ. Hai đầu lớn ngao sủa loạn lấy hướng trên người mình nào, nếu không phải bị người chết chết dắt lấy, đã sớm vọt lên. Triệu Nhiên trong lòng cái kia hối hận à, hắn vô vô mình chán, ám nói sao liền quên người ta có chó một màn như thế đây. Ngũ ca đây là làm gì? Triệu Nhiên xông Triệu Ngũ cười làm lành. Chạy. Tiếp lấy chạy a. Triệu Ngũ mặt lạnh lấy hừ hừ. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta là lên núi hái thuốc tới. Đừng nói những thứ vô dụng này, làm sao đến tột cùng ngươi nhà mình trong lòng rõ ràng. Trốn tránh triều đình dịch lực, ngươi là đọc qua sách, chẳng lẽ không biết đây là đẩy trời đại tội? Hẳn là thật muốn nếm thử xung quân tư vị. Ngươi chạy trốn không sao, nhưng liên lụy trong trang làm sao bây giờ? Đều là thân tộc, ngươi liền không vì trong tộc suy tính suy tính. Hơn nửa đêm, liên lụy huynh đệ của ta mấy cái một phen vất vả, cảm giác đều không có ngủ ngon. Đi thôi, hẳn là còn muốn huynh đệ của ta mấy cái đưa người trói lại. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Triệu Nhiên cũng lưu manh, không còn nói nhảm, trực tiếp đứng dậy liền đi. Đến ngày thứ hai buổi trưa, một nhóm rốt cục trở về Triệu Trang. Triệu Nhiên cầu khẩn Triệu Ngũ, nói là mình nguyện ý bán thành tiền điển sản ruộng đất, chỉ cầu không đi phục dịch, Triệu Ngũ lại không để ý hắn cái này gốc dạng. Triệu Nhiên minh bạch, tứ thúc ngay cả bạc đều không muốn ra. Triệu Nhiên được đưa tới tứ thúc nhà tuổi trong phòng đóng lại, chuyện cho tới bây giờ, Triệu Nhiên cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể nằm đăng cỏ khô trồng lên tiếp tục ngủ. Đến buổi chiều thời điểm, tự có tứ thúc gia phó đưa tới ăn uống, mặc dù ăn uống thô bỉ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sống tạm. Triệu Nhiên cũng không khách khí, ăn xong về sau tiếp lấy nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, trong lòng bắt đầu tính toán đi thời điểm trên đường đi ứng làm như thế nào bảo toàn tự thân, bình yên đến xuyên lăng. Ngày thứ hai trước kia, cửa phòng tủi lần nữa mở ra, lúc này lại không phải đưa ăn uống. Triệu Ngũ đứng tại cửa phòng tủi miệng, mặt lạnh lấy quát to một tiếng, lên đường đi. Hắn đi theo phía sau mấy cái trắng hán, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Nhiên. Triệu Nhiên lấy làm kinh hãi, chợt thoải mái. Triệu Ngũ câu nói này hẳn không phải là muốn hại mình tính mệnh, vô luận nói như thế nào, tư hình xử tử mình, đây là đại minh luật chỗ không cho phép, nghĩ đến tứ thúc cũng sẽ không như thế làm. Câu nói này hẳn là nghĩa gốc, đây là đến xuất phát thời khắc. Đi ngang qua trang đầu thời điểm, rất nhiều hộ nông dân đều đứng ở vùng đồng ruộng đưa mắt nhìn Triệu Nhiên, không có người nói chuyện, Triệu Nhiên từ bọn hắn thật thà vẻ mặt cũng không phân biệt ra được bọn hắn tâm tư, ngoại trừ Triệu Đại Thúc cùng Triệu Đại Thẩm. Triệu Đại Thúc chen qua Triệu Ngũ, hướng Triệu Nhiên trong ngực lấp hai cái màn đầu, run rẩy bờ môi nói không ra lời, hốc mắt lại đỏ lên. Triệu Đại Thẩm đứng ở một bên thẳng lau nước mắt. Triệu Nhiên tiếp nhận màn đầu, thận trọng cất vào trong ngực, xong Triệu Đại Thúc nhẹ nhàng kêu một tiếng thúc, lại nhìn xem lau nước mắt Triệu Đại Thẩm tiếng gọi thím, cuối cùng cắn môi nói câu các ngươi khá bảo trọng. Triệu Ngũ cười lạnh xem hết một màn này, sau đó xông bốn phía ồn ào, tất cả giải tán đi. Mang theo hai cái trắng hán, áp lấy Triệu Nhiên rời đi Triệu Trang, mục đích của bọn họ là ngoài trăm dặm Thạch Tuyển huyện thành. Chương 3, Thứ Long An phủ đến Tùng Phiên vệ. Bước qua bờ ruộng, thuận tiểu thanh hà ngược dòng, bỏ ra một ngày thời gian, Triệu Ngũ áp giải Triệu Nhiên đi vào Thanh Sông Miếu, đây là Triệu Nhiên tận mắt nhìn đến tòa thứ nhất đạo quán. Thanh Sông Miếu mặc dù khoảng cách Triệu Trang chỉ có hơn 30 dặm đất, nhưng Triệu Nhiên chưa hề hướng cái phương hướng này đi qua. Đối với Thanh Sông Miếu ấn tượng, vẹn vẹn cửa ải cuối năm trên đầu lão tộc trưởng kia chàng pháp sự trên hiện thân mấy cái áo xanh đạo sĩ, cùng những cái kia chứa lên xe vận ra Triệu Trang phong phú tiền hàng. Thanh Sông Miếu không lớn, liền xây ở tiểu thanh bờ sông một chỗ thạch trên gành bãi, đá xanh tường chỉnh tề vây quanh cái hơn 10 trượng phương viên sân nhỏ, trong viện lộ ra vài miếng sơn hồng mái cong tới. Miếu cửa đóng chặt, chỉ mở rộng cạnh góc một chỗ cửa nhỏ, lại không người ra vào. Dọc theo miếu tường đồ vật hướng, thuận tiểu thanh hà nam bờ đứng lên rất nhiều phòng xá cửa hàng, mờ mờ ảo ảo có mấy phần chợ dáng vẻ. Triệu Ngũ tìm nơi này duy nhất một nhà xe ngựa cửa hàng, muốn cái ở thỉnh thoảng túc. Ban đêm chìm vào giấc ngủ lúc, Triệu Nhiên ngủ ở đại thông trại ở giữa, hai bên các nằm một gia phó, Triệu Ngũ thì đem bàn gỗ chuyển tới cửa, đứng vững cửa phòng, mình trực tiếp nằm ở trên bàn gỗ. Triệu Nhiên nhìn chỉ có thể cười khổ, Triệu Ngũ chằm chằm hắn nhưng chằm chằm đến đủ gấp. Tại Thanh Sông ngoài miếu nghỉ trọ một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại tiếp tục tiến lên. Triệu Nhiên bên cạnh đi bên cạnh nhìn về phía Thanh Sông miếu, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy một cái đạo sĩ bóng dáng. Qua tiểu thanh bãi sông, liền lên quan đạo. Mặc dù đầu này quan đạo cực kỳ đơn sơ, chỉ có thể cho 4-5 người song song mà qua, nhưng có đường cùng không có đường khác biệt xác thực rất lớn, một đoàn người bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ qua 2 ngày thời gian, liền chạy tới Thạch Tuyển huyện thành. Huyện cửa thành đông bên ngoài đứng thẳng một tòa trúc lều, đi vào trúc lều trước, Triệu Nhiên rõ ràng có thể cảm giác được Triệu Ngũ tựa hồ thở dài một hơi. Triệu Ngũ cùng trúc trong giạp một tư lại giao tiếp vài câu, tư lại tại một tờ giấy vàng trên điền Triệu Nhiên danh tự cùng hộ tịch, để Triệu Nhiên ấn thủ ấn. Trên bàn một vị họa sĩ thì ba lượng bút đem Triệu Nhiên ảnh chân dung miêu tả tại trên giấy vàng, Triệu Nhiên nhìn trộm quan sát, miêu tả đến còn rất giống. Từ giờ khắc này, Triệu Nhiên biết, mình là không có cách nào chạy ra, lại muốn trốn đi, liền xem như chân chính xúc phạm đại minh luật, đến lúc đó mình trở thành quan phủ họa ảnh truy nã đào phạm, chỉ cần bị bắt được, nhẹ thì xung quân, nặng thì chém đầu, kia là tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Tại trúc lều chỗ lại chờ đợi một ngày. Thạch Tuyền huyện lần này hưởng ứng chiêu mộ 12 tên dịch lực đều tề tiểu. Huyện nha tới 2 tên giải kém, một béo một gầy, đều cầm thủy hỏa côn, bọn hắn đem dẫn đầu chúng dịch lực tiến về Xuyên Lăng. Xuyên Lăng mỏ đồng ở vào Tùng Phiên vệ, tại Long An phủ phía tây, từ Thạch Tuyền huyện đến Xuyên Lăng mỏ đồng cần phải đi bộ hơn 500 dặm. Xuyên Tây tuyên úy ti trấn thủ thái giám phủ cho ra kỳ hạn là cuối tháng 4 nhất định phải đổi tới, bây giờ đã là 3 tháng ngọn nguồn, lưu cho đám người thời gian chỉ có 1 tháng. Nếu là đặt ở nội địa Bình Nguyên, cái này 500 dặm đất 10 ngày liền đến, nhưng Xuyên Tây nhiều núi, chỉ có thể dọc theo dịch đạo tiến lên, đường thật không tốt đi, cho nên thời gian vẫn tương đối gấp. Gây giải kém ôm ấp thủy hỏa côn, tại một bên mặt lạnh lấy không nói lời nào, béo giải kém thì nắm vút danh sách lần lượt thẩm tra đối chiếu dịch lực. Hạch tên hoàn tất, béo giải kém gào to câu, lên. Thế là đám người vòng qua huyện thành, hướng về Tùng Phiên vệ xuất phát. Phục dịch người sợ nhất liền là nghĩa vụ quân sự cùng mỏ dịch, cả hai tử vong tỷ lệ đều phi thường cao. Cho nên chúng dịch lực người người vẻ mặt đau khổ vùi đầu đi đường, binh nghiệp bên trong thỉnh thoảng phát ra từng tiếng ai thán. Loại này áp giải dịch lực việc cần làm bản thân không có chút nào chất béo có thể nói, nếu là xảy ra bất chắc, ngược lại phải gánh vác chịu tội trách. Lại thêm đường xá vất vả, Xuyên Lăng mỏ đồng chỗ Tùng Phiên vệ lại là biên giới giao binh chi địa, vì vậy hai cái giải kém sắc mặt cũng đồng dạng không tốt. Triệu Nhiên trốn ở trong đội ngũ, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Hắn lo lắng chính là hai cái giải kém thụ tứ thúc chỗ tốt, tìm cơ hội hại tính mạng mình. Dựa theo lệ cũ, nếu như gặp phải cần lặn lội đường xa lao dịch lúc, các huyện vì không đi công tác sai, trưng tập dịch lực đều sẽ thêm ra nhất định danh lạch, đây cũng là cái gọi là lực hao tổn, tỉ như lần này đi Xuyên Lăng mỏ đồng, bởi vì đường xá gian nan, lại là biên cảnh đao binh chi địa, kỳ thật Thạch Tuyển huyện áp giải ngạch chỉ có 10 người, nhưng lại nhiều trưng tập hai người. Nếu như Triệu Nhiên nửa đường mà chết, kia thật đúng là chết đều không ai hỏi đến. Xuôi theo dịch đạo hướng phía tây bắc hướng mà đi, đi đến hai ngày, liền ra Thạch Tuyển huyện cảnh, tiến vào Giang Du huyện. Qua Giang Du huyện thành về sau, thế núi bắt đầu đột nhiên nổ tiếu, nguy nga cao ngất, thẳng vào trong mây. Đường sông cũng càng ngày càng hẹp, nhưng lại càng ngày càng hiểm. Dịch Lộ thường thường dọc theo sông nói mà ra, rất nhiều đoạn đường đều tại vách đứng ở giữa. Triệu Nhiên nhìn xuống dưới, nước sông lao nhanh hướng về sau, cuốn lên 100 cỗ xoáy lưu, ngàn cơn sóng tiêu. Triệu Nhiên thấy người ở dần dần thưa thớt, thế là càng thêm cảnh giác. Chân quý sinh mệnh, rời xa giải kém, cái này thật là không phải nói đùa. Nguy hiểm quả nhiên tiến đến, mà lại tới tương đương đột nhiên. Hôm nay chính đi tại một đoạn vách đá ở giữa, đường mòn bất quá ba người rộng, phía trên là chùi lùi vách đá, dưới chân là chạy xiết đường sông. Triệu Nhiên từ đầu đến cuối ở vào cảnh giác bên trong, cái này cảm giác được có người sau lưng chính chậm rãi tiếp cận, thế là nín thở hơi thở, đống nhiên hướng về phía trước thoăn hai bước. Đống nghe một tiếng kinh hô, quay đầu thời điểm, đã thấy sau lưng có thân ảnh ngã cái lảo đảo, ngã sắp xuống tại mình vừa rồi lập chi địa. Người này cũng là dịch lực một trong, Triệu Nhiên không biết cũng không quan tâm hắn là đến từ nơi nào, nhưng hắn muốn đem mình đụng lạc hà đạo ý đồ cũng đã rõ rành rành. Người này mưu tính không thành, mình ngược lại kém chút rơi xuống dưới, giờ phút này ngồi liệt tại vách đá một bên, hai tay chết quyết chống nham thạch, sắc mặt trắng bệnh. Béo giải xoa từ cuối hàng đuổi đi lên, đem người này quăng lên thân, mắng câu phế vật, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Gây giải xoa ở vào đội trước, quay đầu thờ ơ lạnh nhạt, lạnh hừ một tiếng, lần nữa thúc giục đám người đi đường. Trải qua chuyện này, Triệu Nhiên xem như triệt để thấy rõ, hai cái giải xoa quả nhiên đối với mình trong lòng còn có ác ý, hắn một phương diện duy trì bừng tỉnh, đồng thời cũng lặng lẽ từ dưới đất nhặt được nhanh đá nhọn dấu nắm trong lòng bàn tay. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng chỉ đành không thèm đếm xỉa liều mạng. Giai đoạn này hẻm núi, ngày đã rơi xuống, đám người đuổi tới một chỗ thôn xóm, tá túc tại nông trong nhà. 12 tên dịch lực chen lấn một gian phòng, hai tên giải xoa thì thay một gian. Triệu Nhiên đợi gần nửa canh giờ, sau đó sờ soạng đứng dậy. Chúng dịch lực một chữ hàng ngang, đều nằm tại một trương giường chung bên trên, Triệu Nhiên đã sớm nhìn kỹ phương vị, chiếu chuẩn bên trái người thứ ba ảnh liền lên tay. Triệu Nhiên bỗng nhiên che người kia miệng, ghim cổ đem hắn từ giường chung trên kéo xuống đến, mấy bước kéo tới góc tường, xoay người cười ở trên người hắn. Người kia ấp úng liều mạng dãy rủa, Triệu Nhiên ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng quát, lại cử động chơi chết ngươi. Người này không còn dám động, Triệu Nhiên lấy ra đá nhọn, đè vào hắn huyệt thái dương một bên, nói nhỏ, ta thả ra ngươi miệng, ngươi cũng đừng hô, chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Nếu không thì cùng chết. Người kia nhẹ gật đầu, thế là Triệu Nhiên buông ra che lấy miệng hắn tay, lại hỏi, ngươi hôm nay vì sao muốn hại ta? Có phải hay không giải xoa phân phó? Người kia một chờ có thể mở miệng, vội vàng thấp giọng cầu xin tha thứ, tiểu huynh đệ tha mạng, ta cũng là bất đắc dĩ. Nguyên lai ngươi đều biết. Thật không tệ ta à, giải xoa đại nhân bức bách ta, nói nếu là ta không đồng ý, liền không có thể bảo chứng tính mạng của ta. Triệu Nhiên quát, ngươi phạm vào hồ đồ sao? Nếu là ngươi tay dính nhân mạng, làm sao lại còn có ngươi tốt? Ngươi như hại ta, ngươi cũng quyết định sống không được. Người kia tiểu gật đầu như gà mổ thóc, là ta hồ đồ, là ta hồ đồ, tiểu huynh đệ nói rất đúng. Ai, ngươi như thế nào đắc tội giải xoa đại nhân a? Các ngươi đã có ân oán, vì sao muốn dính dáng đến ta à? Thật sự là số khổ. Triệu Nhiên hỏi, tiếp xuống lại nên như thế nào? Người kia ai thán, từ nay trở đi đi ngang qua Cửu Vân cương vị, chỗ kia địa thế hiểm yếu. Nhưng ta lại như thế nào cho phải? Triệu Nhiên thu hồi đá nhọn, chậm rãi buông hắn ra, thấp giọng nói, liền xem như giải xoa cũng không dám công nhiên giết người, ngươi đừng lại làm chuyện hồ đồ, trên đường chỉ cần cẩn thận để ý, nhịn đến xuyên lăng liền không sao. Nếu không ngươi nhưng phải nhớ kỹ, Đại Minh điều luật bên trong viết rõ ràng, giết người là muốn đền mạng, nho nhỏ giải xoa như thế nào giữ được ngươi. Triệu Nhiên đứng dậy trở lại mình giường chung vị trí, đã thấy giường chung bên trên có 5-6 thân ảnh gần như đồng thời trở mình. Hắn cũng không thèm để ý những người này, phối hợp nằm xuống đi ngủ. Cửu Vân cương địa thế quả nhiên càng thêm hiểm yếu, cũng may Triệu Nhiên đã có phòng bị, vì vậy hữu kinh vô hiểm qua núi đồi. Qua nơi đây về sau, mập gầy hai cái giải xoa thái độ đối với hắn rõ ràng ác liệt, trước đó thụ mệnh ra hại mình dịch lực cũng không hiểu thấu chịu nhiều lần côn đồng. Kia dịch lực thụ côn đồng ra thân, ngược lại suy nghĩ minh bạch, cùng Triệu Nhiên tạo thành ăn ý, hai người hành tẩu ngủ nằm ở giữa đều hợp tại một chỗ, nhắc nhở lẫn nhau chiếu cố, lệnh hai cái giải xoa càng không tốt ra tay. Trong tháng tư thời điểm, một nhóm vượt qua Thanh Long Sơn, liền ra Long An phủ cảnh, tiến vào Tùng Phiên Vệ. Chương 4, chính phái cùng nhân vật phản diện nhân vật lẫn nhau xuyên. Tùng Phiên Vệ là Đại Minh chính tây biên thủy vệ sở, Thủ tứ Xuyên Thừa tuyên bố chính sứ ti cùng tứ Xuyên Đô chỉ huy sứ ti song trọng tiết chế, đồng thời cũng thụ Xuyên Tây tuyên úy ti chấn thủ thái giám phủ giám thị. Tùng Phiên Vệ trực diện Hạ Quốc cùng Thổ Phiên hai đại địch quốc, Hạ Quốc Đông Nam giám quân ti cùng Thổ Phiên Đoá Cam bộ một bắc một nam, đối Tùng Phiên Vệ thành giáp công chi thế. Bởi vậy, nơi này từ quân sự vệ sở trực tiếp quản khống, thuộc về Đại Minh một tuyến trọng điểm chiến khu. Nga Sơn Vệ là Tùng Phiên Vệ khu quản hạt bên trong một chỗ vệ sở, một đoàn người tại Nga Sơn Vệ dừng lại một ngày, hội hợp Nga Sơn Vệ phái ra một đội quân vệ, sau đó tiếp tục đi về phía Tây. Nga Sơn Vệ phái ra vệ sở quân binh tổng cộng có 24 người, từ hai tên trạm canh gác giải dài đội, chủ yếu chức trách là vì hộ tống chấn thủ thái giám Triệu Đức Nghĩa tử tiến về Xuyên Lăng mỏ đồng đốc công. Nay quân nghe nói Thạch Tuyền huyện dịch lực đến Nga Sơn Vệ, liền để bọn hắn cũng đi theo mình đồng hành. Cái ngoại ý muốn này đối Triệu Nhiên tới nói tuyệt đối là tin tức tốt, chí ít hai tên giải xoa lại không dám trắng trận đối phó mình. Sau khi xuất phát, mập gầy giải xoa quả nhiên thu liễm rất nhiều. Nhưng Triệu Nhiên tuyệt không dám xem thường, hắn vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, tùy thời bảo trì cảnh giác. Triệu Nhiên cẩn thận phân tích, hắn cho rằng nếu như giải xoa muốn mưu hại mình, có khả năng nhất biện pháp liền là chờ mình cùng đội ngũ cách khá xa thời điểm động thủ, tỉ như mình lớn, đi tiểu thời điểm. Dạng này có thể lấy mình chạy trốn làm tên, thừa cơ hạ độc thủ. Vì vậy, Triệu Nhiên một tấc cũng không rời đại đội, liền xuất liên tục cùng, đều muốn kéo lên 3-5 người đồng hành, nếu như không ai đồng hành, hắn liền dứt khoát kìm nén. Mặt khác, Triệu Nhiên còn tận lực tìm cơ hội tiếp cận chấn thủ thái giám Nghĩa Tử, dẫn đến nửa đường bị quát mắng mấy lần, chịu vài cái đối phương gian nô roi ra. Bất quá Triệu Nhiên lại thật cao hứng, chí ít vị đại nhân vật kia đối với mình có chút ấn tượng, mà lại vệ sở quân sĩ cũng chú ý tới trong đội ngũ có mình người như vậy. Cái này như vậy đủ rồi. Bởi vì trên đường đi tinh lực độ cao tập trung, Triệu Nhiên rất mệt mỏi, bất quá thể xác tinh thần mỏi mệt đổi lấy là sinh mệnh an toàn, một mực qua cửa đá vệ, hai tên giải xoa đều tìm không được thời cơ hướng hắn ra tay. Chỉ cần lại vượt qua thanh màn hình núi, liền có thể tới mục đích Xuyên Lăng mỏ đồng, đến lúc đó Triệu Nhiên liền coi như tạm thời bảo vệ tính mệnh. Biết được không lâu liền đem đến Xuyên Lăng, Triệu Nhiên tâm tình rất là thư sướng. Một đường đi theo đại đội tiến lên, cũng là sinh ra quan sát núi cảnh hào hứng. Nếu là phóng tới Triệu Nhiên xuyên qua kiếp trước, thanh màn hình núi được cho một chỗ tuyệt hảo phong cảnh. Thanh sơn cây xanh, suối thác nước mọc thành bụi. Dọc theo đường mòn bên cạnh bụi cây xanh um tươi tốt, mảng lớn hoa dại bày khắp khắp nơi dốc núi. Thế giới này tự nhiên phong quang liền là tốt. Triệu Nhiên hít một hơi thật dài không khí thanh tân, tự giác tựa hồ phụ dưỡng ẩn cực kỳ cao, thế là cảm khái, ám đạo xuyên qua cũng có xuyên qua diệu dụng. Ngay tại cảm khái thời khắc, đội ngũ lại dừng bước. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy phía trước nhất hai tên cầm đầu vệ sở trạm canh gác dài đánh lấy thủ thế, dưới trướng quân vệ nhao nhao rút ra đao thường, còn có mấy cái cung thủ tháo xuống đại cung. Triệu Nhiên lập tức một cái giật mình, hỏng, hẳn là gặp được Sơn Phỉ rồi. Nhưng cái này Sơn Phỉ lá gan cũng lắp bắp đi, dám cản đường cướp bóc quan quân hay sao? Trước mặc kệ đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống, Triệu Nhiên phản ứng đầu tiên liền là tìm kiếm đường lui. Hắn chậm rãi nhiếp lấy bước chân, thối lui đến đội ngũ sau cùng, sau đó bốn phía tìm kiếm lấy chạy trốn con đường. Đội ngũ phía trước đột nhiên buộc phát ra một trận ồn ào hò hét, Triệu Nhiên nghe được hai tên trạm canh gác dài trở lại hô to, là hạ người, các huynh đệ giết ta. Quân minh binh sĩ tại trạm canh gác dáng dấp trong tiếng hô anh dung hướng về phía trước, thỉnh thoảng có mấy chi vũ tiễn từ đối diện siêu siêu đất phóng tới, một chi đúng lúc đính tại Triệu Nhiên bên cạnh trên cành cây, dọa Triệu Nhiên nhảy một cái. Cùng địch nhân tao ngộ là phi thường đột nhiên. Triệu Nhiên mơ hồ có thể nhìn thấy địch nhân đối diện thân mang áo trắng hấp giáp, rõ ràng cùng quân minh màu đỏ chiến áo khác biệt, song phương đụng vào nhau, trong nháy mắt liền riêng phần mình ngã xuống mấy người. Mập gầy giải xoa biểu hiện ngược lại cực kỳ vượt quá Triệu Nhiên ngoài dự liệu, dựa theo xuyên qua trước truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đối mưu hại nhân vật chính những cái kia nhân vật phản diện nhân vật miêu tả, hai tên giải xoa giờ phút này hẳn là dọa đến tè ra quần tiếp theo bỏ trốn mất dạng mới đúng, nhưng giờ phút này bọn hắn lại hiện ra chí ít vượt qua nhân vật chính dũng khí. Bọn hắn cùng mấy tên quân minh cùng một chỗ, đem dự sẵn binh khí phân phát cho dịch lực nhóm, sau đó vung tay hô to tổ chức dịch lực nhóm đầu nhập chiến đấu. Triệu Nhiên trong ngực bị béo giải xoa lấp một thanh hoành đao, béo giải xoa tròn trịa đầu cơ hồ liền muốn xử đến Triệu Nhiên trên mũi, sắc mặt hắn dữ tợn đối Triệu Nhiên điên cuồng gào thét, cùng lao tử xông về phía trước. Phun ra ngoài nước bọt văng Triệu Nhiên mặt mũi tràn đầy đều là. Béo giải xoa kêu đi ra cùng chữ để Triệu Nhiên tốt trở nên hoảng hốt, lập tức Triệu Nhiên nhìn xem béo giải xoa hô to vì đại môn, vì đại minh, hướng về phía trước vọt tới. Còn cái kia một mực mặt lạnh lấy không nói lời nào gầy giải xoa, giờ phút này hai tay bóp lấy một hạ binh cổ, há mồm chính hướng đối phương trên lỗ thai cắn. Quân minh cùng dịch lực nhóm huyết tính chấn trụ Triệu Nhiên, trong nháy mắt đó, hắn cũng kìm lòng không được hiện lên tiến lên chém giết suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, người xuyên việt bẩm sinh xem xét thời thế để hắn đem cái này nhất niệm đầu ép xuống, đối diện dũng mãnh tiến ra càng nhiều hạ binh. Triệu Nhiên quay người liền hướng về sau chạy, dần dần thoát ly trong núi đường mòn, chuyên môn thuận không đường dốc núi leo lên phía trên. Vì tăng thêm tốc độ, hắn dứt khoát đem hoành đao trực tiếp ném đi, cái đồ chơi này vướng chân vướng tay quá nặng, muốn chạy nhanh, liền phải khinh trang thượng trận. Chui qua một mảnh bụi cây về sau, Triệu Nhiên lại bốn tay thẳng lằn trên một cây đại thụ, trên cây quăn lá tươi tốt, giấu trong đó vừa vặn ẩn nấp thân hình. Trên tảng cây tránh tốt, Triệu Nhiên ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe tiếng la giết dần dần dừng, hắn biết chiến đấu chỉ sợ kết thúc, suy nghĩ một chút hạ binh cơ hồ gấp hai tại mình binh lực, chỉ sợ quân Minh cùng dịch lực nhóm chiến bại khả năng sẽ ở hơn chín thành. Lại đợi một hồi, thấy chung quanh không có gì dị thường, Triệu Nhiên cả gan lặng lẽ trượt xuống thân cây, muốn trở về nhìn xem. Hắn vừa rồi tại trên cây đã cân nhắc qua, nếu như may mắn, hạ binh quét dọn chiến trường thời điểm tương đối vội vàng, có lẽ sẽ thu thập không sạch sẽ, nếu là có thể nhặt được một ít vòng mèo, thậm chí lộ dẫn văn thư cái gì, đến lúc đó liền có tìm kiếm hỏi tham đạo môn tư bản. Tuy nói quay trở lại đi tương đối mạo hiểm, nhưng nhân sinh không có vạn toàn, không phong hiểm không ích lợi đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Thuận dốc núi thận trọng hướng xuống trước chân, rốt cục đi vào đường núi một bên, mắt thấy bốn bề vắng lặng, Triệu Nhiên từng bước một chuyển về vừa rồi cùng hạ binh giao chiến chi địa. Chỉ gặp đường núi bên trên, lên xuống núi sườn núi chỗ khắp nơi đều là tử thi. Đã có quân Minh, cũng có hạ binh, trong đó còn kèm theo đoạn đường này đồng hành dịch lực. Triệu Nhiên lục xem thi thể, lại không thu được gì, xem ra hạ binh quét dọn chiến trường bản sự cũng không tệ lắm. Hắn dạo qua một vòng, tìm được trấn thủ thái giám nghĩa tử thi thể. Nhưng lệnh Triệu Nhiên thất vọng là, người này mặc gấm vóc ngoại bào đã bị lột sạch, chỉ còn lại quần lót quấn tại bên hông. Triệu Nhiên mắng câu nương, rất không cam tâm rút nhổ đầu kia quần lót, xúc tu lúc lại cảm thấy tựa hồ có vật. Hồi tưởng lại một đời kia ma túy nhóm thường xuyên sử dụng dấu độc phương pháp, tinh thần hắn đại chấn, đưa tay liền đi giải quần lót nút thắt. Như thế kéo một cái, lại phát hiện dị trạng chính dấu ở dây thừng mang bên trong, tựa hồ bên trong bọc lấy một cây cực nhỏ vật cứng, như là hậu thế tơ kim loại bình thường, trực giác ở giữa hẳn là kiện đồ tốt. Triệu Nhiên tạm thời không có thời gian đem dây thừng mang bên trong đồ vật lấy ra cẩn thận quan sát, thế là đem dây thừng mang thắt ở mình lưng quần bên trên, thay thế cây kia rách dưới eo dây thừng, sau đó lại lần đi thoát tử thi trên thân đầu kia quần lót. Quần lót còn không cởi ra, Triệu Nhiên bỗng nghe một trận kinh lôi vang lên, như là đánh ở bên thai bình thường. Lúc này dọa đến tè ra quần, lộn nhào co lại đến một đống sau lùm cây. Hắn một trái tim bay nhảy trực nhảy, ám đạo ngoan ngoãn long cái đông, cái này thời đại thế mà còn có hay sao? Đây là lựu đạn vẫn là đại pháo? Chính tại kinh nghi bất định thời khắc, đã thấy đường núi đầu kia đi tới một cái đạo sĩ, nhìn bộ dáng phảng phất 30-40, áo bào xanh dày thân, tay áo đồng bền, đảo mắt liền đến nơi đây. Đạo sĩ thoảng qua nhìn lướt qua chung quanh đầy đất thi thể, lập tức thân hình thoát một cái. Trong chớp mắt liền từ Triệu Nhiên trước mắt lướt qua, lúc nào tới cũng nhanh, lúc nào đi cũng nhanh. Triệu Nhiên lại thăm dò lúc, chỉ có thể nhìn thấy đạo sĩ bóng lưng. Thần tiên, tiên đạo. Triệu Nhiên trợn mắt hốt mồm, nhiệt huyết trong nháy mắt phun lên náo hải. Hắn bốn tay thằn lằn ra, hướng về phía đạo sĩ rời đi phương hướng vắt chân lên cổ liền truy, đuổi hai bước mới phản ứng được, mình vô luận như thế nào là đuổi không kịp, thế là lên tiếng hô to, tiên trưởng dừng bước. Tiên trưởng đợi lát nữa ta. Tiên trưởng. Cứu mạng a, muốn chết người á. Chính ra sức la lên, đã thấy hoa mắt, một trương gầy cao mặt ngựa đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, không phải vừa rồi tên đạo sĩ kia lại là ai. Chương 5, khoa học không khoa học. Một năm chờ đợi cùng truy cầu, lại tại trong lúc lơ đang đến, Triệu Nhiên nhịn không được lệ nóng doanh trọng, đầu gối mềm nhũn, quỳ đạo sĩ trước mặt, ôm lấy đạo sĩ kia đuổi chết cũng không buông tay. Hắn lần này bộ dáng, nếu là tại có khí tiết quân tử trong mắt nhìn đến, thật có thể xưng được là tiết tháo không hạ cuối. Nhưng từ một cái góc độ khác mà nói, cùng thế giới này cổ nhân so sánh, làm người xuyên Việt Triệu Nhiên đối với thần tiên hướng tới cùng ngưỡng mộ chi tình, không biết sâu gấp bao nhiêu lần. Huống chi Triệu Nhiên xuyên qua đến nay ăn gần một năm khổ, giờ phút này rốt cục thấy được hy vọng, vô luận như thế nào là chấn định không xuống. Triệu Nhiên muốn đến chết cũng không buông tay, lại không có nghĩa là hắn có thể làm được, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi, thẳng té ra trượng 8 xa gần, mới đặt mông ngã nhào trên đất. May mà đạo sĩ không có chủ tâm cho hắn nếm mùi đau khổ, Triệu Nhiên tựa như té ngã tại bông trồng lên bình thường, không mảy may cảm giác đau đớn. Triệu Nhiên đứng lên lại đi đạo sĩ bên người gót, bất quá hắn mặc dù trong lòng kích động, nhãn lực giới lại vẫn là có mấy phần, biết mình vừa rồi thất thố, liền không lại làm ra quá mất mặt cử động, kinh sợ hướng đạo sĩ không mình hành lễ. Người Minh. Đạo sĩ hỏi. Triệu Nhiên liều mạng gật đầu, Đại Minh triều bách tính là từ đạo môn bao bọc, vấn đề thân phận cắt không thể lầm. Hắn lập tức khóc lóc kể lể từ bản thân tao ngộ, nôn từ ở giữa tự nhiên muốn đem mình tạo thành một vị anh dũng không sợ chiến sĩ. Hắn thêm mắm thêm muối miêu tả mình ra sức chém giết dũng liệt, ngay tại mặt mày hớn hở ở giữa, đạo sĩ kia dĩ nhiên đã nghe rõ, phát hiện Triệu Nhiên đối với chỗ này tại sao lại xuất hiện hạ binh một chuyện mà biết giải rác, thế là cao mày trực tiếp đánh gãy, được rồi, đừng nói nữa, những cái kia hạ binh đã bị ta giết, ngươi mau mau rời đi à. Triệu Nhiên nơi nào chịu đi, chỉ là càng thêm cung kính, đa tạ tiên trưởng đại ân cứu mạng. Triệu Nhiên nguyện làm trâu làm ngựa lấy báo ân đức. Đạo sĩ khoát tay ngừng lại, không cần phải như thế. Triệu Nhiên kiên quyết không đồng ý, biểu thị mình nhất định phải làm tiên trưởng châu cùng mã, chỉ nguyện đi theo tiên trưởng, phục thị một hai tại trước sau, nếu không mình sẽ áy náy tại tâm, không có sống tiếp ý nghĩa. Đạo sĩ có lẽ là không thích châu cùng mã, lại có lẽ cảm thấy Triệu Nhiên làm bò của hắn cùng mã tư cách có khiếm khuyết, tóm lại liền là không cho phép, nói vài câu, gặp Triệu Nhiên còn dây dưa không nớt, liền lười nhác lại nói, quay người muốn đi. Triệu Nhiên kinh hãi, liên tục không ngừng nói, tiên trưởng lại cứu ta đoạn đường. Tiểu tử vốn là người xứ khác, tại này chưa quen cuộc sống nơi đây, dã ngoại hoang vu, cũng không biết nên hướng đi đâu. Đạo sĩ kêu bản tại xuyên Tây dạo chơi, lại chẳng biết tại sao trên biên cảnh Bạch Mã Sơn vệ sở sẽ bị hạ binh phá, bao quát xuyên lăng mỏ đồng tại bên trong lớn mảnh thổ địa mất đi, ngay cả Bạch Mã Sơn đại trận đều mất đi hiệu dụng. Bạch Mã Sơn đại trận mất đi hiệu lực là chuyện hắn lo lắng nhất, nếu là đệ tử Phật môn chính xác tìm được phá trận khiếu môn, bên kia cảnh các nơi đều gặp phải nguy cơ to lớn. Bởi vậy, đạo sĩ kia vội vã muốn hướng trở về, hướng đạo môn bẩm báo việc này. Hắn mặc dù có chút phiền chán Triệu Nhiên dây dưa không rõ, nhưng Triệu Nhiên nói rất có lý, nơi đây dã ngoại hoang vu, lại là binh hung chiến nguy, nếu là ném Triệu Nhiên chẳng quan tâm, Triệu Nhiên rất có thể chết ở nơi này. Vì vậy nói sĩ một tay lấy Triệu Nhiên cơ lấy, một tay kháng trên vai, hướng về phương đông nhanh chóng mà đi. Triệu Nhiên bị đạo sĩ nâng tại bên hông bốn tẩu, chỉ cảm thấy hai bên cây cối núi đá lui lại phi tốc, không khỏi khen âm thanh. Tiên trưởng thật bản lãnh, chí ít 30 bước. Đạo sĩ ngạc nhiên nói, cái gì 30 bước? Triệu Nhiên không nói chuyện tìm lời nói, gặp đạo sĩ mắc câu, lập tức thao thao bất tuyệt, một bước liền là 1.6 cây số, cũng chính là 3.2 bên trong. Tiên trưởng cước trình rất nhanh, một canh giờ có thể đi 92 dặm đất, so với thường nhân mau lẹ gấp 10. Đạo sĩ kia ngẩn ngơ, khiển trách câu, hầu ngôn loạn ngữ. Triệu Nhiên không lấy là ngang ngược, ngược lại thật cao hứng đạo sĩ có thể trả lời hắn, thế là lại xu định nói. Tiên trưởng đi đường thật sự là lại nhanh lại ổn, tựa như trên chân an giảm sóc khí. Đạo sĩ lại là ngẩn ngơ, cái gì giảm sóc khí? Triệu Nhiên vội vàng giải thích, giảm sóc khí có rất nhiều loại, chúng ta liền nói đệm khí giảm sóc khí đi, tiên trưởng từ chỗ cao rơi xuống đất, nếu là có thể hướng mặt đất phát ra khí kình, thì nhưng chậm lại hạ xuống chi thế, này tức đệm khí giảm sóc chi nguyên lý. Đạo sĩ suy tư một lát, hỏi, đây là gì lý? Triệu Nhiên vụng trộm cười hắc hắc. Trong lòng tự nhủ nguyên lai thần tiên cũng có không biết sự tình a, ngoài miệng lại không nhàn rỗi, tiếp tục giải thích, tiên trưởng nhưng từng thấy người lấy túi ra bỏ thổi phồng. Áo da nâng lên về sau, ngồi tại trên đó, liền cảm giác thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Vì sao? Chỉ vì cái này không chung cũng không phải là chính xác không có vật gì, chúng ta dù mắt thường không thể xem xét biết, nhưng chỗ bốn phía đều có khí tổn. Liền giống với ngươi dùng sức đập nện xung khí áo da liền sẽ nổ tung. Đạo sĩ bỗng nhiên dừng lại, đem Triệu Nhiên buông xuống, dò xét mắt nhìn sang, ngươi học qua toàn chân pháp môn. Triệu Nhiên sững sờ, toàn chân? Hẳn là thật có Vương Trùng Dương. Đạo sĩ trách mắng, Trùng Dương chân tiên họ Hủy, há lại ngươi làm cho. Hắn gặp Triệu Nhiên một mặt vẻ mờ mịt, thế là âm thầm điều tức, điều tra Triệu Nhiên kinh mạch, lại phát giác khắp nơi vương hữu, tạp chất rất nhiều, quả thực kém không chịu nổi, thế là hừ lạnh một tiếng, gian dạy nói, tin đồn, lại ở chỗ này tận lực khoe khoang, lo lắng họa từ miệng mà ra. Dứt lời, đạo sĩ nhấc lên Triệu Nhiên, tiếp tục tiến lên. Triệu Nhiên bị đạo sĩ khinh bỉ một phen, coi như ra dày, lại cũng không nhịn được trên mặt phát sốt. Đành phải cảm thấy thầm than, không nói khoa học A, thật sự là ngu muội mê tín thế giới. Nhưng lập tức lại nghĩ một chút, thế giới này không đến cũng không có cái gì khoa học đạo lý có thể nói, nếu không lại nơi nào xuất hiện trước mắt pháp thuật này cao minh đạo sĩ đâu. Đạo sĩ đi một trận, bỗng nhiên rời đi đường núi, trực tiếp hướng dưới sơn cốc nhảy tới. Gặp được danh sâu thời điểm nhảy lên mà qua, gặp lấy chỗ trúng chỗ, chân đạp ngọn cây phiêu nhiên mà đi, quả nhiên là nhẹ nhàng vô cùng. Triệu Nhiên chưa từng gặp qua cái này. Thế là lại là một phen tán thưởng. Trêu đến đạo sĩ mắng một câu ồn ào. Triệu Nhiên tò mò dâng lên, nhịn không được hỏi, tiên trưởng mới vừa nói có toàn chân pháp môn. Lại không biết tiên trưởng tu là môn phái nào. Chính nhất phái. Không biết chính nhất phái cùng phái toàn chân. bên nào lợi hại? Ha ha, chỉ đùa một chút, ta đương nhiên biết chính nhất phái lợi hại. Nói hiệu nói vượng. Lưu phái chỉ là tu thân chi pháp, nơi nào có lợi hại gì mà nói. Tinh khí luyện thần có thể đắc đạo, câu thông thượng thiên đồng dạng có thể đắc đạo, nội đan có thể bay thăng, phù lục cũng có thể phi thăng, tu luyện tất cả tự thân cố gắng, tuyệt không công pháp chia cao thấp. Chớ có lại hô bần đạo tiên trưởng, bần đạo không đảm đương nổi. Thì ra là thế, lại không biết tiên trưởng cao tính đại danh. Hôm nay có thể được tiên trưởng chỉ điểm sai lầm, tiểu tử thật sự là tam sinh hữu hạnh. Bần đạo Sở Dương Thành, ngươi cũng chớ tại hồ ngôn loạn ngữ, hảo hảo đợi chính là. Nguyên lai là Sở tiên trưởng, tiên trưởng đại danh như sấm bên tai, chỉ tiếc Triệu Nhiên vô duyên, không thể phục thị tiên trưởng tả hữu, thật là bình sinh việc đáng tiếc. Triệu Nhiên vừa nói vừa nhìn trộm dò xét Sở Dương Thành, miệng bên trong không ngừng thử thăm dò. Sở Dương Thành lại không để ý tới hắn cái này gốc dạng, thế là Triệu Nhiên tiếp tục thăm dò, tiên trưởng, không biết tiểu tử căn cốt như thế nào, tương lai có thể có đạo duyên hay không. Sở Dương Thành lắc đầu, ngươi căn cốt cực kém, sớm làm nghỉ ngơi phần tâm tư này ai chớ lại nói, làm cho người không được an bình. Tiên trưởng còn muốn nói tiếp hai câu, Triệu Nhiên lại phát hiện mình toàn thân chấn động, đúng là không thể động đậy mảy may, ngay cả đầu lưỡi đều chuyển không động được, càng đừng đề cập nói chuyện. Dựa vào mẹ ngươi, Triệu Nhiên trong lòng chửi ầm lên, mắt thấy trên cơ duyên tốt liền ở bên cạnh, cái này lỗ mũi trâu lại quyết tâm bình thường, liền là không hé miệng, thật là khiến người ta không thể làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách, Triệu Nhiên đành phải tạm thời coi như thôi. Đến buổi chiều, Sở Dương Thành chống đỡ Triệu Nhiên đi vào một chỗ giữa sân cốc, tìm cái vắng vẻ hang, đem Triệu Nhiên buông xuống. Triệu Nhiên vừa rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trên thân tê dần, hành động nói chuyện lại cáo tự do. Sở Dương Thành để Triệu Nhiên tại trong nham động chờ đợi một lát, không lâu liền quay lại mà đến, nâng tay lên chỉ gà rừng, ném ở Triệu Nhiên dưới chân, mình nấu chín nhét đầy cái bao tử thôi, ngày mai còn cần đi đường. Nói xong cũng không để ý tới Triệu Nhiên, kính hướng trong động chỗ sâu mà đi. Triệu Nhiên bao khỏa đã sớm đang thoát đi chiến trường lúc vứt bỏ, thế là vội la lên, tiên trưởng, không có lửa à. Tiếng nói chưa ngừng, hang bên cạnh một cây cành khô hô đất đốt lên, Sở Dương Thành lại sớm đã biến mất trong bóng đêm. Triệu Nhiên vội vàng liền ngọn lửa sinh đống đống lửa, đem gà rừng đi lông, gác ở đống lửa trên đồ nướng, lại tại vách đá dán tiếp mấy lá sơn tuyển giải khác. Gà rừng nướng chín về sau, Triệu Nhiên xé đùi gà cùng chân gà, dùng lá cây cầm chắc, giơ bó đuốc hướng hang chỗ sâu bước đi. Chỉ thấy Sở Dương Thành ngồi xếp bằng tại vách động ở giữa một chỗ lồi trên đá, hai tay bóp cái pháp quyết, tầm mắt giống như bế không phải bế. Triệu Nhiên cũng không dám tùy ý chào hỏi, vạn nhất người ta lúc tu luyện kiêng kỵ quái, mình đến một cuống họng tiên trưởng ăn cơm. Xảy ra điều gì đừng rẽ, kia có thể thật lớn không ổn. Thế là đem ăn uống đặt tại dưới đá lồi, nhẹ nhàng lui trở về. Chương 6, Vô Cực Sơn bên trong Vô Cực Viện. Ngày thứ hai, Sở Dương Thành tiếp tục đem Triệu Nhiên nâng trên vai đi đường, Triệu Nhiên sợ lại bị đối phương làm pháp thuật giam cầm, liền không dám nói nhiều, chỉ là ngẫu nhiên bất thình lình cùng đối phương đàm trên một đôi lời, thường thường cũng không chiếm được đáp lại. Bất quá coi như thế, Triệu Nhiên cũng dần dần thăm dò Sở Dương Thành yêu thích. Vị này đạo sĩ xem ra chỉ đối tu luyện công pháp cảm thấy hứng thú, đối sự vật khác một mực không thích. Cái này khiến Triệu Nhiên rất là khí tự, bởi vì hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên không có cách nào lấy đối phương vui vẻ. Càng đi về trước đi, thế núi càng ngày càng hướng tới nhẹ nhàng, không giống trước đó như vậy dốc đứng cao nguy. Đợi cho mặt trời lặn xuống phía tây thời điểm, hai người đuổi tới một chỗ trước núi, Sở Dương Thành đem Triệu Nhiên buông xuống, đi đầu xuôi theo bản đá xanh nói hướng về trên núi bước đi. Triệu Nhiên trông thấy đạo bên cạnh nghiêng một tấm bia đá, bia trên có khắc ba cái chữ triện, Vô Cực Sơn. Sở Dương Thành từng bước mà lên, tuy nói không so với lúc trước chạy vội tốc độ, nhưng Triệu Nhiên muốn đuổi theo cước bộ của hắn, nhưng cũng mệt đến ngất ngư. Triệu Nhiên một bên ở phía sau thở hừng hực, một bên nghe Sở Dương Thành nói, nơi đây là Vô Cực Sơn, ngoài núi đông nam bảy dặm liền là Cốc Dương huyện. Cốc Dương huyện chi nam, liền là Thạch Tuyền huyện, người hôm nay chưa có cơm nước gì, liền ở chỗ này dùng một ít cơm canh. Sau đó tự đi chính là. Triệu Nhiên xác thực bụng đói kêu vang, nhưng nghe xong Sở Dương Thành ý tứ, tựa hồ chuẩn bị cùng hắn mỗi người đi một ngả, liền cũng không lo được chuyện ăn cơm, trong đầu đổi tới đổi lui, chỉ là nghĩ sao sinh tìm cái biện pháp, cùng đạo sĩ kia liên lụy một ít nhân quả. Xuôi theo bậc đá xanh ngược lên một lát, chuyển mấy khúc quẹo, thềm đá đột nhiên lên cao, ngẩng đầu ngưỡng mộ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa sơn hồng kim mái hiên nhà đạo gia sơn môn. Mái cong hai trọng, môn hộ đi ngược chiều. Ngay phía trên nền làm tấm biển trên có khắc ba cái lớn chừng cái đấu cam sơn chữ vàng, Vô Cực Viện. Tấm biển dưới sơn hồng trên đầu cửa có sơn khung lư chi phê, bên trái cột cửa là xuyên trung cầm tú, phía bên phải cột cửa là pháp ngoại âm dương. Sơn khung lư chi phê bình chú giải là, vẽ truyền thần thiên sư thủ ban thưởng. Cao lớn sơn môn về sau, lờ mờ có thể thấy được vô số nặng điện, vô số trọng lâu xuôi theo thế núi mà lên, đều biến mất tại cây xanh thương tùng ở giữa. Triệu Nhiên trở nên kích động, ám đạo tìm tới chỗ liền tốt, lỗ mũi châu ngươi nếu là không thu lão tử liền ăn uống ngủ nghỉ lại chết tại ngươi trước sơn môn. Vì chứng thực chính mình suy đoán, ngoài miệng lại hỏi, nơi này chính là tiên trưởng đạo quan A. Sở Dương Thành lắc đầu, cũng không đáp lời, leo lên thềm đá, đi vào cửa quan trước. Không thấy Sở Dương Thành gõ cửa, cửa quan liền là mở rộng, nổi danh lão đạo mang theo mấy người nghênh ra, đều chắp tay hành lễ, thần thái cung kính. Chỉ nghe lão đạo bọn người cùng kêu lên hát câu, cung nên thượng sư pháp giá. Sở Dương Thành khoát tay áo, ra hiệu không cần phải đa lễ, trực tiếp mà vào núi môn. Triệu Nhiên tự nhiên không thể lạc hậu, ba chân bốn cẳng theo sát phía sau theo sau. Lão đạo kia gặp Triệu Nhiên quần áo lam lũ, lại phi đạo trang cách ăn mặc, cũng không biết là thân phận gì, cảm thấy hơi kỳ. Nhưng Sở Dương Thành không nói chuyện, hắn cũng không tốt hỏi, chỉ làm không biết, đi đầu dẫn đường. Vòng qua sơn môn sau bức tường, xuyên qua một mảnh rừng trúc cùng vài tòa không biết tên cung điện, trước mắt đột nhiên khoáng đạt, lại là một hòn đá xanh lắt thành hiên trận. Hiên trận ước chừng 6-7 trượng phương viên, lại phân làm trên dưới hai bên. Tầng dưới hơi lớn, tả hữu đối lập lấy hai tòa tầng hai lầu nhỏ, theo thứ tự là gác chuông, lầu canh. 9 tầng trên thềm đá là lan can đá cán vây xây thượng tầng hiên trận, hiên trên trận đứng thẳng cao lớn tam thanh điện, trước điện một tôn bay hạc lớn lưu đồng, trong lò thuốc lá lượn lờ, đàn hương xông vào mũi. Thượng tầng hiên trên trận vội vàng mà xuống một đám đạo nhân, đi đầu phương trượng râu ria lông mày đều trắng, tuổi tác quả thực không nhỏ, thân thể run run rẩy rẩy, tại hai tên tiểu đạo đồng nâng đỡ đi đến Sở Dương Thành trước mặt. Hắn phía sau đạo nhân trên đầu mang theo tam giáo khăn, số tuổi tại 40-50 có hơn, lại là giám viện. Phía sau hai người đứng thẳng ba cái đạo sĩ, lại hậu phương lại là 7-8 người, đều là vô cực viện bên trong có thân phận. Chúng đạo sĩ đánh cái chắp tay, cùng kêu lên hát nặng, cung nên thượng sư pháp giá. Cái này Triệu Nhiên rốt cuộc hiểu rõ, Sở Dương Thành chính xác không phải đạo quán này đạo sĩ, bất quá nhìn qua địa vị lại cũng không nhỏ. Sở Dương Thành thoảng qua gật đầu, đánh lấy kê hướng đám người gật đầu ra hiệu, sau đó tại phương trượng đồng hành trèo lên dai mà lên. Triệu Nhiên vội vàng đuổi theo đi. Đi vào tam thanh điện trước. Chỉ gặp Sở Dương Thành đã tiến vào trong điện, hắn tiếp nhận giám viện đưa tới đốt hương, trước bái chính giữa Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn giống, lại bái tả hữu Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn giống, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn giống. Tế bái thời điểm, chuông khánh vang lên, từng tiếng lay động lòng người. Tế bái hoàn tất, Sở Dương Thành tại chúng đạo sĩ chen chúc hạ xuyên qua điện đường hướng về sau mà đi. Triệu Nhiên vội vàng cũng tới trước thăm viếng. Hắn quỳ gối trên bồ đoàn, tiếp nhận đạo đồng đưa tới đốt hương, cũng không biết lễ nghi, chỉ quỳ lạy ba lần. Đem đốt hương cắm vào thông đỉnh. Đem ba tôn thần tượng tế bái hoàn tất, Triệu Nhiên cảm thấy cảm khái, ngẩng đầu thoáng qua nhìn một chút. Chính giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn tay nhặt hôn Nguyên Bảo Châu, mỉm cười bên trong mang theo hở hứng chi ý, bên trái Linh Bảo Thiên Tôn mang nâng ngọc như ý, trong mắt giống như thấu tinh quang, phía bên phải Đạo Đức Thiên Tôn trưởng giao thái cực phiến, ánh mắt nhu hòa. Tam thanh tướng mạo như ra một người, nhưng lại các có khác biệt, chỗ khác biệt ở nơi nào, Triệu Nhiên cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhìn một hồi, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy ba tôn thần tượng diện mạo càng ngày càng mơ hồ, rõ ràng đang ở trước mắt, lại lại vô luận như thế nào tại thức hải bên trong ký ức không ở. Ngay tại trong thoáng chốc, bên cạnh đạo đồng ho một tiếng, đem Triệu Nhiên bừng tỉnh, hắn lúc này mới thu ánh mắt, xuyên qua đại điện, đuổi theo Sở Dương Thành. Tam thanh điện đằng sau đứng thẳng một tòa quy chế hơi nhỏ hơn đồng điện, lại là Thiên Sư Điện. Triệu Nhiên lúc chạy đến, Sở Dương Thành đã bái xong Thiên Sư, bước ra Thiên Sư Điện cánh cửa. Ngón tay hắn Triệu Nhiên hướng phương trượng cùng giám viện nói, kẻ này hôm nay chưa dùng ăn. Phương trượng gật đầu, giám viện vội vàng phân phó khách đường lấy người mang Triệu Nhiên đi dùng cơm. Triệu Nhiên đi theo tên kia khách đường đạo nhân tại trong đạo quan ghé qua, cũng không biết vòng qua mấy chỗ cung điện, xuyên qua vài miếng rừng, rốt cục đi vào một chỗ viện lạc. Bên này lại so vừa rồi chỗ chủ điện khu lủi bại rất nhiều, bất quá cũng vẹn vẹn so ra mà nói, nếu là cùng Triệu Trang tứ thúc nhà so ra, nhưng lại muốn mạnh lên không ít. Nơi đây tên là Liêu Phòng. Tại trong đạo quan là sinh hoạt hàng ngày chỗ, các đạo sĩ đều ở nơi này ăn uống ngủ nghỉ, tương đương với Triệu Nhiên xuyên qua trước một đời kia sinh hoạt cư xá. Liêu phòng bên trong lớn nhất kiến trúc liền là chai đường không gian không nhỏ, có thể dung hơn 100 người đồng thời dùng cơm. Giờ phút này sắc trời đã tối, các đạo sĩ đều đã dùng qua cơm tối, lớn như vậy chai đường bên trong, chỉ có tên kia khách đường đạo nhân bồi tiếp Triệu Nhiên. Mặc dù không mò ra Triệu Nhiên lai lịch, nhưng đã là Sở Dương Thành chỗ mang theo mà đến. Cái này trung niên đạo nhân liền không dám kinh thường, phàm là Triệu Nhiên nói chuyện cùng hắn, đều tận lực trả lời chắc chắn. Triệu Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện bản sự là kiếp trước lịch luyện ra được, cùng đạo nhân bắt chuyện vài câu, trong chốc lát liền thăm dò đối phương yêu thích, lập tức thuận đối phương đầu nói nhăng nói cuội, không bao lâu, hai người liền thân thiện. Đạo viện bên trong, tại phương trượng, giám viện cùng ba đều về sau, có tám đại chấp sự, phân trưởng đạo viện sự vụ, khách đường chấp sự xưng là lễ tân, chính là tám đại chấp sự một trong. Cái này trung niên đạo nhân tên gọi Vu Chí Viễn, là khách đường lễ tân thuộc hạ một môn đầu, cũng là có chức vụ đạo nhân. Triệu Nhiên không để lại dấu vết cùng hắn bàn vài câu, đối đạo môn tình huống liền hơi biết đại khái hiểu. Đại Minh Triều lấy đạo giáo làm quốc giáo, đạo môn là các phương đạo quán gọi chung là, từ tổng xem để điểm thiên hạ đạo môn, đây đều là Triệu Nhiên từ ma quỷ Triệu Tam Lang trong trí nhớ liền biết. Lúc này từ Vu Chí Viễn trong miệng lại giải được, đạo môn tại hai kinh thập tam tỉnh các thiết nhìn qua, các phủ châu thiết đạo cung, các huyện thiết đạo viện, phân trưởng địa phương đạo môn sự vụ. Loại này thiết chí, cùng Đại Minh Triều quan phủ nha môn hoàn toàn nhất trí. Bởi vậy có thể thấy được đạo môn đối Đại Minh tông giáo khống chế là như hà nghiêm mật. Triệu Nhiên thân ở tòa này vô cực viện, chính là quản hạt cốc Dương huyện chỗ có đạo môn sự vụ nha môn. Triệu Nhiên đổi giọng xưng hô Vu Chí Viễn là Vu Lễ Tân, Vu Chí Viễn vội vàng khoát tay, nói mình không phải Lễ Tân, xưng hô thế này tuyệt không dám nhận. Triệu Nhiên nói ngươi mặc dù tạm thời còn không phải Lễ Tân, nhưng từ đối nhân xử thế đi lên quan tri, tương lai thành tựu nhất định bất phàm, thăng làm Lễ Tân chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vu Chí Viễn mặc dù vẫn là nói liên tục không dám, nhưng trên mặt sớm đã trong bụng nở hoa, đối Triệu Nhiên cảm nhận lập tức tốt đẹp. Triệu Nhiên biết được Vu Chí Viễn yêu thích thư họa, càng tinh thư pháp, bụng mừng rỡ, lập tức chuyển qua câu chuyện cùng Vu Chí Viễn tâm tình lên thư pháp tới. Cái này lại không phải Triệu Nhiên ra vẻ hiểu biết, hắn thật đúng là đối thư họa có nhất định nghiên cứu. Xuyên qua lúc trước, Triệu Nhiên ba phụ là tỉnh thư họa hiệp hội hội viên, thư họa tác phẩm tại trong tỉnh đại đại hữu danh, nghe nói là khải công lão tiên sinh đệ tử. Triệu Nhiên từ nhỏ liền đi theo bá phụ học tập thư họa, hơn 20 năm xuống tới cũng coi như có chút cố gắng, bút lực không tầm thường. Lần này đàm luận, chính cào đến Vu Chí Viễn châu ngứa. Vu Chí Viễn thao thao bất tuyệt, trường thiên khoác lác, Triệu Nhiên ngẫu nhiên phụ họa hai câu, lời mặc dù không nhiều, lại ngay tại yếu điểm phía trên, đàm không bao lâu, Vu Chí Viễn đã đem Triệu Nhiên xem là chi kỷ. Chương 7, một câu nói cải biến một đời. Triệu Nhiên cùng Vu Chí Viễn trò chuyện khí thế ngất trời thời khắc. Hỏa công cư sĩ đem đồ ăn bưng lên, lại là một bát đống nhọn cơm trắng, một bàn hành thái trứng gà, một bát canh cải, cộng thêm một đĩa xào đến bóng loáng hỏa hồng quả ớt. Triệu Nhiên lập tức nhịn không được lệ nóng doanh trọng, xuyên qua đến nay, đây chính là lần đầu ăn được cơm trắng a. Hắn lang thôn hổ yết đem đồ ăn ăn hết sạch, nếu không phải bận tâm hình tượng, ngay cả trên mâm giọt nước sôi bọt đều phải liếm ánh sáng. Sử dụng hết đồ ăn, vẫn chưa thỏa mãn Triệu Nhiên lại bị Vu Chí Viễn túng đi. Vu Chí Viễn không dằn nổi đem Triệu Nhiên đưa đến phòng của mình bỏ bên trong, đem trên bàn tay mình sách bộ phận đắc ý tác phẩm biểu hiện ra cho Triệu Nhiên, để Triệu Nhiên bình luận. Triệu Nhiên diệu ngữ liên tiếp, quả thực tặng cho không ít hậu thế trong sách vở dùng để tán thưởng hảo thư pháp diệu câu, thổi phồng đến mức Vu Chí Viễn tâm hoa nộ phóng. Vu Chí Viễn lại để cho Triệu Nhiên viết chữ, tự thân vì Triệu Nhiên mài. Triệu Nhiên khiêm tốn vài câu, liền không chối từ nữa, suy nghĩ một chút, viết bốn cái hành thư chữ lớn khúc thủy lưu thương. Viết xong sau, đã thấy Vu Chí Viễn cau mày khổ sở suy nghĩ, biểu lộ kỳ quái đã cực. Triệu Nhiên nói, tiểu tử bêu xấu, dơ bẩn đạo trưởng pháp nhãn, đạo trưởng chớ trách chính là. Vu Chí Viễn con mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào bốn chữ lớn phía trên, lắc đầu lẩm bẩm nói, không phải vậy, kỳ quái. Chữ này, đông nhiên phía bên trái, đông nhiên phía bên phải, nhưng lại hết lần này tới lần khác nghiêm cẩn tinh tế, ngay ngắn bên trong lộ ra núi cao dốc đứng, thật khiến cho người ta hảo hảo không hiểu. Triệu Nhiên viết là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh khải công thể, cùng truyền thống thư pháp chú trọng cửu cung công chính khác biệt quá nhiều, khó trách Vu Chí Viễn xem không hiểu. Triệu Nhiên cũng không giải thích, đây là hắn dùng để sâu Vu Chí Viễn khẩu vị hậu chiêu, không thể tùy tiện vạch trần, chỉ là hỏi nói sắc trời đã tối, không biết có thể hay không an bài nghỉ trọ. Vu Chí Viễn giật mình nhớ tới cái này một gốc dạng, vội vàng tạm hơi thở nghiên cứu và thảo luận thư pháp tâm tư, mang theo Triệu Nhiên đến khách đường an bài nghỉ ngơi. Vô cực viện khách đường phân hai nơi. Vân Thủy Đường tiếp đãi ngủ tạm vẻ ngoài đạo sĩ dừng chân, Thập Phương Đường tiếp đãi thì là ngủ lại tín chúng cùng cư sĩ. Triệu Nhiên màn đêm buông xuống liền ở tại Thập Phương Đường bên trong. Hậu viện giác cư, phòng giữa, ánh đến tươi sáng. Giám viện chuông đằng hoàng tay nâng một chiếc trà xanh, thận trọng đặt mấy bên trên, sau đó chuyển tới nghiêng dựa vào thiên sư trên ghế lao đạo sau lưng, song quyền đập nhẹ lao đạo hai vai, dần dần rời đi phía sau lưng chư chỗ, lại quay trở lại hướng lên. Như là lặp đi lặp lại không ngớt. Lão đạo híp lại hai mắt hưởng thụ một lát, nhẹ nhàng khoát tay, trung đằng hoàng dừng, lão đạo nâng chén trà lên nhẹ khẽ nhấm một hớp, mấp máy, sau đó uống một hơi cạn sạch, hài lòng nói, cái này linh hoa lá cây vô cùng tốt. Trung đẳng hoàng đợi lao đạo đem chén trà buông xuống, phục lại bắt đầu đấm nhẹ, vừa nện vừa nói, phương trượng, đây là Chu Chi Phủ cố ý đưa tới, hôm nay mới đến, tổng cộng có 3 cân. Phương trượng ung dung cười một tiếng, thứ này cực kỳ hiếm có, Chu đại nhân vừa ra tay liền là 3 cân, ngược lại là để mắt ta lao đạo này. Nô, bả vai trái hơi nặng một ít. Trung đẳng hoàng biến hóa lực đạo, đánh phương trượng vai trái, lại nói, bố chính sứ ti phải tham nghị cuối năm chí sĩ, Chu Chi Phủ muốn cao hơn một tầng. Phương trượng lắc đầu, nơi nào có dễ dàng như vậy, hắn trong triều không người sao. Trung đẳng hoàng giải thích, lại bộ viên ngoại lang cùng Chu Chi Phủ có tình nghĩa xóm làng chi tình, cũng là khoa nghiệp đồng niên, nhưng một tỉnh tham nghị, phân lượng rốt cuộc khác biệt. Phương trượng hắc nhân đạo, coi như như thế, Chu đại nhân cũng nên đi cầu Huyền Nguyên quan mới là, nếu không được cũng ứng tìm xem Tây Chân Vũ cung phương pháp, lại không được đến ta Vô Cực viện liên lụy làm gì. Trung đẳng hoàng su định nói, cho nên nói Chu đại nhân là cái hiểu chuyện, cầu mong gì khác tự nhiên không phải Vô Cực viện, cầu lại là phương trượng ngài A Vô Cực viện không thể giúp hắn, nhưng ngài lại khác, ngài nói câu nào, có thể so sánh người khác nói 10 câu đều mạnh. Phương trượng ngón tay sau lưng, cười nói, ngươi A, liền số cái miệng này biết nói chuyện. Nói thực ra, ngươi có phải hay không đáp ứng chuyện này? Trung đẳng hoàng cười làm lành nói, nơi nào lại dám đáp ứng? Chỉ là đồng ý giúp hắn hỏi một chút ngài mà thôi. Phương trượng cười cười, cũng không nói thêm lời. Trung đẳng hoàng liền biết việc này hơn phân nửa thành, cảm thấy đại định. Thế là nói sang chuyện khác, hôm nay đại luyện sư tới, mặc dù thân phận quý giá, nhưng lấy ngài thân phận, cần gì phải tự mình đón lấy. Ngài thể cốt không tốt, vẫn là nên bảo trọng mới là. Phương trượng lắc đầu, đàng hoàng, ngươi là từ hạ từng bước một đi tới, tài năng cũng đủ, lịch luyện cũng đủ, nhưng lại không có ở cấp trên đợi qua. Ngươi nhất thiết muốn nhớ kỹ một điểm, quán các người cùng chúng ta thập phương rừng cây khác biệt, chúng ta nói đến vẫn là người trong thế tục. Người ta thế nhưng là đạo môn chân tu. Nếu là ngươi còn câu tại thế tục ý kiến, coi như tương lai may mắn đi đến ly cùng con đường, cũng tất nhiên sẽ cắm ngã nhào. Đây là răn dạy giọng nói, Trung đẳng hoàng bận bịu thu hồi khuôn mặt tươi cười, thần sắc nghiêm nghị, cung cung kính kính ứng tiếng phải. Phương trượng lại nói, đại luyện sư hôm nay truyền lại báo động, chúng ta tuy là nho nhỏ đạo viện, nhưng cũng cần lưu ý mới là. Ngươi ngày mai liền bố trí đi, để Ninh Cốc miếu cùng Long Sơn miếu nhiều tỉnh táo một ít. Bọn hắn bên kia lân cận lấy tùng phiên vệ, muốn nghiêm phòng Phật môn thẩm thấu. Bạch Mã Sơn đại trận đã mất đi hiệu dụng, tự có Huyền Nguyên quan cùng Tây Chân Vũ cung quan tâm. Nhưng chúng ta cũng không thể buông lỏng. Từ mai, an bài phương đường theo trình tự, tuần sát Ninh Cốc đến Long Sơn một tuyến, có bộ dạng khả nghi Phật môn yêu nghiệt, cần lập tức đuổi bắt. Trung đẳng hoàng ứng tiếng là, lại trần chờ nói, phương trượng, vừa mới đại luyện sư trước khi đi thời điểm, cũng không đề cập cái kia gọi Triệu Nhiên người trẻ tuổi, bây giờ Triệu Nhiên còn ở trong viện. Phương trượng á một tiếng, khua tay nói, việc này ngươi đi xử trí chính là, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Trung đẳng hoàng gia giáp cư, trở lại nhà mình chỗ ở giám viện, đưa tới khách đường lễ tân giả chấp sự cùng phương đường mét vương chủ hồng chấp sự, phân phó bọn hắn đi một chuyến thập phương đường, nhìn một chút Triệu Nhiên, mình thì tại giám trong viện chờ tin tức. Qua không lâu, giả chấp sự cùng hồng chấp sự cùng nhau mà quay về. Như thế nào? Trung đẳng hoàng hỏi. Giả chấp sự bẩm báo, giám viện, ta vừa rồi hỏi qua. Theo Triệu Nhiên nói tới, đại luyện sư là ân nhân của hắn, cứu qua tính mạng của hắn. Đến tột cùng tường tình như thế nào, hắn nhưng không có nói tỉ mỉ. Triệu Nhiên ý tứ, là muốn nhập ta Vô Cực viện học đạo, ngôn từ ở giữa cực kỳ bức thiết. Kẻ này phương nào nhân sĩ? Thạch Tuyên huyện Triệu Gia Trang, đọc qua mấy năm tư thục, phụ mẫu đều mất, trong nhà có đất cằn 3 mẫu, gia cảnh 10 phần nghèo khổ. Trung đẳng hoàng cao mày nhìn về phía Hồng Chấp Sự, Hồng Chấp Sự gật đầu nói, ta lấy thông linh ngọc đo chi. Triệu Nhiên căn cốt bình thường, không phải tu luyện chi tài. Giám viện, kỳ thật bằng vào ta nghĩ đến, nếu là Triệu Nhiên có thể bồi dưỡng, đại luyện sư cũng sẽ không đem hắn lưu tại nơi này. Đã kẻ này ra cảnh nghèo khổ, rất có thể đại luyện sư chỉ là muốn để trong nội viện cho hắn phần cơm ăn, kỳ thật không còn thâm ý, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Giả chấp sự bỗng nhiên nói, giám viện, đại luyện sư chuẩn bị lên đường thời điểm cũng không đề cập an bài như thế nào Triệu Nhiên sự tình, ta xem chừng. Kỳ thật lưu không lưu lại Triệu Nhiên, đại luyện sư cũng sẽ không để ý, nếu là giám viện khó xử, đều có thể cho hắn bút vào mèo, đuổi hắn rời đi chính là. Đạo viện bên trong chức vụ, đạo nhân đều là có hạng ngạch, thêm một người liền muốn thêm một bút hao phí, bởi vậy, hàng năm mới tăng viện ngạch đều rất thưa thớt. Tây Chân Vũ cung mỗi 3 năm cho Vô Cực viện hạ đạt một lần gia tăng đạo nhân danh ngạch, nhiều thì 3 người, ít thì 1 người, vì vậy danh ngạch phi thường chân quý. Ngoại trừ có chính thức độ điệp đạo nhân bên ngoài, Vô Cực viện còn có thể tự hành chiêu mộ một chút hỏa công cư sĩ, nhưng những này danh ngạch thường thường đều từ trong nội viện lấy ra đền đáp lui tới, thậm chí dùng cho thu nạp đại bút quyên sinh. Trung đẳng hoàng cảm thấy giả chấp sự nói có lý, dựa theo trước mắt nắm giữ tình huống, có thu hay không Triệu Nhiên, đại luyện sư chắc hẳn cũng sẽ không để ý, hắn vừa muốn tiếp thu giả chấp sự ý kiến, chợt nhớ tới phương trượng vừa mới đối với mình đánh thức, quán các người cùng thập phương rừng cây khác biệt, câu nói này lời nói còn vang vẳng bên tai, làm hắn lần nữa chần chờ. Suy nghĩ một lát, hắn thay đổi chủ ý nói, nếu là đại luyện sư mang tới người, vô luận như thế nào cũng muốn đi một ít thuận tiện. Nô, trước phái người đi Thạch Tuyền huyện điều tra, xác minh kẻ này lai lịch, chỉ cần không phải làm điều phi pháp chi đồ, liền nhận lấy hắn a. Đạo quán bên trong hướng lấy phương trượng vì tôn, nhưng rất nhiều trong đạo quán phương trượng kỳ thật cũng không quá yêu quản lý tục vụ, sự vụ phần lớn từ giám viện xử lý. Nhất là vô cực viện dạng này đại đạo xem, lão phương trượng thân thể không tốt, không muốn hỏi đến việc vặt, trung đẳng hoàng cái này giám viện quyền hành liền cực nặng, hắn làm quyết định, giả chấp sự cùng hồng chấp sự đương nhiên sẽ không phản đối. Tân tiến hỏa công cư sĩ chức phận là cần theo quy củ đến an bài, nhưng nghĩ đến Sở Dương Thành, trung đẳng hoàng liền có chút do dự, thế là mang theo lấy do dự nhìn về phía giả chấp sự cùng hồng chấp sự. Giả chấp sự nghĩ nghĩ, nói, giám viện, theo ta nói, vẫn là theo quy củ đến, nghe đồn đại luyện sư làm người cương chính, chúng ta nếu là làm hơi quá, ngược lại không hay. Trung đẳng hoàng gật đầu, tốt, vậy liền như thế đi. Chương 8, cuộc sống mới ngày thứ nhất. Khi Triệu Nhiên biết mình bị vô cực viện thu nhận sử dụng là hỏa công cư sĩ thời điểm, lúc này nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Hắn không biết Sở Dương Thành trước khi đi đối vô cực viện giao phó cho cái gì, nhưng vô cực viện xem ở Sở Dương Thành trên mặt mũi thu nạp mình, đây cũng là không cần nghĩ cũng biết sự thật. Có lẽ theo Sở Dương Thành cái này hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, nhưng đối Triệu Nhiên mà nói, lại là cuộc đời xuyên qua bên trong một lần nặng đại kỳ ngộ. Hắn không khỏi âm thầm cảm giác than mình tốt số, có thể gặp được Sở Dương Thành như thế một cái quý nhân, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính quang hoàn. Đồng thời, hắn lại nhịn không được vụng trộm may mắn, như là ngày đó tại thanh màn hình trên núi đầu góc phát sốt, dẫn theo đao hướng trước trận công kích, nơi nào sẽ có hôm nay như vậy gặp gỡ. Chỉ sợ sớm đã bị đào hố chôn cũng khó nói. Không, có lẽ ngay cả hố đều không có. Điển Tạo trong phòng, Trương Điển Tạo ở án về sau, triển khai một tờ giấy vàng, nhìn lên trước mặt rất cung kính Triệu Nhiên, mặt không thay đổi thì thầm, Triệu Thị Tam Lang, chính đức 11 năm tháng 9 sinh nhật, tứ xuyên thừa tuyên bố chính sứ Ti Long An phủ Thạch Tuyển huyện Triệu Trang nhân sĩ, tam thế tổ Huy Hoành, Lịch Sơn Đông Thanh Hà huyện chủ bộ, huyện thừa, thế thúc tổ Huy An, từng vì Thạch Tuyển huyện chỉ toàn minh viện cư sĩ, nô cũng coi như thân gia trong sạch. Thuộc bên trong 7 năm, khảo học ưu đẳng, nô cũng coi là tiến. Triệu Nhiên túi đầu, trong thoáng chốc có một loại kiếp trước vừa tốt nghiệp lúc tham gia phỏng vấn cảm giác. Nhưng khác biệt chính là, lần này đối mặt vô cực viện tám đại chấp sự một trong Trương Điển Tạo, hắn cảm nhận được áp lực rất lớn, bởi vì Trương Điển Tạo hướng hắn phô bày vô cực viện thực lực cường đại, ngắn ngủi 7 ngày, hắn hết thể lý lịch đều bị viết tại tờ giấy vàng này phía trên, trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều hắn chính mình cũng không biết sự tình. Trương Điển Tạo niệm xong, bất động thanh sắc nhìn chăm chú Triệu Nhiên thật lâu, thẳng đến Triệu Nhiên thần thái càng thêm cung kính, lúc này mới gật đầu nói, nguyện nhập vô cực viện là cư sĩ. Vâng. Một đời một thế, phụng thụ đã môn. Vâng. Như thế, đồng ý đi. Triệu Nhiên tiến lên, có trong hồ sơ trên đỏ bùn ấn trong hộp chấm mực in, ngón cái tại giấy vàng cuối cùng trùng điệp một nhấn. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có loại bán mình cảm giác. Trương Điển Tạo thu giấy vàng, nhét vào một chồng văn trong sách, lại lấy ra một bản văn quyển, lật đến trống không chỗ, nâng bút đem Triệu Nhiên danh tự đằng bên trên. Khép lại văn quyển lúc, Triệu Nhiên gặp bìa viết là cư sĩ sổ ghi chép. Triệu Nhiên thở phào một cái. Cái gọi là cư sĩ, phi đạo sĩ chi thân, dựa theo Triệu Nhiên lý giải, liền là nhân viên ngoài biên chế. Nhưng dựa vào đạo môn, liền xem như người ngoài biên chế, đó cũng là vô số người tha thiết ước mơ thân phận. Cư sĩ lại phân hỏa công cư sĩ cùng ở nhà cư sĩ, Triệu Nhiên hiện tại liền là hỏa công cư sĩ. Còn ở nhà cư sĩ, vậy cũng là góp đại bút tiền bạc chủ, có thể không cần lo liệu lao động mà lưng tựa đạo môn chi uy. Xong xuôi thủ tục, Triệu Nhiên cầm Trương Điển Tạo mở ra bằng đầu tiến về khố phòng. Khố phòng đại chấp sự không tại, quản kho chính là Lưu Kho Đầu. Lưu Kho Đầu đang cùng mấy cái đạo nhân đẩy bài chín, thu bằng đầu đem một cái bao ném ở Triệu Nhiên trên mặt, lại vội vàng ngồi xuống nhìn chằm chằm trên tay mình bài, khẩn trương xoay chuyển, bóng loáng trên trán tất cả đều là giọt mồ hôi. Một màn này lệnh Triệu Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng không tiện quấy Lưu Kho Đầu hào hứng, ôm bao khỏa rời đi khố phòng. Dựa theo kiếp trước thuyết pháp, Triệu Nhiên bị phân phối đến Liêu phòng. Làm đạo viện tám đại phòng một trong Liêu phòng, trên thực tế là đạo viện bên trong khổng lồ nhất bộ môn, vô cực viện tất cả năm chủ 18 con quản sự bên trong, liền có 8 đầu thuộc về Liêu phòng, bao quát thế nước, ngọn lửa, cơm đầu, đồ ăn đầu, mài đầu, máng ăn của gia súc, chỉ toàn đầu cùng thanh đầu. Tên như ý nghĩa, Liêu phòng trưởng quản lấy trong viện tất cả sinh hoạt thường ngày sinh hoạt công việc. Cái gì là tân tiến hỏa công cư sĩ quý củ? Tân tiến hỏa công cư sĩ theo thường lệ tại Liêu phòng quét thanh một năm, cho đến đám tiếp theo tân tiến nhân viên đến mới có thể thay ca, đây chính là quý củ, không chỉ có là vô cực viện quý củ, mà lại là thiên hạ đạo môn quý củ. Bởi vậy, Triệu Nhiên tiến vào vô cực viện sau cái thứ nhất chức phận liền là quét thanh. Thanh đầu danh gọi Chu Chí Tú, thẳng đến hắn buồn bã hiểu xỉu hướng Triệu Nhiên giới thiệu xong quét thanh nội dung lúc, Triệu Nhiên mới rõ ràng chính mình đến tột cùng muốn làm gì. Hắn há to miệng, hơn nửa ngày không có khép lại, sau đó tại tuần thanh đầu không nhịn được vây tay một cái, đờ đẫn quay người, hướng về chia cho mình phòng xá đi đến. Cái gọi là thanh, liền là nhà vệ sinh, quét thanh dĩ nhiên chính là quét nhà cầu. Không nên trách Triệu Nhiên không học thức, hắn kiếp trước thêm kiếp này tổng cộng 23 năm trường học giáo dục, thật thật chưa từng gặp qua cổ quái như vậy một chữ. Mà lần thứ nhất nhận biết cái chữ này Triệu Nhiên, giờ phút này lại vô cùng thống hận cái chữ này. Lao tử tốt xấu là chính sử cấp cán bộ xuất thân tốt không tốt. Tại sao chạy tới quét nhà cầu đâu? Triệu Nhiên trong thời gian ngắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mình phần này mới xuất lâu nghề nghiệp, không khỏi bi thống không hiểu. Hắn đẩy cõi lòng ai oán lại đi lại tập tên đi vào phòng của mình bỏ, một đầu ngã quỵ ở trên giường. Ôi một tiếng hét thảm, đem tâm thần có chút không tập trung Triệu Nhiên bừng tỉnh, tình cảm hắn nằm xuống địa phương, chính có người được chăn mền nằm ngáy ho ho. Nay Quân Lật xoay người lại, trừng mắt về phía Triệu Nhiên, ta nói, ngươi liền không thể thêm một chút mắt ta. Triệu Nhiên phí đi rất lớn kình mới từ đối phương đậu xanh lớn mắt nhỏ trông được ra tức giận, vội vàng vái chào thủ, vị sư huynh này. Đối phương tiểu trong mắt trên người Triệu Nhiên nhỏ dọn mấy vòng, hỏi, mới tới. Triệu Nhiên gật đầu, vâng, hôm nay mới vừa vào trong viện, sư huynh. Đối phương khoát tay đánh gãy, chớ để sư huynh, không đảm đương nổi, không có đi ra ngoài bị người chê cười. Triệu Nhiên ngạc nhiên, chính không rõ ý nghĩa, giường nơi hẻo lánh bên trong một giường đệm chăn đột nhiên xốc lên. Một cái đầu ba sừng ló ra, thủ độ điệp mới có thể sừng sư huynh đệ, chớ có đi quá giới hạn. Nói xong, đầu ba sừng lại rụt trở về. Triệu Nhiên lập tức tốt đờ ra một lúc, tình cảm cái này trên giường còn một vị na. Xin lỗi, tiểu đệ tưởng rằng phòng của mình bỏ, sai vào. Đầu xanh mắt nhỏ vị kia suy cười một tiếng, ha ha, phòng của mình bỏ. Vị huynh đài này, chớ ngây người mộng, lại chấp nhận chịu đựng đi. Nơi hẻo lánh bên cạnh đoàn kia trong đệm chăn bổ sung giải thích một câu. Lan lộn đến quản sự mới có phòng của mình bỏ. Đậu xanh mắt nhỏ bàn dập giường đầu tây chép miệng, huynh đài họ Triệu. Nghe nói, ấy, ngươi ngủ đầu kia, đệm chăn là trong kho mới phối. Mau mau ngủ đi, vây chết. Nói xong ngã đầu lại nằm xuống. Triệu Nhiên giật mình, lục lọi bò lên giường giường đầu đông, đem bao khỏa phóng tới góc tường, lại lôi kéo chăn mền, đắp lên trên người. Đang muốn nhắm mắt, đông nhiên lại ngồi dậy, vỗ vỗ mình chán, thầm nghĩ mình thật là khờ, giữa ban ngày ngủ cái gì cảm giác ca. Hắn lại hí hí run lẩy bẩy bò xuống giường giường, đập dày, rón rén ra phòng xá, đem cửa phòng cài đóng, ngồi tại cửa ra vào trên thềm đá, lúc này mới thở phào một cái. Đây là một cái tam phòng một bích đình viện nhỏ, dựa vào đông một gian xương phòng là mình cùng đậu xanh mắt nhỏ, đầu ba sừng phòng xá, bắc phòng cùng tây phòng lại không biết ở là ai, giờ phút này nhưng không ai. Đình viện nhỏ chính giữa là mấy đám cỏ cùng hoa cỏ, nhìn qua cũng không có người hảo hảo quản lý qua, ngày thường thưa thớt. Ngoài ra, tây phòng cùng vách tường ở giữa còn có một tòa tiểu xương phòng. Giờ phút này đang lúc giờ mùi, Triệu Nhiên vạch lên đầu ngón chân tính đi ra ngoài là ước chừng buổi chiều 3, 4 giờ, cũng không biết kia hai anh em phạm cái gì ma bệnh, tại như thế trời nắng ban ngày buổi chiều ngủ nướng, Triệu Nhiên chỉ tốt ngồi ở chỗ này nhìn kia mấy bụi hoa cỏ, đồng thời không ngừng cho mình động viên mình nhất định phải cố gắng phấn đấu. Cũng không biết nhàm chán bao lâu, đã thấy trong tiểu viện top 5 top 3 trở về mấy cái đạo nhân, trẻ có già có. Đem trên vai khiêng lớn điều cây chổi, dẫn theo Trúc Kỳ hốt rác phóng tới gian kia tiểu trong sương phòng, sau đó đi vào bắc phòng cùng tây trong phòng. Trong đó có mấy cái diện mục hiền lành, xông ngồi tại dưới thềm Triệu Nhiên gật đầu thăm hỏi, Triệu Nhiên cũng vội vàng đứng dậy đáp lại, nhưng cái kia không coi hắn ra gì, hắn cũng không để ý chút nào. Chợt nghe một cái tiếng chuông du dương vang lên, bắc phòng cùng đông trong phòng các đạo sĩ nhao nhao đi ra ngoài, thẳng đến ngoài viện mà đi. Triệu Nhiên chính không rõ ràng cho lắm thời điểm. Mình ở tây phòng cửa lớn nhào lăng lập tức tránh ra, đậu xanh mắt nhỏ cùng đầu ba sừng từ trong nhà chui ra, một bên ra còn một bên điểm lấy chân đi dạy. Đậu xanh mắt nhỏ nhìn thấy Triệu Nhiên tại dưới thềm đá không hiểu thấu ánh mắt, thế là giải thích câu ăn cơm, vừa nhổ xong giày tay phải trực tiếp túm lên Triệu Nhiên cánh tay, kéo Triệu Nhiên liền đi, lệnh Triệu Nhiên một hồi lâu buồn nôn. Chương 9, ở khắp mọi nơi đi bá. Không thể không nói, mặc dù phân cho Triệu Nhiên công việc rất tồi tệ, nhưng ít ra Vô Cực viện đồ ăn vẫn là cực kỳ ngon miệng. Triệu Nhiên đi theo hai vị tiền bối đuổi tới trai đường xem xét, trong lòng gọi là một cái thoải mái. Hơn 100 người ngồi vây quanh tại tầm 10 cái bàn tròn lớn bên cạnh, mỗi cái bàn trên đều là tiêu chuẩn 4 đồ ăn một chén canh, đậu rang, thái hoa, thanh cây ớt hồng, thịt heo hành tây, đều có một bát tô lớn, khác mang một chậu rau xanh đậu hũ canh, mỗi người vị trí bên trên là đống đến nổi bật cơm trắng. Địa chủ nhà cũng không phải như thế cái phương pháp ăn a. Triệu Nhiên trong lòng cái kia kích động a, xuyên qua gần một năm, thời gian này rốt cục hết khổ. Hắn mắt nổi đom đóm nhìn chằm chằm chén kia thịt heo hành tây, hận không thể lập tức liền muốn động thủ. Cũng may còn có một phần tự chủ tồn tại ở tim, cái này mới không ở trước mặt mọi người xấu mặt. Theo len ken một tiếng khánh âm vang lên, Triệu Nhiên lập tức cơ lấy đũa, đi đầu liền hướng một khối dầu rơi lớn thịt mỡ trên cạnh đi. Lại thình lình bên cạnh đậu xanh mắt nhỏ một bàn tay đập vào trên mu bàn tay của hắn, Triệu Nhiên nắm nuốt đũa thiếu chút nữa rơi xuống. Triệu Nhiên giận dữ, đang muốn xông đậu xanh mắt nhỏ nổi giận, lại đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp tử. Đảo mắt tả hữu, trên bàn 9 người khác trợn cả mắt lên câu câu nhìn mình chằm chằm, có xem thường, có khinh bỉ, có cười trên nỗi đau của người khác, còn có chế giễu. Đã thấy đậu xanh mắt nhỏ cười theo hướng đối diện một cái râu dài mặt đỏ đạo nhân tạ lỗi, quan huynh, xin lỗi à, xin lỗi, ha ha, vị này Triệu huynh đệ hôm nay mới tới, còn không hiểu quy củ, ngài đại nhân đại lượng, chớ để vào trong lòng. Mặt đỏ đạo nhân híp nửa con mắt lườm liếc Triệu Nhiên, không nói chuyện, hắn ngồi bên cạnh một cái người lùn đạo nhân khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, giận dữ mắng mỏ Triệu Nhiên, chuyện gì xảy ra? Có hiểu quy củ hay không? Lại xông đậu xanh mắt nhỏ quát, hắn không hiểu quy củ, ngươi còn không hiểu. Ra trước không dạy qua sao? Lần sau chú ý, tái phạm liền chớ ăn. Quát tháo xong đậu xanh mắt nhỏ cùng Triệu Nhiên, người lùn đạo nhân hướng mặt đỏ đạo nhân cười lịnh nói, nhị ca, ta cho ngài gấp thức ăn. Triệu Nhiên bị dạy dỗ cái không hiểu ra sao, rụt cổ lại khúm núm nhịn, cái này mới chú ý tới, vị này mặt đỏ quan nhị ca trước mặt nhiều thả cái chén không, kia người lùn đạo nhân chính hương cái chén không bên trong gấp thức ăn. Quan nhị ca gật đầu, người lùn đạo nhân liền nhiều kẹp một chút, quan nhị ca cau mày, người lùn đạo nhân liền thiếu đi kẹp một chút, không bao lâu, cái chén không liền tràn đầy đều là thức ăn. Nhất là chén kia thịt heo hành tây, bên trong to con thịt đều kẹp đến quan nhị ca cái chén không bên trong. Chỉ còn lại thưa thất vài miếng thịt tản mát tại lít nha lít nhít hành tây bên trong, thấy Triệu Nhiên đau thấu tim gan. Quan nhị ca trong lỗ mũi trùng điệp hừ một tiếng, nhặt lên đũa, cả cái bàn trên những người khác mới bắt đầu ăn cơm. Triệu Nhiên bị vừa rồi trận thế sợ nhảy lên, lúc này động tác liền do dự, chờ hắn đũa ngả vào bát ăn bên trong lúc, nơi nào còn có nửa mảnh bọt thịt chấm nhỏ. Bất đắc dĩ, Triệu Nhiên kẹp dễ hành tây phóng tới miệng bên trong, tư linh lợi mút vào hành quyển bên trong cố này lưu lại mùi thịt. Con mắt nhìn qua quan nhị ca trước mặt chất đầy thịt bắt ăn, trong lòng cũng không biết thăm hỏi đối phương tổ tông mất trăm lần. Một bữa cơm chứng minh, người giai cấp tính là bẩm sinh, cho dù là ở vào xã hội tầng dưới chót nhất, cũng muốn phân ra cái đủ loại khác biệt tới. Rất không may bị điểm tại cửu đẳng bên ngoài Triệu Nhiên ăn xong bữa không thống khoái như vậy cơm, ăn xong về sau liền nửa chủ động nửa bị động tiếp nhận đậu xanh mắt nhỏ cùng đầu ba sừng tái giáo dục. Đậu xanh mắt nhỏ đại danh gọi là Tiêu Thản, là Cốc Dương huyện bản địa quan chức nhà. Tổ tiên từng vì Vân Nam nào đó đất chi phủ, đáng tiếc cách đời nào cũng có điểm xa. Đầu ba sừng là Long An phủ Cốc Phong Thương Chu Thương lệnh chi tử Chu Hoài, nhưng là con thứ. Hai người đều xuất thân từ nhà giàu sang, dựa theo Triệu Nhiên lý giải, thuộc về điển hình quan hai, sở dĩ đến Vô Cực viện xung làm lửa cư tập dịch, đơn giản là vì phù hợp trào lưu. Đại Minh là đạo môn cường lực nâng lên hoàng triều, tại Đại Minh bên trong, phàm là muốn làm trong nhà phú quý trường tồn, nhất định phải dựa vào đạo môn. Chân chính vọng tộc cùng người đương quyền, tự có đệ tử trong tộc tại đạo môn bên trong làm chức vị, lần một chút tiểu môn tiểu hộ, thì vắt hết óc muốn cùng đạo môn dính dáng đến một ít liên quan. Cái sau điển hình nhất là thuộc Tiêu Thản cùng Chu Hoài loại tình huống này, dù là đi làm lửa cư tạp dịch, trong nhà cũng phải đem người hướng đạo môn bên trong nhét. Một phương diện, liền xem như lửa cư tạp dịch, tốt xấu cũng trong đạo môn đợi qua không phải. Chí ít quen thuộc, thật muốn trong nhà ra cái gì ngoài ý muốn, bị cái gì tai họa. Cũng có phương pháp đi đạo môn nhờ giúp đỡ nói rút. Đồng thời, làm bàng chi con cháu, nếu như từ đầu đến cuối ở trong nhà, một khi sách niệm không ra, tiền đồ nhất định đáng lo, nếu là tại đạo môn độ qua kim, vận khí tốt 10 năm sau trực tiếp liền có thể gáo gấm về quê, dù là vận khí không tốt, cũng có thể bằng vào phần này tư lịch đặt chân ở thế, làm chuyện gì đều thuận tiện được nhiều. Tiêu Thản cùng Chu Hoài đều là năm ngoái nhập Vô Cực viện, so Triệu Nhiên sớm không đến một năm, đều theo quy củ trực tiếp điểm đến quét thanh. Được cho cùng một đám cá mẹ một lứa. Người mới ở giữa luôn luôn nguyện ý bao đoàn, đừng nhìn Tiêu Thản nói chuyện âm dương quái khí, nhưng đối Triệu Nhiên hoàn toàn chính xác được xưng tụng là giữ gìn. Tiêu Thản một bên nói, Chu Hoài một bên thình lình bổ sung hai câu, Triệu Nhiên trong nháy mắt liền minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nói đến cũng đơn giản, cái này liên quan nhị ca kỳ thật liền là một cái việc nhỏ bá. Liêu phòng là Vô Cực Viện tám đại chấp sự trong phòng lớn nhất một phòng, trông coi toàn viện các đạo sĩ ăn uống ngủ nghỉ, quản sự năm chủ 18 con cái này 23 chức vị bên trong, có 8 cái đều tại Liêu phòng. Triệu Nhiên ba người quản sự đạo sĩ chính là một cái trong số đó thanh đầu, quan nhị ca quản sự thì là chỉ toàn đầu. Chỉ toàn đầu cùng thanh đầu hai cái này quản sự đạo sĩ chấp trưởng đều là vẩy nước quét nhà, chỉ bất quá thanh đầu thảm hại hơn một điểm, quét chính là nhà vệ sinh. Bởi vì tính chất giống nhau, cho nên sinh hoạt thường ngày đều tại một chỗ, ăn cơm cũng tại trên một cái bàn. Quan nhị ca chính là Vô Cực Viện vẩy nước quét nhà nghề này đi bá, mang theo một điểm xã hội đen đại ca tính chất. Bởi vậy, quan nhị ca phát câu nói, mọi người đều phải nghiêm túc nghe, quan nhị ca không để mọi người ăn, mọi người liền phải trung thực chờ lấy. Ngoài ra, ngày lễ ngày Tết, mọi người còn phải xuất tiền túi góp tiền, đến trong huyện thành bày rượu hiếu kính quan nhị ca. Vì cái gì mọi người đều muốn nghe hắn đây này? Triệu Nhiên hỏi. Tiêu Thản khinh bỉ Triệu Nhiên một chút, ngươi đánh thắng được hắn sao? Triệu Nhiên chưa phát giác yên lặng. Quan nhị ca là phủ thành uy viễn tiêu cục tiêu sư, quyền cước trên công phu từ không cần sách. Uy viễn tiêu cục cùng Tây Chân Vũ cung có điều ước dài hạn, mỗi một vị dự định tổng tiêu đầu người nối nghiệp, tiền nhiệm trước đó đều muốn đi trước đạo môn mạ vàng. Tây Chân Vũ cung như cảm giác nên tiêu sư tư chất còn có thể, liền sẽ trực tiếp lưu lại, nếu là phát giác nên tiêu sư tư chất bình thường, thì sẽ đánh phát đến Long An phủ nào đó huyện đạo viện đi làm 3 năm hỏa công cư sĩ, sau đó đi vào phương đường bên trong hiệu lực. Phương đường là đạo viện 8 đại chấp sự trong phòng phụ trách tuần tra vũ lực, uy viễn tiêu cục tiêu sư đến nơi đây hỉ hệ. Vũ lực cũng coi như được tiện lợi. Mãn khóa 10 năm về sau, liền quay lại tiêu cục, trở thành tổng tiêu đầu không có hai nhân tuyển. Tiêu Thản giữ cửa ải nhị ca lai lịch tự thuật một lần, nghiêng mắt nhỏ nhìn Triệu Nhiên, gặp Triệu Nhiên không phản ứng gì, không khỏi một trận uể oải. Hắn sở dĩ biết nhiều như vậy, chính là bởi vì vừa tới thời điểm thua thiệt qua, đã từng muốn mượn trong nhà thế lực đòi lại một ít tiện nghi, nhưng ai có thể tưởng người ta cùng Tây Chân Vũ cung quan hệ như thế mật thiết, so với hắn quan chức nhà thân phận càng thêm thân cận được nhiều, vì vậy mấy tháng qua chỉ có thể nén giận. Triệu Nhiên ra thế càng thêm không chịu nổi. Tiêu Thản lần này tâm tư hiển nhiên chỉ có thể uổng phí. Trở lại tây phòng, Tiêu Thản cùng Chu Hoài quăng dậy lại bò trên giường đi, Triệu Nhiên cau mày rất không quen, mơ hồ trong đó có thể nghe được hai người trên chân phát ra tới mùi thối, hắn không rõ hai vị này theo lý mà nói nên nhận qua giáo dục tốt con em nhà giàu làm sao lại như thế lôi thôi, nghĩ, quay người đi ra ngoài, đi trong viện chum đựng nước bên trong để một thùng nước trở về. Dù là xuyên qua tới là cái bần nông con cháu, Triệu Nhiên đi ngủ cùng sáng sớm trước đều như cũ duy trì rửa mặt thói quen, hắn thật sự là nhìn không được kia hai tên gia hỏa không rửa chân lên giường thói quen, nhất là cái giường này còn có mình một phần. Con nhà giàu sang con cháu đâu, làm sao lại như vậy không nói vệ sinh đâu. Tiêu Minh, Chu Minh, ta đánh thùng nước, tắm một cái ngủ tiếp. Triệu Nhiên nhìn như hỏi thăm, kỳ thực thúc giục. Tiêu Thản lạnh hừ một tiếng, được chăn mền trở mình, mơ hồ không phản ứng hắn. Chu Hoài đầu ba sừng lại ló ra, hữu khí vô lực nói. Đừng phí sức, nghỉ ngơi đi. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, chỉ được bản thân tẩy, sau đó bò lên giường, đồng dạng dùng chăn mền che lấy đầu, để phòng bệnh phù chân hung người. Trên giường nằm một chốc, Triệu Nhiên lại suy nghĩ qua mùi vị tới, giữa ban ngày, ta đi theo đám bọn hắn hai ngủ cái gì cảm giác ca. Thế là lại leo xuống, theo thường lệ đến ngoài phòng thông khí, thuận tiểu viện chân tường tản bộ ra ngoài, dọc theo đường núi đi bộ. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đỏ thấp thoáng vô cực sơn đỉnh. Cảnh sắc cực kỳ trắng lệ. Triệu Nhiên tham nhìn một hồi núi cảnh, lại tản bộ về tiểu viện. Đã thấy quan nhị ca ngồi tại dưới phòng trên thêm đá, chung quanh vây quanh mấy cái tịnh phòng hòa công, chính tại cười nói lớn tiếng. Chương 10, đen trắng điên đảo một ngày. Bởi vì bàn ăn ở giữa lên qua không lớn không nhỏ xung đột, Triệu Nhiên cũng không tốt cùng đám này chỉ toàn vậy đồng môn chủ động chào hỏi, như thế ngược lại ra vẻ mình quá nhu nhược, thế là thừa dịp bọn hắn nói đùa thời khắc, gấp rút bước chân lùi về tây phòng. Tiêu Thản cùng Chu Hoài đã hang tiếng nổ lớn, Triệu Nhiên bôi đen bỏ lên giường, lấy đệm chăn bưng thai, mông lung ở giữa cũng mơ hồ quá khứ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Triệu Nhiên bị người một thanh đánh thức, mở mắt nhìn lên, đã thấy góc tường trên bàn gỗ kia chén đèn dầu đã thắp sáng, Tiêu Thản cùng Chu Hoài hai người ngay tại hướng trên thân bộ áo ngắn. Triệu lão đệ, mau mau tỉnh dậy, nên bắt đầu làm việc, trễ thanh đầu nhưng là muốn trách phạt. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thản đã bờ UFF xong bên ngoài áo khoác, thúc giục Triệu Nhiên đứng dậy. Triệu Nhiên cấp tốc bò lên, giải khai hôm qua dẫn tới bao khỏa, tương đạo áo hướng trên người mình xuyên, lại bị Tiêu Thản ngừng lại, quần áo trên người bắt đầu làm việc thời điểm đừng mặc vào, thu lại, vẫn là xuyên ngươi món kia giả áo, bên ngoài mặc lên áo ngắn liền tốt. Ngươi cho rằng là đi tham gia nghi điện sao? Triệu Nhiên nghe xong có lý, lúc này còn mặc nguyên lai món kia áo thủng, từ trong bao lấy ra áo ngắn mặc lên, đi theo hai người liền đi ra cửa. Nguyệt Thượng Trung sao, thỉnh thoảng nghe được xa gần truyền đến ít đều, ba người nhờ ánh trăng, xuôi theo đường núi hướng phía dưới, vòng qua mấy tòa tiểu viện, đi vào danh phòng. Quét Thanh Thanh đầu Chu Chí Tú đã chờ tại danh cửa phòng, phía sau hắn là một giá xe lửa, kéo xe lửa già tựa hồ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, bốn cái móng tả hữu lắc lư. Tuần Thanh Đầu đem xe lửa giao cho ba người, mình ngáp một cái quay người đi. Lửa ra biết đủ, cũng không cần người dắt, mình lôi kéo xe liền đi lên phía trước, vây quanh danh sau phòng mặt dừng lại, nơi này lại là mã có chỗ, vô cực viện bên trong nuôi tầm 10 con ngựa đều quan ở chỗ này. Tiêu Thản từ trên xe gỡ xuống cái đồ chơi lúc lắc giỏ, để Triệu Nhiên dẫn theo, hắn cùng Chu Hoài một người lấy chuôi xiên gỗ, liền hướng mã cột phía sau đi đến. Tiêu Thản cùng Chu Hoài một bên xiên phân ngựa, một bên hướng Triệu Nhiên dẫn theo giỏ trúc bên trong ném. Triệu Nhiên nghẹn khẩu khí ở phía sau đi theo, không bao lâu, giỏ trúc bên trong liền chất đống tiểu nửa giỏ phân ngựa. Trang phân ngựa sọt đựng phân đặt về xe trên bảng, Triệu Nhiên thở ra thật dài ngụm trọc khí, Tiêu Thản cùng Chu Hoài cười hắc hắc, cũng không nhiều lời, đem cái nĩa thả lại xe ngựa bên trên. Lựa ra người tinh, cũng không cần thúc. Lôi kéo xe ba gác liền đi. Tiêu, thứ ba người không cảm thấy kinh ngạc, Triệu Nhiên lại kinh ngạc không thôi, tiến lên thuận thuận lừa già lỗ thai, lừa già bên cạnh cái đầu liếc hắn một cái, ngang một tiếng, giống như không hài lòng. Đi theo lừa già sau lưng, ba người bắt đầu quét thanh. Vô cực viện tổng cộng có ba khu thanh phòng, một chỗ tại Tam Thanh Điện bên ngoài tiền viện, chuyên cung cấp khách hành hương giải gấp, một chỗ ở cạnh Tây Nam bên cạnh khách đường, cho ngủ lại cư sĩ cùng ngủ tạm đạo nhân sử dụng. Cái này hai nơi đều không thường dùng. Thanh phòng cực kỳ sạch sẽ, ba người không qua gần nửa canh giờ liền quét sạch sẽ. Sử dụng tối tấp nập tự nhiên là vô cực viện chúng nói nhóm chỗ ở, liêu phòng bên ngoài thanh phòng. Hơn 100 đạo sĩ cùng hỏa công cư sĩ nhóm suốt ngày ăn uống ngủ nghỉ đều ở nơi này, tình trạng có thể nghĩ. Ba người để nước, đem đường hầm sông chỉ toàn, sau đó cọ rửa sàn nhà, quá trình của nó không cần từng cái nói nên lời, nếu không có chướng ngại thưởng thức. Thanh trong phòng thu thập sạch sẽ, lại chuyển tới sau phòng. Tiêu Thản kéo ra thanh phòng ao phân trên đang đắp tấm ván gỗ, một cỗ nồng đậm phân thối đập vào mặt, hôn đến ba người liên tục trốn về sau. Ngoại trừ mùi thối bên ngoài, ao phân bên trong còn tản ra chướng mắt mùi, Triệu Nhiên biết thứ này nhưng là nguồn năng lượng sử dụng, nhưng giờ phút này cũng không hứng thú phân trần. Mùi tản một hồi, ba người cầm lên trên xe ba gác cán dài phân môi, bắt đầu hướng trong thùng phân đảo sức, đủ để chứa đầy ba cái thùng lớn, mới khó khăn lắm thấy đáy. Ba khu thanh phòng đều quét dọn xong. Lừa già lôi kéo xe ba gác lại sau này viện bước đi. Liêu phòng là vô cực viện chúng nói nhóm chỗ ở, nhưng cao giai đạo sĩ là không ở bên này, vô cực viện phương trượng, giám viện, ba đều quản, đều giảng, đều trù, cùng tám đại chấp sự nhóm đều tập trung ở hậu viện, hoặc sống một mình một viện, hoặc hai, ba người một viện, thời gian trôi qua rõ ràng thoải mái dễ chịu được nhiều. Mỗi tòa cửa tiểu viện đều trưng bày những này cao giai đạo sĩ chuyên dụng vũ thùng, ba người đem vu trong thùng ế vật mang đi. Lấy thanh thủy xoa rửa sạch sẽ, lúc này mới coi xong sống. Lựa già lôi kéo xe ba gác tìm phía sau núi đường mòn mà xuống, xe ba gác kẹt 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 tại đường núi bên trong phát ra nhẹ vang lên, còn giống như vui sướng tiểu khúc, nhưng Triệu Nhiên lại không hào hứng cảm thụ phần này đem đi đường núi lãng mạn, hắn vừa rồi cả vu thùng thời điểm kém chút liền ôn. Sau chân núi là một mảnh đất trũng, từng cái nửa mẫu lớn nhỏ sâu hồ sen lẫn ở giữa. Ba người đem trên xe ba gác thùng phân ở đây thanh không. Sau đó kéo đến bên cạnh sơn tuyển hạ sông rửa sạch sẽ. Tiêu, thứ ba người mang theo Triệu Nhiên đem áo ngắn tẩy, liền nước suối thanh tẩy một đạo, sau đó lại tẩy tay mặt, Triệu Nhiên nôn mửa dục vọng mới giảm bớt mấy phần. Hắn rốt cuộc minh bạch hai cái này phú quý con cháu vì sao lôi thôi lết thiết, làm xong phần này công, cái gì trước khi ngủ rửa mặt loại hình đều là chuyện nhỏ, cùng quét thanh so sánh, những cái này quen thuộc hoàn toàn dư thừa. Tiêu Thản chỉ vào trong đêm tối nhìn không thấy phương xa hướng Triệu Nhiên nói. Dưới núi mảnh này đều là đạo viện danh nghĩa phụ ruộng, tá điền nhóm thường ngày sử dụng nước phù sa chính là lấy từ đó chỗ. Triệu Nhiên trầm mặc một lát, chợt hỏi, Tiêu Huynh, Chu Huynh, hai vị xuất từ phú quý, lại đến thụ này khổ sở, đáng giá sao? Tiêu Thản cười một tiếng, nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng được, đã lại tới đây, liền phải thụ lấy. Trong nhà bỏ ra đại lực khí, mới trèo lên như thế cái máy móc sẽ. Đến vô cực viện tạp tu thời cơ bản không là của ta, nhưng từ huynh chịu không nổi phần này khổ. Chỉ hai tháng liền chạy trở về, vì vậy mới đến phiên ta. Triệu Nhiên sững sờ, chạy trở về. Trong nội viện mặc kệ sao? Tiêu Thản nói, không cần trong nội viện đi quản. Nhà ta từ huynh sau khi trở về liền bị đánh gãy chân, sau này sợ là đi đường khó khăn. Triệu Nhiên tặc lưỡi, lại nghe Chu Hoài đột nhiên nói, không phải chỉ vì bản thân, thật là nhất tộc, nếu là ngay cả điểm này đều nhìn không thấu, cũng không cần trong nhà kiếm sống, tự sinh tự diệt tốt nhất. Tiêu Thản gật đầu, không sai, chỉ cần chịu qua cửa ải này, đợi trong nội viện tới người mới, liền có thể thoát thân, đến lúc đó vô luận đi vào cái nào một phòng đường, đều muốn khá hơn một chút. Đợi qua đầy 10 năm sau, liền có thể phong quang hồi hương. Đối với chúng ta con thứ bảng chi mà nói, đây là dành tiền đồ sinh kế tốt nhất đường tắt. Nếu là thời vận tới, có thể được một cơ hội thụ độ điệp, khi đó mới không uổng công chịu khổ nhiều năm. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, vội vàng truy vấn, hỏa công cư sĩ cũng có thể thụ độ điệp. Giống như chúng ta như vậy không có chút nào tu đạo tư chất người, đương nhiên đừng quá mức hy vọng xa vời, nhưng lại không phải là không có thời cơ. Đạo môn các xem, các cung, các viện mỗi qua 3 năm 2 năm, cũng nên ban đám tiếp theo độ điệp cho những cái kia tư chất thượng giai người. Nhưng trên đời này có thể người tu đạo sao mà rất ít. Nếu là nghiêm theo này lệ, chỉ sợ đạo môn cũng không bao nhiêu người. Vì vậy, chắc chắn sẽ có một ít thời cơ lưu cho phàm phu tục tử, hoặc là gia thế hiển hách, hoặc là thông minh tài tuấn. Tựa như vô cực viện bên trong, thu độ điệp đạo sĩ 40, 50 người, cơ hồ đều là như thế, có thể người tu đạo, đều đi quan cát. Triệu Nhiên trong lòng như cút mở nồi bình thường, lo được lo mất suy tư sao sinh tìm cái biện pháp được cái này độ điệp, tốt trở thành một tôn quý đạo sĩ, suy nghĩ một lát, lại xì hơi, nhà mình mơ hồ không có gì thâm hậu ra thế cùng cậy vào, muốn tiến thêm một bước, thật sự là thời cơ xa vời. Nghĩ tới đây, liền cũng tạm thời buông ra ý nghĩ này, cùng Tiêu Thản, Chu Hoài một bên nói chuyện phiếm, vừa đi theo lửa già quay lại sân môn. Ở giữa, Triệu Nhiên hỏi thăm, Tiêu Thản cùng Chu Hoài đều là phú quý con cháu. Vì sao không thuê một ít làm công nhật đến làm cái này quét thanh việc nặng? Tiêu Thản nói, đạo viện thủ nặng tự thể nghiệm, trừ phi đưa thân cao tầng, nếu không liền thành thành thật thật làm việc mới là thượng sách, trộm gian dùng mánh lưới tuyệt đối là không cho phép. Triệu Nhiên lại truy vấn, có thể đi vào đạo viện hỏa công cư sĩ bên trong, đại bộ phận đều trong nhà giàu có, vì sao lại trôi qua như thế bần hàn? Tiêu Thản giải thích, vẫn là câu nói kia, trừ phi đưa thân cao tầng, nếu không liền thành thành thật thật theo đạo viện quy củ sinh hoạt. Hỏa công cư sĩ mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ một ngày nhưng đồng ý xuống núi, đến dưới núi yêu làm sao hưởng thụ đều tùy ý, nhưng ở trên núi, có tiền cũng không địa phương tiêu xài, ăn mặc chi phí đều phải tuân thủ đạo môn quy củ, tất cả xa xỉ hưởng thụ đồng đều không được mang vào sân môn. Chu Hoài bổ sung, nói Triệu lao đệ ngươi chưa thấy qua quan nhị ca đám kia tịnh phòng người ngày bình thường tại đạo viện là thế nào làm hao mòn thời gian a? Người ta vụng trộm chơi bài, hạ tặng thưởng thật không phải bình thường lớn. Triệu Nhiên tiếp tục truy vấn. Phải chăng đám tiếp theo mới nhập môn cư sĩ lên núi, nhóm người mình liền có thể rời đi thanh phòng. Tiêu Thản nói, cái này lại không giả, dựa theo tuần tự quy củ, Chu Hoài đi trước, sau đó là ta tiêu người nào đó. Hắn vô Triệu Nhiên vai, cười hát hát nói, Triệu lao đệ lại nhẫn mại tính tình đi. Lựa ra từ về danh phòng, ba người cũng cùng trở về tây phòng. Sắc trời đã lộ ra ánh dạng đông, Tiêu Thản cùng Chu Hoài lại đổ vào trên giường vùi đầu ngủ say, quay gót ở giữa liền hãn tiếng nổ lớn. Triệu Nhiên cũng vây được mệt mỏi, không cách bao lâu liền mơ hồ ngủ thiếp đi, lúc này hắn xem như minh bạch, việc này kế sắc thực đổi trắng thay đen, bây giờ mình cũng gia nhập vào giữa ban ngày mê đầu ngủ trong hàng ngũ. Chương 11, người khác làm giàu sự. Triệu Nhiên cái này một giấc chỉ ngủ hơn một canh giờ, liền bị Tiêu Thản cùng Chu Hoài lôi kéo tiến về trai đường dùng cơm, chóng mặt ở giữa dùng xong điểm tâm, cũng không nhớ rõ bị giam nhị ca một đám tử tịnh phòng hỏa công cư sĩ khi dễ mấy lần, lại quay lại tây phòng mê đầu ngủ say. Lúc chiều, cuối cùng trở lại điểm thần tới Triệu Nhiên, vừa mới dùng thanh thủy lau mặt, lại bị khách đường Vu Chí Viễn tìm tới cửa, lôi kéo đi hắn trong phòng viết bức chữ. Thừa dịp Vu Chí Viễn triển khai tác phẩm thư pháp tử cân nhắc tỉ mỉ quanh người, Triệu Nhiên bên cạnh gõ bên cạnh nghe tìm hiểu một phen Vu Chí Viễn tiến vào đạo môn kinh lịch. Vu Chí Viễn nhập vô cực viện đã có 13 năm, giống như Triệu Nhiên, vừa lúc tiến vào đồng dạng tại Liêu phòng quét thanh hơn 8 tháng sau, lại chuyển đi vậy chỉ toàn, tuần tự làm qua nấu cơm. Nhóm lửa công việc, bởi vì yêu thích thư họa, về sau còn một lần điều đến phòng thu chi sao chép sổ sách. Đến năm thứ 6 lúc, cũng chính là 4 năm trước, vô cực viện khách đường già môn đầu qua đời, nhiều hơn một cái chức vị, Vu Chí Viễn lúc này mới nên đón tính đến trước mắt nhân sinh bên trong trọng đại nhất một lần kỳ ngộ. Lúc ấy Tây Chân Vũ Cung đồng ý vô cực viện từ trong nội viện tự hành điều phối, thế là trải qua trong đường nào đó niệm kinh đạo đồng vinh hạnh chuyển chức làm khách đường môn đầu, mà bởi vậy sinh ra niệm kinh đạo đồng số người còn thiếu. Liền do Vu Chí Viễn thay thế. Từ đây, Vu Chí Viễn đưa thân có độ điệp chính thức đạo nhân liệt kê, thân phận cùng lúc trước một trời một vực. Tiếp qua một năm, chuyển chức làm khách đường môn đầu cái kia niệm kinh đạo đồng, Vũ Chí Viễn không nhớ rõ nên đạo đồng tính danh, tại một lần ngoài ý muốn bên trong bất hạnh mất mạng, Vũ Chí Viễn chiến thắng hơn 10 tên so với mình tư lịch thâm hậu đồng môn, chiếm cứ khách đường môn đầu chi vị. Khách đường môn đầu là đạo viện năm chủ 18 con một trong, là có chức vụ đạo sĩ, về tám đại chấp sự bên trong lễ tân quản hạt, chức tại tiếp khách. Cái chức này ti không chỉ có làm mặt mũi ngăn nắp, mà lại chất béo phong phú, tại năm chủ 18 con bên trong được cho đệ nhất đẳng hậu đãi chức phận. Triệu Nhiên bây giờ bản chức cấp trên, thanh đầu Chu Chí Tú nói đến cùng Vũ Chí Viễn cung cấp, nhưng các phương diện đều kém đến không phải một chút điểm. Triệu Nhiên nghĩ thăm dò thêm một chút Vũ Chí Viễn như thế nào thuận lợi đưa thân đạo sĩ liệt kê, lại như thế nào tại nhiều người đối thủ cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, kế mà trở thành môn đầu bí mật, Vũ Chí Viễn lại nói không tỉ mỉ, chỉ là mỉm cười động viên Triệu Nhiên, để hắn cố gắng nhiều hơn. Tuy nói Vũ Chí Viễn không có chỉ điểm Triệu Nhiên thuận lợi thăng trạc khiếu môn, nhưng đối Triệu Nhiên sinh hoạt thường ngày sinh hoạt hay là vô cùng quan tâm. Hắn lúc này đã biết Triệu Nhiên ra cảnh bần hàn, thế là tự mình mang theo Triệu Nhiên tiến về khố phòng, muốn vì Triệu Nhiên lại lấy một thân y hề phục. Quản kho Lưu Kho Đầu như cũ tại cùng một bọn đạo sĩ đầy bài chín, gặp Vũ Chí Viễn đến, lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sốt ruột vui cười, Vũ sư đệ hôm nay sao có nhàn tới đây. Nhanh, cùng một chỗ đẩy hai thanh. Nói, chào hỏi bên cạnh mấy người cho Vũ Chí Viễn nhường chỗ ngồi. Lúc này, tòa bên trong một vị khác đạo sĩ béo cũng ngồi thẳng lên, xông Vũ Chí Viễn chào hỏi, Vũ sư đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới. Chơi một thanh. Vũ Chí Viễn cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, Lưu sư huynh, Quách sư huynh, ta không tốt đạo này, các ngươi cũng là biết được. Hôm nay tới có nhiều quấy xông Triệu Nhiên một chỉ, đây là mới nhập viện bên trong Triệu Nhiên, hắn nhập viện vội vàng, mang y hề phục ít, nếu là trong kho có thừa, còn làm phiền Lưu sư huynh cho chiếu cố một hai. Lưu Kho Đầu lập tức đáp ứng, người khác tới không có, Vũ sư đệ tới còn có thể không có sao. Không có đạo lý này. Dứt lời, phân phó bên cạnh một cái hỏa công tiến trong kho ôm bộ y hề phục ra, nhét vào Triệu Nhiên trong ngực. Ân cần nói, Triệu lao đệ, về sau có gì cần cứ tới tìm ta, nơi nào cần lại lao động Vu sư đệ tự mình tới. Ngươi nhìn ngoại trừ ý ghề phục, còn kém thứ gì? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, đã đi theo Vu Chí Viễn tới, xem như thiếu phần ân tình, dứt khoát cũng không khách khí, Lưu Kho Đầu, nếu là có thể lại cho hai thước vải đây, tiểu tử vô cùng cảm kích. Lưu Kho Đầu nói cái này dễ dàng, lại để cho hỏa công lấy hai thước vải đây ra giao cho Triệu Nhiên. Nói đùa vài câu. Vũ Chí Viễn mang theo Triệu Nhiên rời đi khố phòng, Lưu Kho Đầu bọn người ở tại sau ân cần đưa tiễn, kia cấp bậc lễ nghĩa ngược lại tốt giống như Vũ Chí Viễn là sư huynh đồng dạng. Quay lại thời điểm, Triệu Nhiên có chút hiếu kỳ, tại môn đầu, chúng ta đạo viện bên trong không khỏi đánh bạc cược kịch sao? Vũ Chí Viễn nói, đạo môn ly cung trong viện, nguyên cũng là có giới luật, nhưng chỉ trải qua đường hạn đến hơi nghiêm, mỗi người chia chức vụ lại cũng không lớn đi quản, nếu không sơn môn khang khổ, cái này rất nhiều người như thế nào thủ cầm được. Nếu là cái này cũng giới vậy cũng giới, đạo môn sao sinh duy trì. Đương nhiên, toàn chân một phái cầm luật ngược lại là khắc nghiệt được nhiều, nhưng ngươi đi toàn chân đạo quan sát nhìn liền biết, xa xa không so được chúng ta chính nhất phái đạo quan đúng tùm. Triệu Nhiên là lần đầu biết được, nguyên lai nhà mình nhập lại là chính nhất phái đạo quán, không khỏi hỏi thêm mấy câu. Vũ Chí Viễn cũng tận tâm chỉ điểm, chúng ta chính nhất phái là phụ lục đạo phái, giảng cứu chính là điều hợp tự nhiên, lấy thiên địa chi khí hóa hình phụ lục, người trời hợp nhất. Kết đan tại bên ngoài mà gửi bản mệnh, phái toàn chân thủ trọng nội tu, nôn hợp thiên địa âm dương vào trong mà kết đan anh. Vô luận phù lục vẫn là đan anh, đều là pháp môn tu luyện, truy cầu thiên đạo căn bản là chung. Nghe Vũ Chí Viễn giới thiệu, Triệu Nhiên nhớ tới ngày đó Sở Dương Thành đối với mình nói tới nội đan có thể phi thăng, phù lục cũng có thể phi thăng, tu luyện tất cả tự thân cố gắng, tuyệt không công pháp chia cao thấp lời nói, nửa biết nửa hở nhẹ gật đầu, kỳ thật nhưng trong lòng không nửa phần đầu tự. Nhìn thấy Triệu Nhiên trên mặt mờ mịt, Vũ Chí Viễn bật cười, không khỏi cùng ngươi nói những này làm gì, vậy cũng là tu đạo sĩ học đạo lý, cùng chúng ta thập phương rừng cây không có quan hệ. Tương lai coi như ngươi có thể được độ điệp, cũng bất quá là đi học khoa nghi chi quý thôi. Chúng ta đều là phàm phu tục tử, không có tu đạo mệnh đâu dứt lời một mặt tiêu điều. Một lát, Vũ Chí Viễn lại nói, liên quan tới chính vừa cùng toàn chân, ngươi chỉ cần biết được, chúng ta chính một phụng tổ sư là Trương Thiên Sư, toàn chân phụng chính là Trùng Dương Chân Nhân, như thế liền đầy đủ. Sắp chia tay thời khắc, Vũ Chí Viễn căn dặn Triệu Nhiên, trong viện dù có đạo nhân bắc kịch, nhưng ngươi cắt không thể trầm mê trong đó. Nơi này môn đạo rất nhiều, chỉ riêng vừa mới ngươi thấy mà nói, liền có thật nhiều mờ ám ở bên trong. Có mấy lời vốn không nên nói, nhưng ta thực không muốn ngươi đọa trong đó. Lưu sư huynh cùng Quách sư huynh hai người, lấy mời cược làm tên, đi tụ tập chi thực, chỉ ỷ vào nhanh tay, là thường nhân chỗ không biết. Triệu Nhiên cười nói, ta cũng không tốt đạo này, môn đầu yên tâm chính là. Chỉ là hai bọn họ như thế làm việc, trong nội viện mặc kệ sao. Vũ Chí Viên nói, chúng ta đạo môn bên trong, ly cung giới luật hơi nghiêm, đạo viện bên trong liền lỏng lẻo hơn nhiều, đây đều là dâu ria không đáng kể, cũng không ai đi để ý tới. Lưu Kho Đầu cùng Quách Đồ An Đầu tuổi tác, muốn lại đến một bước đã là không thể, trôi qua mấy năm liền muốn xuất sơn trở lại hương, vì vậy mới mở rộng tài lộ, đây là muốn kiếm một phần nhà giàu chi tư, chỉ cần không phạm cái gì sai lầm lớn, liền do đến hắn đi. Triệu Nhiên giật mình, minh bạch, chúng ta đạo viện là tiếp địa khí, kỳ thật cùng quan phủ không khác. Vũ Chí Viễn mỉm cười, tiếp địa khí. Thuyết pháp này có ý tứ, không sai, đúng là như thế, ngươi minh bạch liền tốt. Trở lại tây phòng, đã thấy Tiêu Thản cùng Chu Hoài hai người giàu dị không vui, một chút hỏi thăm, lại là quan nhị ca buổi chiều mở đánh cược, Tiêu Thản cùng Chu Hoài riêng phần mình chuyển vận đi mấy quan tiền. Triệu Nhiên mỉm cười, nhìn đến cái này Bắc Kịch chi phong tại Vô Cực viện bên trong tương đương thịnh hành a, bởi vậy an ủi hai người, Bắc Kịch, có thắng có thua, hôm nay thua, ngày mai lật vốn là, chỉ đừng đùa quá lớn liền tốt. Tiêu Thản tức giận nói, thua một ít tiền bạc không tính là gì, chỉ không quen nhìn quan nhị kia phiên sắc mặt. Cơm tối lúc, quan nhị ca hứa là bởi vì thắng tiền, tâm tình cực kỳ tốt, cũng không có làm khó Triệu Nhiên, lại tại trên bàn cơm chào hỏi đám người, nói là cơm sau tiếp tục đại lý, để mọi người cùng nhau chơi. Triệu Nhiên thân không của nổi, đương nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tiêu Thản cùng Chu Hoài đi theo bắc phòng, lập thệ muốn đem bản lật trở về, Triệu Nhiên thì trở lại trong phòng mặc thử mới lĩnh đạo y y. Bây giờ hắn có khố phòng lĩnh xuất tới hai bộ đạo y y, liền hạ quyết tâm, về sau bình thường xuyên đạo y y, bắt đầu làm việc liền mặc mình bộ kia áo thùng khố. Thoát rách dưới ngoại bào, lại đi giải quần dây thừng, Triệu Nhiên lúc này mới nhớ tới, cái này quần dây thừng là ngày đó tại Thanh Màn Hình trong núi, từ chấn thủ thai rằng cái kia ma quỷ nghĩa tử trên thân hái xuống, đến nay còn không chú ý được đến xem xét đến tột cùng là bảo bối gì. Tiêu Thản cùng Chu Hoài đều tại bắc phòng đánh bạc, tiếng hò hét truyền đi cả viện đều là, tạm thời là không có rảnh quay lại, Triệu Nhiên đem tây phòng cửa phòng buộc lên, lúc này mới đem quần dây thừng cởi xuống. Quần dây thừng một đầu là cái cúc ngầm, giải khai về sau, Triệu Nhiên đánh bên trong túm ra một cây xanh biếc mảnh tác. Mảnh tác màu sắc cảm đạm, không phải vàng không phải ngân, thậm chí không phải Triệu Nhiên thấy qua bất luận một loại nào kim loại. Nhưng nó cũng tuyệt không phải ngọc thạch, không có ngọc thạch sẽ như đầu này mảnh tác mềm dẻo mà đầy có giãn. Muốn nói là gân trâu hoặc là gân rắn, nhưng lại không giống, bởi vì đơn độc bóp một đoạn thời điểm, rõ ràng cảm giác cực kỳ cứng rắn. Triệu Nhiên thưởng thức một hồi, không bắt được trọng điểm, hơi hơi có chút thất vọng, thế là đem mảnh tác quyển trong tay, muốn một lần nữa nhét về quần dây thừng bên trong đi. Lại không nghĩ trên tay lực đạo không có lấy bóp ổn, căn này có giãn 10 phần mảnh tác băng lên một đầu, tại Triệu Nhiên nghiêng trên gương mặt vạch ra một đạo vết thương cực nhỏ. Một tia nhàn nhạt vết máu xuất hiện tại Triệu Nhiên trên gương mặt. Chương 12, nhìn qua rất bài cũ. Theo Triệu Nhiên trên gương mặt vết máu xuất hiện, mảnh tác đống nhiên toàn thân sáng lên, nhưng lại cực nhanh khôi phục nguyên bản liền 10 phần ảm đạm màu sắc, quá trình này phi thường ngắn, ngắn đến Triệu Nhiên kem chút tưởng rằng một lần ảo giác. Triệu Nhiên ngốc chỉ chốc lát, dần dần mà ý thức được tình cảnh vừa nãy tuyệt đối không phải là ảo giác. Cầm bút lên mảnh tác một đầu cẩn thận chú đáo, tác đầu như là xuyên qua trước tú hoa châm như vậy phẩm chất, trên thực tế ngay ngắn mảnh tác tựa như là một cây tăng dài hơn 10 lần đại hào tú hoa châm. Triệu Nhiên cũng không nghĩ nhiều, cắn răng tại trên ngón tay của mình dùng sức đâm một cái. Mảnh tác đâm thủng ngón tay, ngay sau đó toàn thân lần nữa phát ra hoánh hoánh ánh sáng dần dần chuyển bạch, toàn bộ mảnh tác cũng theo đó biến đến mức dị thường trong suốt. Triệu Nhiên kinh hãi trông thấy một sợi tơ máu thuận ngón tay tiến vào mảnh tác, từ tác đầu một mực tuân hướng tác đuôi. Đầu này tơ máu rõ ràng như thế, liền phảng phất như xuyên qua trước thế giới kia sử dụng nhiệt kế, không, rút máu dùng ống tiêm. Cái đồ chơi này tại hút máu. Triệu Nhiên phản ứng đầu tiên liền là hất ra đầu này mảnh tác, nhưng hắn phát hiện vô luận như thế nào cũng vùng thoát khỏi không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tơ máu một mực kéo dài đến mảnh tác bên kia. Sau đó, tựa hồ mảnh tác ăn no rồi, tác đầu từ Triệu Nhiên trên ngón tay rụng xuống, dần dần khôi phục nguyên bản ảm đạm pha tạp màu sắc. Lại nhìn ngón tay của mình, chỗ kia vết thương tung tích hoàn toàn không có. Quá trình rất ngắn, cứ như vậy một trong thoáng chốc, Triệu Nhiên trên thân đã là mồ hôi đầm địa. Nhỏ máu nhận chủ. Sẽ không giả như vậy bộ A. Triệu Nhiên thử lần nữa thưởng thức mảnh tác, kéo thẳng. Cuốn thành quyển. Hệ cái chủ. Khi nhảy dây dùng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn tại mình trên cánh tay dùng sức vặn một cái, không phải là trận động. Đông nhiên một trận bối rối phun lên náo hải, Triệu Nhiên chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, tỉ như đem căn này mảnh tác giấu đi, liền trực tiếp vừa ngã vào trên giường, nằm ngáy ho ho. Cái này sóng bối rối đến mức dị thường quỷ dị. Đi đến cũng tương đương tà môn, Triệu Nhiên đột nhiên liền tỉnh. Hoặc là nói, hắn là bị đánh thức. Địa vương. Chơi cao chín. Ha ha, thông sát. Sao sẽ như thế? Nương lặc, đã ba thanh sẽ bảy, có không có thiên lý. Triệu Nhiên không hiểu bài chín, nhưng bên thai lần này huyên náo hiển nhiên cho thấy hắn chính đặt mình vào chiếu bạc bên cạnh. Mở mắt ra xem xét, trong phòng vẫn là đen kịt một màu, cũng không có một bóng người. À, cái này hắc ám vì sao thấu triệt như đây, ngay cả góc tường còn kia châu châu ba ba sám vỡ cũng nhất thanh nhị sở. Triệu Nhiên vừa phân thần, bên hai huyên náo liền lập tức biến mất, chỉ có thể lờ mờ nghe được bắt trong phòng trên chiếu bạc có người còn tại hùng hùng hổ hổ. Hắn lại ngưng thần đi nghe, đám người kia ầm ĩ lần nữa bên thai bờ tiếng vọng. Hắn thậm chí nghe ra trong đó xen lẫn Tiêu Thản kia hung dữ phát tiết lửa giận, mẹ ngươi. Triệu Nhiên đem mảnh tắc cùng một màn trước mắt liên hệ tới, đột nhiên hạnh phúc muốn gặp trở ngại, cái này mẹ nó bảo bối a. Tâm hoa nộ phóng chạy ra cửa sân, Triệu Nhiên đi vào Vô Cực viện góc tây bắc lâm viên chỗ, nơi này một tường bên ngoài liền là Vô Cực sơn bên trong, ban đêm chưa có người đến, đất thuộc vắng vẻ, lại giả bộ núi núi non trùng điệp, trúc đào thanh ấm, nhất là thí nghiệm pháp bảo tuyệt hảo chỗ. Ngưng thần mín hơi, trong đầu tất cả suy nghĩ đắm chìm trong mảnh tác phía trên, sau đó nhắm chuẩn một gốc cây đào, cánh tay phát lực, uống âm thanh đi. Mảnh tác tiện tay cánh tay chỉ phương hướng bay ra, sau đó mềm nhũn nện ở đào trên cành cây, lặng yên rơi xuống đất. Triệu Nhiên kiểm tra cây đào bị đập trúng bộ vị, một chút điểm vết tích đều không có. Suy nghĩ một lát, Triệu Nhiên tay không hướng rơi dưới tảng cây mảnh tác với tới, sau đó đông nhiên lăng không về lạp. Lên. Thu. Trở về. Đại gia ngươi. Dài. Dài. Ngán. Ngán. Ta liền ngày. Một lát sau, Triệu Nhiên trên đầu múa mảnh tác, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, sau đó vòng quanh hòn non bộ bắt đầu lao nhanh, không ngừng bước gia tốc. Gia tốc. Tiếp tục gia tốc. Sau gần nửa canh giờ, trên đỉnh núi giả một cái bóng đen nhảy vọt mà xuống, tay áo đồng bền. Ôi, nghe mã. Triệu Nhiên thở hồng hộc nhìn xem trên tay căn này không chút nào thu hút mảnh tác, trong ánh mắt nén giận đến sắp phun ra lửa. Cái gì cẩu thí đồ chơi? Cái gì cũng không biết, lưu ngươi làm gì dùng? Làm bộ muốn ném, lại cuối cùng là không nỡ, hướng trên mặt đất thóa miệng cục đàm, oán hận thu binh mà quay về. Cùng với treo ở trên ngọn cây minh nguyệt, Triệu Nhiên đẩy bùi đất đi trở về, một đường đi một đường tưởng tượng, bảo bối này sao sinh không chịu được như thế, thật chẳng lẽ cái vẹn vẹn để người thai thính mắt tinh, còn lại một mực vô dụng. Như bảo bối này là tiên gia di vật thì tốt biết bao, lão tử cái này thẳng trên 9 tầng trời ôm minh nguyệt, nơi nào còn cần tiếp tục vùi đầu quét nhà cầu. Chính tiếc nuối ở giữa, cửa tròn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Triệu Nhiên trong lòng có quỷ, lập tức giật mình nảy người. Hắn giờ phút này ngay tại cửa tròn bên trong, đã sắp đi ra khỏi vườn hoa, để tránh đụng đầu, đành phải lân cận tìm bên tay trái một chỗ bụi cây sau che giấu thân hình. Đã thấy trong đêm tối, hai đạo nhân ảnh tránh vào, nếu là lúc trước Triệu Nhiên, chỉ sợ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra cái hình người đại khái, nhưng giờ phút này hắn gặp được kỳ duyên, có thể nói thai thính mắt tinh, một chút liền đem hai người bộ dáng thấy rất rõ ràng. Đi đầu một người đầu trâu mặt ngựa, thân hình hèn mọn, người sau lưng khuôn mặt tuấn tú, lại rất có âm nhu chi phong. Hai người này Triệu Nhiên tựa hồ cũng từng chiếu qua mặt, nghĩ nghĩ, rất có thể là tại trai đường dùng cơm lúc thấy qua, chỉ là không biết họ gì tên gì. Gã bị ở phía trước, âm nhu nam ở phía sau, hai người vội vàng đi vào vườn hoa chân tường bên cạnh. Gã bị ở ngón tay nhét vào dưới môi, miệng đánh huyết, ngoài tường lập tức chuyển đến đáp lại, một sợi dây thừng từ ngoài tường ném vào trong tường. Mặc dù khoảng cách chừng 17-18 trượng, nhưng Triệu Nhiên thấy hết sức minh bạch, trong lòng âm thầm cô, ai ra, đây không phải giặc cướp nội ứng ngoại hợp muốn phá trại tiết tấu sao. Triệu Nhiên rất rõ ràng thụ tiểu thuyết ảnh hưởng quá mức, suy nghĩ như trong gió lộn xộn, lơ lửng không cố định, phỏng đoán của hắn tương đương không dựa vào trải. Gã bị ổi cầm dây trói sắn tại trên cánh tay nắm chắc, chỉ gặp thuận dây thừng xác thực bò vào đến một người, nhưng lại vẹn vẹn một người mà thôi. Người này áo đuôi ngắn và táo tiểu cách ăn mặc, lộ ra đặc biệt điêu luyện, nhảy lên mà vào vườn hoa, so Triệu Nhiên thí nghiệm pháp bảo lúc dáng người hiển nhiên cao minh đến không phải một phần nửa phần. Tiết lao tứ, như thế nào là ngươi đã đến? Lão Lục đâu? Gã bị ổi hỏi. Kim Vinh, lão Lục bệnh, ta chỉ có thể chạy chuyến này. Quan nhị nhận ra ta, sợ vạn nhất đụng vào lầm hai vị chuyện tốt, chỉ có thể ước chừng tại như thế cái địa phương. Hiểu rồi. Vị này là Trương công tử, ta tại Vô Cực viện giao hảo bằng hữu, các ngươi hai vị nhiều luận bàn một chút. Âm Nhu Nam cùng Tiết Lao Tứ lẫn nhau gật đầu ra hiệu, sốt ruột bắt chuyện hai câu, Tiết Lao Tứ liền từ trong ngực lấy ra hai đầu thật dài vương tiểu mục đầu tới. Triệu Nhiên tuy là cách thật xa, vẫn dò xét lấy đầu nỗ lực nhìn cái minh bạch, cái này hai kiện sự vật chính là hai tấm bài chín. Chỉ nghe Tiết Lao Tứ nói, nhìn rõ ràng, đường đáy 3 điểm ở giữa, trái dài phải ngắn, dùng cái này phân chia ra, không cần thiết mơ hồ. Ê, vừa bên trên có 2 cái nô lên, các ngươi thử một chút. Gã bị ổi cùng Trương công tử một người tiếp nhận một chương bài chậm rãi tìm tòi lên, chỉ nghe Tiết Lao Tư tiếp tục nói, đồng thời đè xuống này 2 chỗ nô lên, mặt bài 3 cái điểm số liền sẽ lật quẹo vào. Theo một lần xoay chuyển cái giờ này, 2 lần lại lật cái giờ này, 3 lần thì lật cái giờ này. Lá bài này có thể biến đổi 3 cái điểm số. Trương công tử thử một chút, một tiếng thốt lên kinh ngạc, tuyệt không thể tả. Gã bị ổi cười hắc hắc nói, Tiết ra tay nghề, kia là không thể chê. Tiết Lao Tư tay sắn dây thừng, từ từ 2 bước đạp vào tường hiên, quay đầu chào hỏi, cung chúc 2 vị lớn mở hàng, Tiết Mô đi trước một bước. Gã bị ổi gật đầu ra hiệu, Lao Tư yên tâm, đợi ta cuối tuần xuống núi lúc, chắc chắn tiền bạc đưa đến. Tiết Lao Tư cười một tiếng, Kim huynh gia đại nghiệp đại, ta tin được. Dứt lời, lật hạ đầu tường tự đi. Việc này tựa hồ cùng quan nhị ca có quan hệ, nghe vào tựa như là gã bị ổi cùng Trương công tử muốn thiết lập ván cục hố một hố quan nhị ca. Quan nhị ca đối Triệu Nhiên thái độ tương đương không hữu hảo, Triệu Nhiên đối với chuyện này là vui thấy kỳ thành. Chỉ bất quá mặc dù cùng hắn không nửa xu quan hệ, nhưng hắn tổng không tốt nghe lén người ta bí mật sau nên ngang rời đi, đành phải nhẫn mại tính tình chờ 2 người ra vườn hoa, mới thận trọng trở lại tây phòng. Bác phòng ván bài đã tản, cực kỳ hiển nhiên, Tiêu Thản cùng Chu Hoài lại thua. Tiêu Thản liễu lo không ngừng oán giận mình phá vận may, Chu Hoài thì mặt lạnh lấy ngồi yên tại bên giường, không nói một lời. Tiêu Thản lao thao rốt cục tại một câu nghe nói rõ Nhật Kim Cựu cùng Trương Trạch hẹn quan nhị ca đánh bài, lấy quan nhị gần nhất vận may, sợ là muốn phát bút lớn tài bên trong kết thúc. Nghe được câu này, Triệu Nhiên nhịn không được cười thầm, ngày mai bên trong quan nhị không khóc mới gặp quỷ. Màn đêm buông xuống giờ xỉu sơ, Triệu Nhiên thay đổi áo thùng váy, bộ áo ngắn, tiếp tục bắt đầu hắn buồn khổ quét thanh kiếp sống. Chương 13, trong truyền thuyết. Màn đêm buông xuống quét thanh, Triệu Nhiên lấy ra 3 khối đơn sơ khẩu trang, cho Tiêu Thản cùng Chu Hoài một người một khối, mình làm mẫu lấy mang tại trên mũi. Có khẩu trang, quét thanh công việc không khí lập tức liền thay đổi, những cái kia gây mũi tanh hôi cùng lệnh người buồn nôn mùi bị che khuất hơn phân nửa, 3 người làm việc đến rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Triệu Nhiên tại Tiêu Thản cùng Chu Hoài trong lòng độ thiện cảm có rõ ràng lên cao, ngay cả luôn luôn ít nói Chu Hoài cũng cùng Triệu Nhiên nhiều hàn huyên vài câu. Tiêu Thản càng là dốc hết sức mời Triệu Nhiên, ban đêm cùng bọn hắn đi tham dự tối nay ván bài. Triệu Nhiên nói mình không hiểu bài 9, cũng không có gì tiền dư, không quá muốn đi. Tiêu Thản nói huynh đệ, không hiểu không quan hệ, nhưng là có thể đi góp tham gia náo nhiệt, ta phải biết đây chính là trong năm nay vô cực viện bên trong lớn nhất ván bài, có cái danh hào gọi là Tam Anh Cục, không đi xem một chút thực đang đáng tiếc. Triệu Nhiên hiếu kỳ hỏi cái gì là Tam Anh Cục. Tiêu Thản thao thao bất tuyệt, nói cái này Tam Anh Cục, tên như ý nghĩa, liền là 3 vị bản đánh bài anh tài ván bài. Một cái là đồ ăn phòng Trương Trạch, một cái là phòng tắm Kim Cửu, còn có một cái, dĩ nhiên chính là tịnh phòng Quan Nhị. 3 vị này thế nhưng là vô cực viện bên trong công nhận bác kịch cao thủ, chơi bài trình độ đây chính là nổi tiếng. Lại nói tháng trước thời điểm, 3 người rốt cục ngồi cùng một chỗ chơi bài, trong đó điểm đặc sắc, thật là khiến người dư vị không thôi, mà tặng thưởng chi lớn, cũng lệnh người tặc lưỡi. Một lần kia Quan Nhị cao hơn một bậc, lấy không thể tranh luận ưu thế đem trên bàn tất cả tặng thưởng quét sạch sành sanh. Tháng trước, không chịu thua Kim Cửu cùng Trương Trạch lần nữa khiêu chiến, Quan Nhị đương nhiên ứng ước. Lần này, Quan Nhị tiếp tục lực khắc cường địch, lại đem Kim Cửu cùng Trương Trạch thua đúng quần đều thoát, trở thành vô cực viện bên trong một cọc ca tụng. Nói đến đây, Tiêu Thản thở dài, tuy nói Quan Nhị quá mức vênh váo hung hăng, nhưng nói đến bài 9, lại thật là khiến người ta không thể không phục. Đừng nói chúng ta lửa cư tạp tu, chính là rất nhiều độ điệp đạo sĩ đều tiến về quan chiến. Tiêu Thản nói, đây là Tam Anh Cục ván thứ 3, nghe nói Kim Cửu cùng Trương Trạch kiếm món tiền khổng lồ, thề báo trước 2 ván thất bại mối thủ. Đây chính là một việc trọng đại, Triệu Lao Đệ phải đi xâm gặp còn có. Còn nữa, sẽ không chơi bài 9 không quan hệ à, có thể tham dự ác cục, cái kia đơn giản hơn nhiều. Triệu Nhiên hỏi cái gì là ác cục, Tiêu Thản giải thích, Tam Anh Cục bên trong, trên bàn đánh bài chỉ có Kim Cửu, Trương Trạch cùng Quan Nhị, một mực giết tới bàn đánh bài trên chỉ còn một người mới thôi. Đám người khác không được cầm bài, nhưng cũng ở bên cạnh áp chú, cũng chính là mỗi một cục bài chỉ áp trang hoặc nhàn, có thể hay không chơi bài cũng không đáng kể. Triệu Nhiên hỏi, hai vị huynh đài dự định áp ai? Tiêu Thản nói, tự nhiên là áp Quan Nhị, Quan Nhị không chỉ có trình độ chơi bài cao siêu, mà lại số phận tốt, nhất là cái sau, tại Bắc Kịch bên trong là trọng yếu nhất cược thắng nhân tố. Quan Nhị mấy ngày nay vận khí bạo dạn, tuyệt đối là thần Phật thông sát. Tiêu Thản cùng Chu Hoài tại một bên mặt mày hớn hở, nói đến Triệu Nhiên cũng không nhịn được tâm động. Thừa dịp như thế một cơ hội đi kiếm bút thu nhập thêm, cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. thế nhưng là Triệu Nhiên trên thân không có tiền làm sao bây giờ? Chu Hoài nói, Triệu lao đệ trên thân không có tiền, ta cùng Tiêu đại ca một người cho ngươi mượn một lượng bạc, huynh đệ ngươi cũng đừng ngại ít, ta cùng Tiêu đại ca mấy ngày nay thua quá thảm, toàn trông cậy vào lần này có thể thắng trở về, nhưng phải lưu thêm một ít tiền vốn. Triệu Nhiên nói liên tục không ít đi không ít, mặc kệ thắng thua, đều theo năm thành lợi trả lại. Chu Hoài cùng Tiêu Thản nhưng cũng không đem điểm ấy lợi tức để ở trong lòng, chỉ nói Triệu lao đệ ngươi cầm đi chơi chính là, lúc nào có tiền lúc nào còn, tất cả đều dễ nói chuyện. Triệu Nhiên trong lòng cái này cảm khái a, tâm nói mình trăm phương ngàn kế muốn tiến vào đạo môn, tuyệt đối là vô cùng chính xác lựa chọn. Nhìn một cái trước mắt hai cái vị này, xuất thủ liền là hai lượng bạc, mắt cũng không mang nháy một chút, so với cái kia tập trung tinh thần mưu đồ mình vô cùng đáng thương ba mẫu điển sản ruộng đất tứ thúc, thật có thể nói là cách biệt một trời. Kiếp trước có câu chuyện xưa thật đúng là nói quá đúng, hoàn cảnh quyết định nhân sinh thành bại, bên người tất cả đều là cái này phú quý hào phóng người, mình coi như lẫn vào lại kém, lại có thể kém đi đến nơi nào đâu. Đêm đó Tam Anh Cục trực tiếp mở tại trai đường bên trong, Triệu Nhiên cố ý đi đến hơi trễ, hắn là sinh trưởng ở đỏ phía dưới hài tử, từ đầu đến cuối không có chuyển qua đạo này con đến, một mực lo lắng vô cực viện cao tầng sẽ hay không trong đêm thủ tiêu trận này ván bài. Đợi đến ván bài đã mở, trai đường bên trong dần dần tiếng người huyên náo thời điểm, lúc này mới xác định, nguyên lai ở cái thế giới này, tụi chúng đánh bạc thật không có việc gì. Trai đường chính giữa bàn tròn lớn, liền là tối nay Tam Anh Cục bàn đánh bài. Đêm qua Triệu Nhiên tại trong hoa viên nhìn thấy gã bị ổi cùng Âm Nhu Nam An vị tại bên cạnh bàn, liền lên quan nhị, ba người đều chiếm một góc, riêng phần mình trước mặt chất đầy vàng bạc quả tử, thấy Triệu Nhiên thẳng phạm quán mắt. Bàn tròn hai bên trái phải, các cất đặt một trương dài mảnh bàn vuông, chéo phía bên trái chất trên bàn lấy một chồng chồng chất đồng tiền, phía bên phải trên bàn vuông thì là từng tỏi bạch ngân. Triệu Nhiên thoảng qua quan sát một hồi, liền đã minh bạch, hai cái bàn vuông đều là Tiêu Thản nói tới áp cục đài. Cũng chính là chỉ áp trang nhàn người chơi đài, áp cục đài điểm lớn đài tiểu đài, lớn đài trực tiếp trên bạc, tiểu đài thì áp chính là đồng tiền, chiếu cố khác biệt thân gia đổ khách. Trên trăm tên thân mặc đạo bào đạo sĩ cùng cư sĩ vây quanh ở ba tấm cược đài xung quanh cuồng hô sóng giống, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Nhưng nào dù nào, toàn bộ áp chú cùng lấy tiền quá trình lại trật tự rành mạch, không sai chút nào. Triệu Nhiên chú ý tới ba tấm cái bàn trước đều đứng đấy một áo xanh ngắn buốc lên gã sai vặt. Nhìn qua cũng không phải là vô cực viện bên trong đạo sĩ cùng cư sĩ. Ba tên sai vật trên đài không ngừng nội vàng, một lát sau Triệu Nhiên mới nghe nói, nguyên lai đây là từ dưới núi Cốc Dương huyện Sòng Bạc mời tới chia bài. Tiêu Thản trong đám người dò xét gặp Triệu Nhiên, chen đến bên cạnh hắn, một mặt hưng phấn nói, mau mau áp chú đi, đừng đứng đây nữa, muộn một hồi liền thiếu thắng rất nhiều. Triệu Nhiên hỏi thăm đến tuột cùng, Tiêu Thản hồng quang đầy mặt nói, tự nhiên là quan nhị thắng, đã thắng liên tiếp 7 cục. Ta cùng Chu Hoài đã đem vài ngày trước thua tiền vốn ban đầu thắng về đến rồi. Triệu Nhiên cảm ơn Tiêu Thản nhắc nhở, bất quá hắn còn muốn nhìn nhìn lại, rốt cuộc đêm qua nhìn trộm đến một màn kia nhưng cũng không phải là mộng cảnh. Hắn điểm lấy chân tại đám người hậu quán xem xét bàn đánh bài, chính trông thấy quan nhị cầm trong tay bài đánh đi ra, dương dương đắc ý quát, đất đòn khiên phối hoa mai, giết. Trong đám người bộc phát ra một trận ầm vang sợ hãi than, các đạo sĩ nhiệt liệt nghị luận, tám liên sát, tám liên tục giết. Cũng có số ít người vẻ mặt cầu xin thét lên, làm sao có thể. Kim Cửu cùng Trương Trạch lại bất động thanh sắc, mặc cho chia bài đem trên bàn ngân quả tử đẩy lên quan nhị trước mặt, biểu lộ tương đương bình ổn, mơ hồ không nửa phần nôn nóng chi sắc. Triệu Nhiên suy đoán, có lẽ là hai người chưa sờ đến kia hai tấm mang cơ quan bài, lại hoặc là hai người thương lượng xong sách lược, trước thua sau thắng, đã lộ ra công bằng, lại nhưng dẫn dụ đối phương đầu nhập càng lớn bắt tư. So như bây giờ quan nhị có thể thắng liền tám cục. Tương lai Kim Cửu cùng Trương Trạch thắng liền 18 cục, ai cũng nói cũng không được gì. Nghĩ rõ ràng điểm này, Triệu Nhiên liền tới đến áp tiểu cục cái bàn một bên, đem mượn tới 2 lượng bạc hối đoái thành 20 sâu tiền, mỗi sâu 100 văn, thử đặt cược. Tại các đạo sĩ điên cuồng trong tiếng kêu ầm ĩ, quan nhị tiếp tục diễn ra liên sát cho hay, Triệu Nhiên cũng thắng một chút, bất quá hắn áp thời điểm chỉ dám tiểu ngạch đặt cược, quan nhị tỷ lệ đặt cược lại thấp, phần lớn người đều đang cùng ép quan nhị, vì vậy cũng không kiếm bao nhiêu. Không lâu, Kim Cửu cùng Trương Trạch trên mặt bàn vàng bạc quả tử liền thua sạch, quan nhị trước bàn chất thành một đồng lớn, nhìn qua chừng 5-600. Triệu Nhiên bắt đầu nhìn chằm chằm Kim Cửu cùng Trương Trạch, hắn đoán chừng hai người này tiết mục không sai biệt lắm diễn đủ. Quả nhiên, Kim Cửu cùng Trương Trạch riêng phần mình mở rộng một cái dương gỗ nhỏ, từ bên trong móc ra một chồng ngân phiếu. 50 lượng. Kim Cửu tay lấy ra ngân phiếu, đẩy lên đài bàn chính giữa, Trương Trạch cũng đồng dạng đi theo. Quan nhị cười ha ha, không ngần ngại chút nào điểm ra hơn 10 kim quả tử, hướng mặt trước đẩy tới. Toàn bộ trai đường bên trong lập tức lặng ngắt như tờ, không khác, ván này bài tiền đặt cược đã lên tới một cái lệnh người nhịn không được nhịp tim cấp độ. Triệu Nhiên liền tranh thủ tiền đổi thành ngân lượng, tổng cộng 3 cái tiểu quả tử, đuổi tới lớn bên bàn bên trên. Quan Nhị giờ phút này ngay cả trang 12 cục, Kim Cửu cùng Trương Trạch một mực tại nhàn mét vuông chém giết. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, không dám khinh thường, ném đi một viên ngân quả tử phóng tới người chơi một bên, hạ một hai chú. Ván này bài vừa mở, kết quả lệnh Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, Quan Nhị lần nữa thông sát hai tên đối thủ, ngay cả trang 13 cục. Triệu Nhiên bắt đầu trong lòng đả cổ, âm thầm chửi mắng Kim Cửu cùng Trương Trạch, đồng thời mặc niệm thúc giục hai cái vị này, mau mau động thủ đi. Tuy nói rõ biết đêm nay ván bài có vấn đề, nhưng Triệu Nhiên không biết cụ thể lúc nào mới sẽ phát sinh biến hóa, hắn cân nhắc một lát, lần nữa áp một viên ngân quả tử tại người chơi một phương, hắn hạ quyết tâm, nếu là lần này còn thua, liền không áp, chờ cục diện xoay chuyển thời điểm lại nói. Đã thấy Kim Cửu cùng Trương Thành Trạch lần nữa rút ra một tấm ngân phiếu bỏ lên trên bàn, đưa tới cả sảnh đường kinh hô, 100 lượng. Chương 14, Triệu Nhiên một đêm phát nhanh. Triệu Nhiên cẩn thận nhìn chằm chằm Kim Cửu cùng Trương Trạch, hai người cầm lấy bài đến riêng phần mình góp bài. Hắn không hiểu bài chín quý củ, cũng không biết hai người như thế nào góp bài phù hợp, nhưng hắn biết chỗ ngấu chốt ở nơi nào, vì vậy ánh mắt một mực ngưng chú tại hai ngón tay người bên trên. Đồng nhiên, Triệu Nhiên trong lòng khẽ động, trong mắt cấp tốc tiếp cận Kim Cửu bắt bài tay phải. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác đến tầm mắt của mình đột nhiên xuyên qua chúng đạo sĩ nhôn nháo đầu người, cấp tốc đem mình cùng đối phương khoảng cách kéo đến rất gần chỗ, gần đến phảng phất Kim Cửu ngón cái cùng ngón trỏ ngay tại mình trong mắt trước, trong nháy mắt phóng đại, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Chỉ thấy Kim Cửu hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng tại tấm bảng gỗ bên cạnh chỗ hướng xuống một nhấn, đồng thời hắn trong thai tựa hồ nghe đến tấm bảng gỗ bên trong truyền đến két cạch âm thanh. Có. Triệu Nhiên hưng phấn không hiểu, bên trong lòng thấp thỏm cùng đợi mặt bài kết quả. Một trận ai than tiếng vang lên, Quan Nhị bình Trương Trạch, bại bởi Kim Cửu. Đây là hắn lần thứ nhất thua bài. Bởi vì áp chú trên đài áp tại nhà cái Quan Nhị một bên ngân lượng rất nhiều, vì vậy Triệu Nhiên cái này một thanh quả thực kiếm bụng rồi. Chia bài đem áp tại nhà cái một phương ngân lượng rút ra, dựa theo tỷ lệ phân phối cho bên thắng. Triệu Nhiên một lần liền kiếm lời 5 lượng. Đây là tối nay đánh cược trên bước ngoặt, từ ván này bắt đầu, Quan Nhị bắt đầu đi lên đường xuống dốc. Bởi vì không thể nào đoán trước Kim Cửu cùng Trương Trạch sẽ ở cái nào một ván thắng, cái nào một ván thua, vì vậy, Triệu Nhiên không dám duy nhất một lần ấn xuống đi, hắn vững vàng dựa theo 3 cục một vòng lần phương thức áp chú, tức lấy 5 lượng là bản, lần thứ nhất áp 5 lượng, như thắng. Liền cả gốc lẫn lãi toàn áp lên đi, nếu là lại thắng, liền lại hết thể áp lên đi, vô luận ván thứ 3 thắng thua, văn kê tiếp một lần nữa từ 5 lượng bắt đầu áp chú. Loại này áp chú phương thức là Tiêu Thản nói cho hắn biết, Tiêu Thản nói dạng này có thể cam đoan mình ở trên chiếu bạc không bị thắng lợi choáng váng đầu óc, như là vận khí tốt, cũng có nhất định thắng đồng tiền lớn năng lực. Triệu Nhiên cảm thấy biện pháp này cực kỳ tán, liền tiếp thu, chỉ bất quá cùng Tiêu Thản khác biệt chính là, hắn biết tối nay đánh cược lớn xu thế. Dùng cái này áp chú, có thể vững vàng chiến thắng. Dần dần, Triệu Nhiên trước mặt ngân quả tử càng ngày càng nhiều, mặc dù cũng có thua thời điểm, nhưng thắng số lần càng nhiều. Biểu hiện của hắn đưa tới mấy cái người hữu tâm chú ý, bọn hắn cũng bắt đầu đi theo Triệu Nhiên đặt cược. Triệu Nhiên cảm thấy được về sau, liền cố ý thua trên hai thành, để người khác càng thêm không nghĩ ra. Theo thời gian trôi qua, Triệu Nhiên thắng được bạc đã tương đương đáng chú ý, hắn liền dứt khoát tìm chia bài đổi thành 5 lượng cùng 10 lượng ngân phiếu. Đặt cược thời điểm liền điệu thấp rất nhiều. Đến giờ tí sơ khắc thời điểm, Triệu Nhiên trong ngực ngân phiếu đã nhiều đến 1.200 dư hai, một chút kiểm kê, ngay cả chính hắn đều cảm thấy giật mình không thôi, đồng thời kích động đến tay chân phát run. Chỉ bằng hiện tại vóc người này nhà, dù là không tại vô cực viện bên trong pha trộn, ra khỏi sơn môn lập tức liền là phu ông. Dựa theo hiện nay ruộng giá, trở lại Thạch Tuyền huyện đi, mua lấy 200 mẫu tốt nhất ruộng nước, làm cái điền trang, lại mua mấy cái gian ô. Từ nay về sau liền có thể an hưởng quãng đời còn lại. Lại quay đầu lại nhìn trong cục ba người, Kim Cửu cùng Trương Trạch chính đang cười lạnh, Quan Nhị thì trên trán mồ hôi đầm địa. Quan Nhị đã đem mình tất cả vàng bạc quả tử cùng ngân phiếu toàn bộ thua sạch, cụ thể có bao nhiêu, Triệu Nhiên cũng không rõ ràng, nhưng hắn hơi vừa suy tính, liền có thể biết được đại khái, con số này trọn vẹn tại 3.000 lượng trở lên. Uy Viễn Tiêu cục là đạo môn tại Long An phủ một chỗ trọng yếu hợp tác sản nghiệp không giả. Vì vậy mà dạy đến đầy buồn đầy bắt cũng không giả, nghe nói Long An phủ áp giải hộ bộ kho ngân liền lâu dài từ Uy Viễn Tiêu cục các vận, Quan Nhị thân là Uy Viễn Tiêu cục tổng tiêu đầu cháu ruột, đồng thời lại là đời kế tiếp tổng tiêu đầu đồng dạng không giả. Nhưng 3.000 lượng bạc tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, cho dù là quan tổng tiêu đầu đích thân đến, trong vòng một đêm thua trận 3.000 lượng bạc, cũng tuyệt đối sẽ run bắn cả người, huống chi Quan Nhị. Quan Nhị hai tay chống đỡ ở trên chiếu bạc, đầy mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Kim Cửu, tối nay đánh cược số kim cửu thắng được nhiều nhất. Kim cửu cười lạnh, hỏi quan nhị còn có hay không tiền, nếu là không có, liền mời hắn mau chóng rời đi. Kim cửu nói mình còn muốn cùng Trương Trạch tiếp tục chơi bài, không có rảnh phản ứng quan nhị. Câu nói này tuyệt đối là từ đầu đến đuôi nhục nhã, giống như quan nhị loại này người luyện võ, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Người tới, lấy giấy bút. Quan nhị phân phó, hắn tiếp nhận chia bài đưa tới màu vàng hơi đỏ giấy hoa tiên, cà 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 nâng bút liền viết, viết xong về sau nhấn lên dấu tay của mình. Đây là Thanh Xuyên huyện Đông Điền Trang, phòng xá 23 ở giữa, trà núi một tòa, ruộng nước 400 mẫu. Năm trước tuyên úy ti chấn thủ thái giám Triệu Đức muốn mua ta chi Điền Trang, ra giá 5.000 lượng, quan mộ chưa từng đồng ý bây giờ liền chống đỡ 4.000 lượng. Quan nhị giọng trầm thấp tại chiếu bạc bên cạnh vang lên, cô này chơi liều lệnh người nghe vào không rét mà run. Trương Trạch tại một bên hừ lạnh nói, theo ta được biết, tòa kia trà núi không là của ngươi chứ. Trà núi chính là tiêu cục sản nghiệp, ngươi như thế nào làm chống đỡ. Quan nhị cắn răng nói, trà núi từ quan mộ trưởng quản, quan mộ liền có xử trí quyền lực. Trương Trạch không nhanh không chậm nói, cho cười, ngươi nơi này há mồm bạch lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt, đến lúc đó quan tổng tiêu đầu thề thốt phủ nhận, ta cùng Kim huynh nơi nào có lá gan tìm tới cửa nói rõ lý lẽ. Quan nhị con mắt đỏ bừng, trong ánh mắt như muốn phun lửa, Long An quan thị há lại ăn nói bừa bãi người. Trương Trạch cùng Kim Cửu liếc nhau, Kim Cửu ho một tiếng, như vậy đi, nói mà không có bằng chứng, trà này núi có thể đặt cược, bất quá lại muốn bắt vật thế trước. Ngươi muốn vật gì? Kim Cửu cười ha ha một tiếng. Biểu lộ càng thêm hèn mọn, nghe nói quan huynh nhập vô cực viện trước, liền đã thành thân. Lại nghe nói quan thị nương tử mỹ mạo chi sắc quan tại Long An. Quan nhị chán trên nổi gân xanh, nha thử muốn nước, trừng mắt Kim Cửu quát, bọn chuột nhắt ăn dám. Kim Cửu thiết một tiếng, khinh bị nói, nam tử hán đại trượng phu, khi xem nữ tử như không, lấy ở đâu cái này rất nhiều nhi nữ tình trường. Đã quan huynh không muốn, kia dễ tính, mau mau lui xuống đi đi, chớ làm trễ nải ta cùng Trương huynh đùa nghịch bài. Quan nhị nay đã muốn ngừng mà không được, an cái này một kích, hơi do dự về sau, rốt cục vẫn là đồng ý. Tốt. Quan huynh không hổ là hảo hán tử, ngươi cái này ký tên liền chống đỡ 4.000 lượng bạc. Quan huynh là chậm rãi chơi đâu, vẫn là chúng ta một ván phân thắng thua. Một ván liền một ván, sợ ngươi sao? Quan nhị đã không quan tâm. Triệu Nhiên nghe xong quan nhị đồng ý, trong lòng liền nhịn không được vì hắn bi ai. Phen này đối thoại hắn thấy, hoàn toàn liền là thiết kế tốt cái bẫy. Triệu Nhiên trước đó cũng đã thấy được rõ ràng, Kim Cửu cùng Trương Trạch sớm đã đem hai tấm có vấn đề bài đổi được trong tay áo, ván này bài quan nhị tất thua không thể nghi ngờ. Ván này quan mỗ đại lý. Quan nhị cắn răng hàm, đưa ra yêu cầu. Có ngồi hay không trang đối thắng thua không có quan hệ, nhưng quan nhị đoạt trang, lại là muốn tranh một chuyến khí vận. Quan nhị nhất định là không tranh được cái gì khí vận, nhưng lại tiện nghi Triệu Nhiên, hắn thanh này có thể không hề cố kỵ tại người chơi một phương áp lên trọng chú. Triệu Nhiên cũng không khách khí. Hắn đem 1.200 lượng bạc toàn bộ áp đi lên, còn lại, liền nhìn thắng nhiều thắng ít. Ván này bài có thể nói tuyệt đối đánh cược, không chỉ có đối quan nhị như thế, đối Triệu Nhiên là như thế, đối trai đường bên trong chúng các đạo sĩ cũng giống như thế. Có thật nhiều tối nay thua đỏ mắt, cũng tại cái này một thanh áp lên trên thân tất cả tiền bạc, hy vọng có thể nhất cử lật bàn. Ở trong đó liền có Tiêu Thản cùng Chu Hoài hai người, Tiêu Thản đem trên thân sau cùng 30 lượng áp đi lên, Chu Hoài thì trùng điệp tại áp chú trên đài vỗ xuống 50 lượng. Bất quá đáng tiếc là, hai bọn họ áp vẫn là quan nhị. Đánh cược sẽ khiến người mất lý trí, có rất nhiều đồ khách đều như Tiêu Thản cùng Chu Hoài bình thường, càng là thua nhiều, càng là không tin tà, càng là liên tục thua bài, càng phải liên tục áp hướng cùng một mét vuông. Bọn hắn cảm thấy coi như dựa theo thời cơ mà nói, vô luận như thế nào cũng không có khả năng thua nữa, nhưng kết quả đây, mở ra bài ý nghĩa nguyên cùng mong muốn tương phản. Huống chi ván này bài bản thân liền là kết quả đã định. Kết quả hào không lạ kỳ. Triệu Nhiên tiền đánh bạc tăng lên gấp đôi, tổng số đạt đến 2.520, mà quan nhị, thì mặt như cho tàn, ánh mắt bên trong tán lộ ra không thể tin cùng cực kỳ tuyệt vọng. Tại biết được hết thể Triệu Nhiên nhìn đến, cũng không khỏi sinh ra một phần thương hại, thay hắn tiếc hận cùng không đáng. Quan nhị đi lại tập tễnh rời đi trai đường, tùy theo mà đi là đồng dạng thua sạch vốn ban đầu người, tỉ như Tiêu Thản, tỉ như Chu Hoài. Kim Cửu cùng Trương Trạch tiếp tục lấy tiếp xuống đánh cược, nhưng còn lại hết thể bất quá là trận trò chơi mà thôi. Triệu Nhiên không chút do dự ngay cả áp Kim Cửu thắng bài, đạo lý rất đơn giản, Trương Trạch thắng ít, cho nên có thể thua càng mau một chút. Chỉ bất quá tiếp tục áp chú người ít đi rất nhiều, cho nên Triệu Nhiên không dám lại áp trọng chú. Qua không bao lâu, ván bài liền kết thúc. Giờ phút này, Triệu Nhiên trước mặt đã có hơn 228 toái ngân quả tử, mà trong ngực thì là dòng dã 3.000 lượng ngân phiếu. Chương 15, Quan Vân Đài trên luyện pháp bảo. Trên đường trở về, Triệu Nhiên hai chân lơ mơ. hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, bước chân vô cùng nhẹ nhõm. Hắn thậm chí manh động rời đi Vô Cực Viện suy nghĩ, cảm thấy mình dứt khoát vắt chân lên cổ đi đường được rồi, đến dưới núi làm ông nhà giàu cũng là lựa chọn tốt. Người mang 3.220 món tiền khổng lồ, vì sao còn muốn tiếp tục ở chỗ này quét nhà cầu đâu? Nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn chợt lóe lên, liền lập tức bị quên sạch sành sanh. Triệu Nhiên tại Điển Tạo Phòng đồng ý, tương đương với đem mình bán cho đạo môn 10 năm, hắn đoán chừng mình như vậy rời núi, đạo môn cũng sẽ không đối với hắn có cái gì bất lợi cử động, nhưng một không có đường, hai không quyền thế, giấu trong lòng như thế món tiền khổng lồ, thí dụ như bất lực hải nhi trên thân treo sáng chói Dạ Minh Châu, chỉ sợ không chỉ có không gánh nổi phần này phú quý, ngay cả tính mạng đều cực kỳ đáng lo. Còn nữa, dục vọng là cái hang không đáy, Triệu Nhiên tuyệt đối không muốn mình cuộc đời xuyên qua như vậy dừng bước, hiện tại nhịn được nhất thời khổ, tương lai mới có hy vọng đại phú quý. Huống chi, được xưng là tư chất bình thường Triệu Nhiên bởi vì mảnh tắc nguyên nhân, đã thai thính mắt tinh, hắn nhận là tư chất của mình có lẽ đã phát sinh cải biến, nói không chừng cũng có cơ hội thử một chút tu luyện tư vị. Ngày đó Sở Dương Thành khiêng Triệu Nhiên tại xuyên tây dãy núi ở giữa ghé qua, thâm cốc cú khe bên trong như là đi dạo trong sân vắng, chân đạp ngọn cây, bình độ bơi, tiêu sái dáng người sớm đã thật sâu khắc sâu vào đầu óc hắn. Hắn Triệu Nhiên nếu là cũng có thể tu luyện như thế, cho dù là vạn lượng vàng bạc lại được cho cái gì đâu. Trở lại tây phòng, Tiêu Thản ngồi tại bên giường than thở, Chu Hoài thì đem đầu chôn thật sâu đang đệm chăn bên trong, cả thân thể không núc ních. Tối nay không chỉ có Quan Nhị đại bại thua thiệt, toàn bộ thanh phòng cùng tịnh phòng đều gặp trọng đại đả kích, Triệu Nhiên thắng được ngân lượng, trong đó chí ít 3 thành đến từ hai cái này hỏa công trong phòng một đám cư sĩ nhóm. Tiêu Thản cùng Chu Hoài đều đem 2 năm này trong nhà cho trợ cấp toàn bộ gây đi vào, thanh phòng cùng tịnh phòng đều là không có chất béo nghề, tại có thể dự tính chí ít trong vòng 2 năm, hai người sinh hoạt đều đem thế tất túng quấn đi xuống. Triệu Nhiên trên vai đeo cái bao phục, trong bao quần áo là hơn 200 lượng tán toái bạc, đây là hắn vô luận như thế nào không che giấu được, thế là dứt khoát thoải mái biểu diễn ra. Tiêu Thản cùng Chu Hoài lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm. Vì sao lại có cái này rất nhiều? Tiêu Thản chỉ vào kia một đống bạc, có chút không dám tin. Đối với Tiêu Thản cùng Chu Hoài dạng này nhà giàu sang con cháu tới nói, hơn 200 lượng bạc bản thân hoàn toàn không đủ để lệnh người giật mình, bọn hắn kinh ngạc chính là, Triệu Nhiên tiền vốn chỉ là 2 lượng. Lấy đánh cược một lần trăm, cho dù là phát sinh ở đánh cược bên trong, cũng tuyệt đối là kiện không tầm thường thành tựu. Triệu Nhiên tâm nói các ngươi ca nhi hai còn không thấy được ta trong ngực 3.000 lượng ngân phiếu đâu, bởi vậy mỉm cười nói, mới đầu thời điểm, ta cũng áp Quan Nhị, nhưng trước thắng sau thua, kém chút đến hết. Về sau ta xem xét Quan Nhị tay gió không đúng, liền chuyển áp kia 2 vị, kết quả là thắng. Nghe lời này, Tiêu Thản cùng Chu Hoài liền càng thêm ai thán, oán trách mình lúc ấy làm sao lại toàn cơ bắp, không biết biến hóa đâu. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ sâu, Triệu Nhiên lời nói này đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chân chính người trong cuộc, ai có thể tùy tiện làm được. Ngược lại thường thường là những cái kia chân trừ, nghi thần nghi quỷ, vừa có gió thổi cỏ lay liền lập tức thay đổi áp chú phương hướng người thua thảm hại hơn. Triệu Nhiên nhặt ra 20 lượng bạc, cho Tiêu Thản cùng Chu Hoài riêng phần mình ném qua 10 lượng, nói, đa tạ Tiêu huynh cùng Chu huynh to lớn giúp đỡ, nếu không có 2 vị, ta cũng không tiền vốn thăng cái này rất nhiều. Nếu là ngày xưa... 10 lượng bạc đối Tiêu Thản cùng Chu Hoài mà nói, tính không được cái gì, nhưng giờ phút này lại khác. Hai người tiếp nhận ngân lượng, đều mặt hiện vẻ cảm kích, Tiêu Thản nắm lấy mấy cái ngân quả tử, kiên định phất phất tay, đa tạ Triệu huynh, có những này tiền vốn, Tiêu nào đó liền có thể lại đi chém giết một phen. Trong nháy mắt, Triệu Nhiên liền từ Triệu lão đệ thăng cấp là Triệu huynh. Đêm đó quét thanh, Triệu Nhiên tâm tình khoái trá, làm việc càng thêm ra sức. Tiêu Thản thì từ đầu đến cuối líu lo không ngừng, Chu Hoài lại một mực dầu dị không vui. Tiêu Thản lại nhảy chủ yếu tập trung ở trên một điểm, tức Quan Nhị số phận. Hắn lặp đi lặp lại không nghỉ lẩm bẩm Quan Nhị vào sơn môn một năm đã qua vật khí, nói hắn tại bàn đánh bài trên chưa hề thất thủ qua, nhất là nhiều lần tại thời điểm mấu chốt, bắt lại bài đều tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thản từ đầu đến cuối rất khó tin tưởng, giống Quan Nhị loại này tốt số người làm sao lại thua. Nói đến Quan Nhị vật khí, luôn luôn ít nói Chu Hoài cũng nhiều có hâm mộ và cảm thán, hắn nhịn không được bổ sung, Quan Nhị cái thằng này số phận cực thuận. Nghe nói hắn vừa ra đời, mệnh cách tiên sinh liền nói hắn bát tự cực giai, cả một đời phúc tinh cao chiếu, quý nhân tương trợ. Vào sơn môn trước đó lại không sách, chúng ta cũng không biết, chỉ nói tại Vô Cực Viện, nhập thanh sau phòng mới không đến một tháng, trong viện liền ngay cả tiến người mới, hắn quét thanh không mấy lần, liền chuyển đi tịnh phòng. Nghe Chu Thanh Đầu nói, năm ngoái là Vô Cực Viện mấy chục năm qua tiến người nhiều nhất một lần. Tiêu Thản gật đầu, cũng nói, năm ngoái Thành Đô Phủ Đại Hồng Thủy, Huyền Nguyên Quan hạ lệnh. Các cung cấp viện điều nhân thủ tiến về Trần Hai, Quan Nhị kia đoàn người không xảo ngộ đến sơn băng, 12 người bên trong chỉ hắn sống tiếp được, nghe nói chung quanh đều bị nham thổ chôn, duy chỉ có chỗ hắn đứng không có nửa hạt đá vụn. Triệu Nhiên hiếu kỳ, lập tức hỏi thăm, chúng ta đạo môn còn quản trần hay? Tiêu Thản nhíu môi, nhiều mới mẻ. Đạo môn chính là đại minh triều căn cơ, quan phủ không quản được, chúng ta phải quản, quan phủ có thể quản, chúng ta phải giám sát quản. Nếu không chúng sinh, vì sao thờ phụng? Quan Nhị tại Tam Anh cục trận thứ 3 bên trong bại trận, tại Thích Cờ Bạc đạo nhân cư sĩ ở giữa tự có đến tiếp sau ảnh hưởng, nhưng đối Vô Cực viện tới nói, lại vẫn như cũ là nên làm gì làm cái đó. Tại Triệu Nhiên mà nói, ngoại trừ một đêm trợt giàu bên ngoài, trực tiếp nhất ảnh hưởng thì là trai đường có ích cơm thời điểm, không cần đối mặt đi bá ức hiếp, tuy nói loại này ức hiếp cũng không rõ ràng, nhưng có thể ăn nhiều khối thịt rốt cuộc cũng là chuyện tốt. Điểm tâm cùng cơm tối, Quan Nhị đều không có tới trai đường, Tịnh phòng cùng Thanh phòng bên này trên bàn cơm một đám cư sĩ nhóm tự nhiên không vui, ngược lại là đồ ăn phòng cùng phòng tắm đầu kia, lại có vẻ tương đương nhiệt liệt. Kia hai phòng hỏa công cư sĩ nhóm nói cười ở giữa rất là hăng hái, ăn nói vô kỵ, phách lối đến không được. Ngoại trừ dẫn tới Tịnh phòng cùng Thanh phòng chúng hỏa công bất mãn, liên đối lấy cái khác các phòng đầu đều rất có oán khí. Rốt cuộc, bởi vì Quan Nhị vận khí tốt tại toàn bộ Vô Cực viện bên trong đều cực kỳ nổi danh. Trai đường bên trong phần lớn người đêm qua đều đem tiền đặt cược gáp tại trên người hắn, bên thắng tại bên thua trước mặt như thế trừng dương, không có mấy cái bên thua sẽ cảm thấy cao hứng. Triệu Nhiên việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, lợi dụng ban ngày thật tốt ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, lại thừa dịp mặt trời lặn, chuẩn đi nghiên cứu mảnh tác diệu dụng. Hôm trước tại trong hậu hoa viên thời điểm, hắn liền cảm thấy bó tay bó chân, tổng là sợ bị người gặp được, về sau cũng xác thực bắt gặp kim, chương hai người, vì vậy hắn ban ngày liền đi lội danh phòng, bỏ ra 2 sâu tiền, cùng danh phòng hỏa công cư sĩ yêu cầu một cây dây thừng dài cùng một cây xiên sắt đầu, 2 món đồ này quá đắt, đưa tiền thời điểm Triệu Nhiên đau lòng đến chỉ cắn răng hàm. Hậu hoa viên tường viện không đến cao 1 trượng, nhưng đối Triệu Nhiên tới nói cũng tuyệt đối không phải mình tay không leo lên có thể vượt qua. Hắn đem xiên sắt đầu thắt tại dây thừng dài bên trên, tìm cái không dễ bị người phát giác chân tường nơi hẻo lánh chỗ, đem xiên sắt đầu vùng qua tường đi, sau đó thử thu về, 1 lần. 2 lần đều không thành công, ngay cả thử mấy lần, xiên sắt đầu rốt cục cắm ở bên ngoài trên tường nơi nào đó, kéo, còn rất rắn chắc. Triệu Nhiên lôi kéo dây thừng bò lên trên đầu tường, đem xiên sắt đầu bung ra, quay tới kẹt tại tường viện bên trong một chỗ gãy sừng bên trên, thuận dây thừng dài chậm rãi trượt xuống chân tường. Thanh lương gió đêm khẽ vuốt khuôn mặt, Triệu Nhiên thuận quanh co khúc hữu đường núi hướng hậu sơn chỗ cao bước đi. Đi gần nửa canh giờ, bò lên trên một chỗ đài cao. Đài cao này ước chừng lớn gần mẫu tiểu. Một bên dựa vào cao ngất vách núi, khác một bên là mấy chục trượng vực sâu. Đây là Vô Cực viện phía sau núi một chỗ ngắm cảnh diệu địa, tên gọi Quan Vân Đài. Nơi đây là Triệu Nhiên 2 ngày này bên cạnh gõ bên cạnh nghe tìm hiểu ra chỗ, cũng là lần đầu tiên đến đây. Ngày đã tại phương Tây Vạn Sơn cuối cùng rơi xuống, đỏ rực dáng đỏ từ chân trời chết xạ, đem dư huy rơi xuống rộng lớn giữa sân cốc, đứng ở chỗ này nhìn ra xa núi xa, muôn hình vạn trạng, quả nhiên lệnh người tâm thần thanh thản. Triệu Nhiên thưởng thức một lát cái này cảnh sắc trắng lệ, thẳng đến màn đêm bao phủ, tinh quang nổi lên bốn phía, mới tập trung ý chí, đem mảnh tác lấy ra ngoài. Đi. Tật. Cấp cấp như luật lệ. Ít 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 mẹ ngươi. Thu. Bảo bối trở về. Đi ngươi. Đi đại gia ngươi. Lớn. 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 Tiểu. 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 Bảo bối hiện hình. Ngày. Ban cho ta lực lượng đi. Lực lượng. Lực lượng. Ôi. Không bao lâu, Triệu Nhiên đã là đầy đầu mồ hôi, mảnh tác diệu dụng không thể phát hiện, nhà mình ngược lại là tức sôi ruột. Còn đang suy nghĩ ở giữa, đống nhiên nghe thấy một trận cười to từ sau lưng vang lên. Ha ha, ha ha. Người cái này tiểu đạo. Ha ha, ha ha. Chương 16, đêm này thật là náo nhiệt. Cái này cười to một tiếng quả thực giật mình Triệu Nhiên nhảy một cái, đêm hôm khuya khoát, lại là không người núi đồi. Triệu Nhiên trong lúc đó dọa đến tóc gáy dựng đứng, hô hấp không khoái, kém chút không ngạt thở quá khứ. Triệu Nhiên cứng đờ xoay người lại, trước mắt lại là một cái đầu đầy hoa dâm râu tóc lão đạo. Lão đạo mặc trên người một kiện dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi đạo bào, túc hạ đạp xong đáy mềm nói dày, Triệu Nhiên thị lực vô cùng cao minh, liếc thấy gặp 2 cái bóng nhây ngón chân cái từ nói dày chỗ thủng chỗ lộ ra, móng chân còn đút lấy bùn ô. Lão đạo sĩ này Triệu Nhiên đã từng thấy qua, là ngủ tạm tại khách phòng Vân Thủy Đường đạo sĩ. Triệu Nhiên trước đó vài ngày đi Vu Chí Viễn nơi đó viết chữ thời điểm đụng vào qua, Vu Chí Viễn nói là Hồ Quảng tới lao đạo. Triệu Nhiên cũng liền gặp qua như vậy một lần, lao đạo này đến giờ cơm cũng không đi trai đường dùng cơm, ngày bình thường cũng không gặp hắn đi qua nơi nào, Triệu Nhiên hầu như đều mau đưa hắn quên, lại không muốn ở chỗ này đụng tới. Đã không phải yêu không phải quỷ, Triệu Nhiên sợ hãi liền lắng lại xuống dưới, ngược lại sinh ra một cỗ hoàn khí, giận dữ nói, ngươi cái này lão như cái mũi, được không hiểu sự tình, tới cũng không thông báo một tiếng, chạy tới cố ý dọa người, có biết hay không dạng này rất nguy hiểm, sẽ đem người hù chết. Lão đạo xoay người cười một trận, liên tục khoát tay, tiểu đạo hữu chớ trách, thật là bần đạo không phải, ha ha, chỉ là ngẫu nhiên gặp được, thực sự phì cười không ngừng, lại không phải cố ý chớ trách chớ trách. Thấy đối phương chịu nhận lỗi, Triệu Nhiên cũng không vì mình rất, huống hồ đối phương cảnh ngộ tựa hồ nghèo túng, lại thủy chung là cái có độ điệp nghiêm trang nói sĩ, mình cùng người ta là không cách nào sánh được, liền là hơi thở lửa giận, chỉ là hậm hực nói, ta tự tại này luyện công, lại không làm ngươi sự tình, có gì buồn cười. Lão đạo nhịn không được lại phốc phốc vui lên, nói, ha ha, không biết tiểu đạo hữu luyện lại là phương pháp gì, không bằng nói đem ra, bần đạo cũng tốt tăng trưởng một ít kiến thức. Triệu Nhiên nhà mình biết nhà mình nền tảng, đương nhiên không có cách nào nói ra miệng, chỉ là hừ hừ ha ha lấy bên cạnh ngự che lấp. Hắn cũng không phải sợ lão đạo này thấy hơi tiền nổi máu tham, mưu đoạt bảo bối của hắn. Nhìn mặt mà nói chuyện, Triệu Nhiên không nhìn ra lão đạo này có cái gì cao nhân bộ dáng, liền đối phương cố này lôi thôi kình, giống như tên ăn mày dáng vẻ, đoán chừng cũng chính là ăn uống miễn phí du phương đạo sĩ. Đạo môn bên trong đặc biệt một nhóm dạng này người, bởi vì cơ duyên xảo hợp, được chính thức độ điệp. Nhưng lại không có bản lĩnh gì, người cũng cực lười, ỷ vào các nơi đạo viện có thể ngủ tạm tiện lợi, thế là bốn phía du ngoạn, ăn uống chùa cả một đời. Ngày đó Vu Chí Viễn nói lên lão đạo này lai lịch thời điểm, cũng là một mặt xem thường, bởi vậy Triệu Nhiên cũng không đem đối phương để vào mắt. Chỉ bất quá người mang bảo vật loại chuyện này, luôn luôn không tốt trưng dương, nếu là truyền ra ngoài, giám viện để hắn lập tức nộp lên, ngươi nói hắn là có giao hay không. Triệu Nhiên không muốn triển lộ mảnh tác, nhưng lão đạo đã sớm nhìn đã lâu. Bởi vậy cười nói, bần đạo gặp tiểu đạo hưu tựa hồ đang diễn thử bà bối, lại là trên tay căn này dây thường A. Có thể mượn bần đạo nhìn qua. Triệu Nhiên cố ý ngắt lời, không có bảo bối gì, một sợi dây thường thôi, đúng, lao đạo cao tính đại danh. Chớ có lại hô ta đạo hưu, ta cũng đảm đương không nổi, bây giờ vẫn chỉ là liêu phòng lửa cư. Lao đạo cười ha ha, bần đạo họ Trương. Người tu đạo làm gì coi trọng danh phận. Trong lòng có nói, chính là người trong đồng đạo, ở giữa cũng không cao thấp có khác. Tiểu đạo hữu cầm trên tay thật sự là dây thừng. Ngươi lại giải sầu chính là, bần đạo vào Nam ra Bắc, cái gì tốt vật chưa thấy qua. Tuyệt không đến mức tham mặc bảo bối của ngươi. Triệu Nhiên đối Trương lão đạo lý do thoái thác xem thường, dạng này người khắp nơi đều là, ngoài miệng nói dễ nghe, nói cái gì tuyệt không ham ngươi tài vật, nếu thật là tài vật giá trị đầy đủ cao, vậy khẳng định là trở mặt không quen biết. Bất quá hắn lại trong lòng hơi động, lão đạo này đã bốn phía du lịch, chắc hẳn kiến thức nhất định là huyên bác. Chỉ ít so với mình kiến thức rộng rãi, muốn hay không để hắn nhìn xem đâu. Có lẽ thật có thể đối với mình có chút giúp ích cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên đem mảnh tác nơi cổ tay quấn hai vòng, còn lại một đoạn đưa tới, Trương lão đạo, chúng ta có thể nói tốt, nhìn xem liền tốt, đừng lên quỷ môn tâm tư, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt. Trương lão đạo không để ý Triệu Nhiên trong lời nói không khách khí, chỉ là tiếp nhận mảnh tác ngưng mắt quan sát, đồng thời lấy ngón tay khẽ vuốt mấy vòng. Suy nghĩ một lát, lắc đầu. Cái này vật bần đạo cũng chưa từng thấy qua, lại không biết là cái gì. Triệu Nhiên thoảng qua thất vọng, chợt truy vấn, kia đến tột cùng có tác dụng gì, lao đạo có biết. Trương lao đạo tiếp tục lắc đầu, không biết, không hiểu, không hiểu. Cái này vật tiểu đạo hữu từ nơi nào được đến. Triệu Nhiên càng là thất vọng, thuận miệng nói, nhặt, việc này không cần phải hướng ngươi. Trương lao đạo lại vớt nhẹ một phen mảnh tác, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, liền cũng coi như thôi, vung tay ra sau cười nói, tiểu đạo hữu. Nghe bần đạo một lời khuyên, chớ lãng phí thời gian nữa, cái này dây thừng không loại bảo vật, lại thêm ngươi cái này tư chất, liền xem như bảo vật, ngươi cũng khu không được, bạch bạch chậm trễ công phu. Triệu Nhiên rất gấp gáp, Trương lão đạo, ngươi sẽ xem xét người tư chất. Trương lão đạo cười không nói, Triệu Nhiên vội hỏi, ngươi làm thế nào thấy được ta tư chất không tốt? Trương lão đạo vướt râu nói, ngươi nếu là tư chất thượng giai, đã sớm thẳng vào kinh đường, nơi nào còn muốn tại Liêu phòng sung làm lửa cư. Triệu Nhiên một trận nhục trí. Chắc không được mọi người đều nói đạo sĩ đoán mệnh, 10 trong đó 9 cái lửa gạt, thừa xuống một cái cũng bất quá là sẽ suy luận mà thôi. Đã lao đạo này cái gì cũng đều không hiểu, Triệu Nhiên liền cũng không hứng lắm, lười nhắc cùng hắn qua loa. Trương lão đạo cũng lơ đễnh, mình dọc theo đường núi tiếp tục leo, Triệu Nhiên tức giận nhắc nhở một câu, trong đêm leo núi cẩn thận chút, chớ té chết. Trương lão đạo cười ha ha, khoát tay áo, không lâu, thân ảnh liền biến mất ở vách núi về sau. Triệu Nhiên chú mục ngắm nghĩa nhà mình trên cổ tay mảnh tác. Thầm nghĩ, cái này dây thừng là kiện bảo bối, kia là tất nhiên không thể nghi ngờ, Trương lão đạo không có ánh mắt cũng không có bản lãnh, nhìn không ra cái này mảnh tác bảo bối chỗ, ngược lại cũng khó trách. Chỉ là ta như thế mù suy nghĩ, dám chắc được không thông, cái này lại như thế nào cho phải. Tại chỗ bồi hồi thật lâu, Triệu Nhiên vô vô cái chán, thầm mắng mình hồ đồ. Vô Cực Viện bên trong tự có tàng kinh lâu, tựa hồ cũng không cấm người lấy duyệt, mình gì không đi chỗ đó bên trong tìm xem manh mối đâu. Nghĩ xong, hắn cũng mất tiếp tục nghiên cứu hào hứng, đem mảnh tắc nhét về đai lưng, phủi mông một cái chuẩn bị xuống núi. Đang muốn đứng dậy lúc, trong hai lại truyền đến leo núi tiếng bước chân, Triệu Nhiên lỗ thai rất thính, rõ ràng phân biệt ra được người cách này còn có hai đạo cong. Trong lòng hắn thầm mắng, cái này hơn nửa đêm đều ăn nhiều chết no, không có việc gì chạy địa phương quỷ quái này đến sao. Không để ý đem mình cũng cho quân tiến vào. Triệu Nhiên không muốn tìm phiền toái cho mình, liền giấu đến một chỗ trong góc tối, nghiêng dựa vào gỗ thông về sau. Không bao lâu, đường núi trôi chuyển ra một thân ảnh, Triệu Nhiên một chút liền nhận ra được, người này lại là Quan Nhị. Quan Nhị một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, bước chân cũng không quá ổn định, chỉ gặp hắn chậm rãi dịch bước đến Quan Vân Đài một bên, đứng ở trên vách đá, con mắt trực câu câu nhìn qua phương xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Nhiên cảm thấy lấy làm kỳ, ám đạo Quan Nhị tới đây làm gì. Nhìn chỉ chốc lát, rốt cục nhìn ra chút môn đạo, Quan Nhị dường như muốn nhảy núi. Tuy nói Triệu Nhiên vừa tới kia hai ngày, cái này liên quan hai bảy ra đi bá phổ, đối Triệu Nhiên thái độ cực không hữu hảo. Nhưng Triệu Nhiên cũng không thế nào để ở trong lòng, rốt cuộc hắn không có ăn nhiều lớn thua thiệt, ngược lại là thừa dịp đối phương đánh cược đại bại thời cơ phát tài. Giờ phút này gặp Quan Nhị ý muốn phí hoài bản thân mình, Triệu Nhiên không bình tĩnh, vô luận như thế nào, đều ở tại trong một cái viện, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Hắn không có cách nào trơ mắt nhìn xem một cái mạng như vậy biến mất ở trước mắt. Triệu Nhiên không dám trì hoãn, từ gỗ thông sau cuốn đem ra, đoạt trước mấy bước, ôm lấy Quan Nhị eo liền hướng sau kéo, trong miệng ngáy to, Quan Nhị, không cần thiết vờ ngớ ngẩn. Lại không nghĩ Quan Nhị là cái người luyện võ, xuất kỳ bất ý ở giữa bị Triệu Nhiên về sau kéo mấy bước, liền tìm một cơ hội, bên hông phát lực, thân thể bên cạnh xoay, đồng thời hai tay nắm lại Triệu Nhiên cánh tay hướng về sau xoay chuyển, lập tức đem Triệu Nhiên chế phục trên mặt đất. Triệu Nhiên nằm dạp trên mặt đất, bị giam hai đầu gối đỉnh lấy phần lưng, hai tay đảo ngược sau lưng, cực kỳ giống bị chế phục lưu manh. Hắn tức miệng mắng to, Quan Nhị ngươi cái cầu nừng dưỡng, ngươi đừng không biết tốt xấu, ra ra là qua tới cứu ngươi, ngươi làm sao như vậy đối ta. Rời đi bên vách núi, Quan Nhị giờ phút này cũng đầu óc rõ ràng không ít, vừa rồi cử động bất quá là người luyện võ bản năng phản ứng mà thôi, cũng không phải là thật muốn đối Triệu Nhiên như thế nào như thế nào. Lập tức, liền buông ra Triệu Nhiên, trầm giọng quát. Ai muốn ngươi xen vào việc của người khác tới? Triệu Nhiên xoa xoa trên mặt bụi đất, cả giận nói, tốt, mặc kệ ngươi nhàn sự, ngươi đi chết ta. Chết sạch sẽ, nhà ngươi nương tử cũng tốt tái giá. Đã thấy Quan Nhị sắc mặt đột nhiên hoàn toàn trắng bệnh, thân thể bất lực, chậm rãi té ngồi trên mặt đất, hai tay che mặt, một trận tiếng nghẹn ngào từ giữa ngón tay truyền ra, to như vậy một cái giống như cột điện hán tử, vậy mà khóc lên. Chương 17, cứu vớt hỏa công quan 2. Quan Nhị ngã ngồi trên quan vân đài, khóc bù lu bù loa, Triệu Nhiên tại một bên thấy thẳng thở dài, liền lời nói thấm thía khuyên nhủ, nam tử hán đại trượng phu, như thế nào khóc thành dạng này? Không phải liền là thua một ít tiền bạc sao? Tiền tài chính là vật ngoài thân, nghĩ thoáng một ít thuận tiện. Lại nói nhân sinh con đường còn dài đằng đẵng, chỉ cần chúng ta trong lòng tràn ngập lý tưởng, liền có thể dũng cảm đối mặt ngăn trở, liền xem như trước mặt con đường tất cả đều là hố, ta cũng có thể đứng lên tiếp tục sao? Quan Nhị khóc ròng nói, bỏ mẹ ngươi đấy, lão bà đều thua. Còn bỏ cái chim. Nương tử của ta nha. Triệu Nhiên cả giận nói, em đẹp làm sao mắng chửi người. A, lão bà ngươi thua. Làm sao làm? Ta nhớ được không phải như vậy à, ngươi thua chính là Điển Trang nha, đúng, còn có một tòa tràn núi. Quan Nhị tỉnh đem nước mũi, tiếp tục khóc nói, kia tràn núi, thua không được a. Triệu Nhiên kinh ngạc, không phải liền là tòa tràn núi sao? Đỉnh thiên 2.000 bạc, ta đều cầm ra được, làm sao lại thua không nổi? Hắn hiện tại tài đại khí thô, nói tới nói lui xác thực có lực lượng. Lại nghe Quan Nhị ngẩng đầu lên, lau trên mặt nước mắt, nói, trà núi là ngự tứ, nào dám chuyển vật đi. Triệu Nhiên sững sờ, lập tức khinh bị nói, ngươi biết rõ là ngự tứ chi vật, còn bắt giữ lấy trên chiếu bạc, đây không phải chơi xấu sao. Quan Nhị nâng bàn tay lên liên tục hướng trên mặt phiến, một bên phiến vừa nói, đều là ta ma quỷ ám ảnh, lúc ấy nghĩ đến coi như thua bọn hắn cũng không dám lấy đi. Nhưng ai có thể tưởng. Ai nghĩ bọn hắn để cho ta lấy nương tử làm vật thế chấp, lúc ấy bị chen lấn xuống đài không được, đầu nao choáng váng, liền đồng ý. Triệu Nhiên lắc đầu, nghĩ thầm cái này thật đúng là tự gây nghiệt thì không thể sống, cũng không tâm tư quản hắn, liền dự định nhận tự sinh tự diệt. Quay người đi hai bước, trong lòng hơi động, lại dịch bước trở về, ngồi xổm ở Quan Nhị trước mặt, hỏi, nghe nói ngươi số phận vô cùng tốt, nhất là ở trên chiếu bạc. Quan Nhị đã khóc qua cái kia sức lực, giờ phút này Mộc Mộc nhưng ngồi dưới đất, ngơ ngác lắc đầu, Quan Mộ ở trên chiếu bạc, suốt đời chưa hề bại một lần, nguyên lai tưởng rằng là mệnh cách cho phép, lại không nghĩ là Lao Thiên cố ý trừng phạt ta. Cũng không tiếp tục cược, không cá cược. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, nô, có cái này giác ngộ là tốt, bất quá nha, có thể lại cược một lần. Quan Nhị lắc đầu, nơi nào còn có tiền vốn đi cược. Bây giờ ta ngay cả Tiêu Cục cũng không dám về, nếu là trở về, đại bá không phải giết ta không thể. Triệu Nhiên đã quyết định, lại liều một phát lớn, đồng thời cứu vớt một chút trước mắt vị này Quan Nhị ca, bởi vì nói, dạng này, ta chỗ này có 3.000 lượng. Quan Nhị cười khổ, nói thật, Triệu lao đệ, ta là không có can đảm lại cược, nếu là bại, ngoại trừ tiện mệnh một đầu, ta lấy gì trả ngươi. Đến lúc đó chết ngược lại là xong hết mọi chuyện, nhưng ngươi cái này 3.000 lượng bạc liền trôi theo dòng nước. Triệu Nhiên cười một tiếng, không có can đảm rồi. Vậy ta liền cho ngươi thêm can đảm một chút. Lập tức, liền đem Kim Chín cùng Trương Trạch mánh khóe 1 năm 1 mười toàn đổ ra, ngay cả bài chín trên cơ quan đều giảng được rõ ràng. Quan Nhị sau khi nghe xong, giận tím mặt, vươn người đứng dậy, lại bị Triệu Nhiên một thanh níu lại, ngươi đi làm cái gì? Đi giết kia 2 cái tạp vái. Triệu Nhiên liều mạng ngăn chặn Quan Nhị, ngươi phát cái gì hốn? Ngươi có nhân chứng vật chứng sao? Ai mà tin ngươi? Đầu tiên nói trước, ta cũng không cho ngươi làm nhân chứng, ngươi cũng đừng hại ta. Quan Nhị trừng mắt hạt châu hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói, đương nhiên là nơi nào té ngã nơi nào đứng lên. Ngươi liền giả bộ như không biết, hẹn hắn nhóm lại cược một ván, ngươi nhìn có thể hay không thắng. Quan Nhị nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nếu biết trong đó mánh khóe, vậy liền không sợ. Triệu Nhiên không yên lòng truy vấn, đầu tiên nói trước, ngươi đến tất bảo vệ có thể thắng. Quan Nhị cười một tiếng, đã khôi phục sự tự tin mạnh mẽ, vận khí ta từ trước đến nay vô cùng tốt. Lại thêm bọn hắn không biết ta đã biết trong đó mờ ám, có này một điểm, liền có thể tất bảo vệ chiến thắng. Triệu Nhiên cắn răng, từ trong ngực móc ra một chồng thật dày ngân phiếu, nhét vào Quan Nhị trên tay, cầm, gỡ vốn đi thôi, thắng ta 2 một người một nửa. Quan Nhị trịnh trọng việc tiếp nhận ngân phiếu, đồng nhiên quỳ xuống, hướng Triệu Nhiên dập đầu, Triệu huynh, đại ân đại đức, Quan Mộ không lời nào có thể diễn tả được, xin nhận cúi đầu. Triệu Nhiên liền tranh thủ hắn kéo, làm sao đến mức đây, đều là bằng hữu nha, ha ha. Hai người sóng vai xuống núi, trở lại hậu hoa viên chân tường bên ngoài, đã thấy Quan Nhị chạy gấp 3 bước, một cước giẫm tại trên tường, theo sát lấy thân thể siêu rút lên, tay vừa lộn, liền bò lên trên cao khoảng 1 trượng tường đây. Triệu Nhiên nuốt khô ngụm nước bọt, trong lòng hâm mộ, mình lại chỉ có thể đi tìm cây kia dây thừng dài, dắt lấy dây thừng chật vật trèo lên trên. Leo đến một nửa lúc, vạt áo chỗ truyền đến một cỗ đại lực, lại là Quan Nhị tại đầu tường đem hắn trực tiếp túm đi lên. Trở lại tiểu viện, hai người chắp tay chào từ biệt. Quan Nhị quay lại bắc phòng, Triệu Nhiên từ về tây phòng. Đến giờ xỉu, Triệu Nhiên tiếp lấy cùng Tiêu Thản, Chu Hoài đi quét thanh. Lúc làm việc, Triệu Nhiên nhớ tới cái kia lôi tha lôi thôi lão đạo, hỏi Tiêu Thản cùng Chu Hoài, lại không nghĩ rằng hai người căn bản không biết, chỉ nói vô cực viện Vân Thủy Đường là nơi khác ngủ tạm đạo sĩ sinh hoạt thường ngày chỗ, thường có đạo sĩ đến đây ở nhờ, cũng không ai chính xác đi quan tâm tới hỏi. Ngày thứ 2 điểm tâm thời điểm, như cũ không thấy Quan Nhị, chờ Triệu Nhiên ngủ qua ngủ ngon. Lại nghe Tiêu Thản cùng Chu Hoài truyền đến tin tức, Quan Nhị hẹn Kim Cửu cùng Trương Trạch, minh đêm muốn mở trận thứ 4 tam anh cục. Đêm đó, Triệu Nhiên cùng Tiêu Thản, Chu Hoài hai người quét thanh thời điểm, trước sau gặp được mấy phát bước chân vội vàng lựa cư, trong đó không thiếu có kinh đường niệm kinh đạo đồng. Triệu Nhiên không hiểu, hỏi thăm Tiêu Thản mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nói là những người này đều là chuẩn ra vô cực viện xuống núi kiếm ngân lượng, nói xong, hung hăng thoáng ngụm nước bọn, nói, đám này tìm đường chết ác ma bài bạc. Ngày mai thua sạch mới tốt. Triệu Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, trực giác Tiêu Thản chỉ sợ nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn suy đoán nếu là Tiêu Thản cùng Chu Hoài có kiếm ngân lượng phương pháp, chỉ sợ giờ phút này cũng đã sớm trượt xuống sân môn. Quả nhiên, ngày thứ 2 sau bữa cơm chiều, Tiêu Thản cùng Chu Hoài lằng nhằng đi vào Triệu Nhiên trước mặt, năn nỉ Triệu Nhiên mượn một ít vốn đánh bạc cho bọn hắn. Triệu Nhiên cũng không chối từ cự tuyệt, xúc động mở ra bao phục, một người cấp cho 50 lượng, cũng hảo ý nhắc nhở bọn hắn. Để bọn hắn tối nay áp chú thời điểm, nhất định phải áp tại Quan Nhị trên thân. Đợi hai người khúm núm cất bạc rời đi về sau, Triệu Nhiên không khỏi tốt cảm khái không thôi. Tính toán ra, từ rời đi Thạch Tuyền huyện Triệu Trang về sau, cho tới bây giờ vẫn chưa tới 2 tháng, nhưng lại tại cái này chỉ qua vài ngày ngắn ngủi bên trong, mình liền như là cải thiên hoán địa, người sinh ra hiện nghiêng trời lệch đất cải biến. Trước đó đã từng vì chỉ là hơn 10 lượng bạc, liền suýt nữa nộp mạng, gặp nhiều như vậy khổ, thụ nhiều như vậy tội. Nhưng hôm nay lại chuyển tay liền cho mượn đi 100 lượng, ngay cả mắt cũng không mang ngáy. nói đến thật sự là tâm tình chi phức tạp, thực sự không cách nào nói nên lời a. Cảm khái một hồi, Triệu Nhiên lại bắt đầu lo lắng lên đánh cược tới. Kia dù sao cũng là 3.000 lượng bạch ngân, tuyệt không phải con số nhỏ, nếu là Quan Nhị thật thua, hắn mặc dù không đến mức nhảy núi, thế nhưng sẽ cực kỳ bi thương không phải. Làm bộ chấn định đi vào trai đường, đã thấy trong phòng đã đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Triệu Nhiên không có tâm tư lại đi áp chú trên đài đặt cược, hắn thậm chí có chút không dám đi xem trên chiếu bạc tình hình chiến đấu, chỉ ở trai đường bên ngoài tới tới lui lui đi dạo, tàn bộ, thấp thỏm bất an trong lòng, vạn phần xoắn xuýt. Nghe trai đường bên trong một hồi ầm vang gọi tốt, một hồi lại tiếng mắng nổi lên bốn phía, Triệu Nhiên chỉ có thể thật dài hít sâu, lấy vuốt lên mình nội tâm nôn nóng. Cũng không biết qua nhiều ít thời điểm, trai đường bên trong bỗng nhiên một trận hơn trăm người tề hô, Triệu Nhiên đem đầu chuyển hướng cổng, đã thấy trai đường bên trong bắt đầu tan cuộc, tất cả mọi người tại ra bên ngoài rời đi. Triệu Nhiên một chút thoáng nhìn trong đám người Tiêu Thản cùng Chu Hoài, xông về phía trước mấy bước hỏi, như thế nào? Đã thấy Chu Hoài ủ rũ, không nói một lời, Tiêu Thản thì ánh mắt lấp lóe, tranh né lấy Triệu Nhiên ánh mắt. Triệu Nhiên hỏi, đến tột cùng như thế nào, mau mau nói đi. Tiêu Thản vẻ mặt đưa đám nói, thua, đều thua. Triệu Nhiên cảm thấy châm xuống, vội la lên, làm sao lại thua? Không có khả năng a. 3.000 lượng bạc thế nhưng là hắn toàn bộ gia sản, hắn còn không bưng chặt đâu, cái này nhưng lại không có, đổi là bất luận kẻ nào đều chịu không được phần này đả kích. Chỉ nghe Tiêu Thản nói, hôm nay coi là thật tà môn, rõ ràng Quan Nhị vận khí đã bại, ai nghĩ? Triệu huynh, hối hận không nghe ngươi chi ngôn, quả nhiên là biệt khuất ta. A, các ngươi áp chính là Kim Cửu cùng Trương Trạch. Triệu Nhiên sững sờ, tiếp theo đại hỉ. Cái này chuyển hướng quá mức đột nhiên, làm hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đang chờ tương hỏi, đã thấy Quan Nhị từ trai đường bên trong sải bước mà ra, thần sắc ung dung, khoe miệng mỉm cười, phía sau hắn cái kia tịnh phòng ngập lùn, hai cái cánh tay trên đều vác lấy chiếu nặng bao khỏa, mừng khấp khởi đi theo Quan Nhị sau lưng, một đám tịnh phòng hỏa công cư sĩ chen trúc tại sau lưng. Đi qua Triệu Nhiên bên người lúc, Quan Nhị khẽ gật đầu, thấp giọng nói, một hồi gặp ở chỗ cũ. Triệu Nhiên khẩn trương tinh thần đầu lập tức thư giãn xuống tới, chỉ cảm thấy hai chân đều đang run rẩy. Chương 18, chia của cùng thiếu an. Phía sau núi Quan Vân Đài bên trên, Quan Nhị từ trong ngực lấy ra một chồng thật dày ngân phiếu, hướng Triệu Nhiên nói, Triệu huynh, lần này trừ bỏ ngươi cho tiền vốn, hết thảy thắng về 8.000 lượng, kia mấy trăm lượng bạc vụn Triệu huynh chắc hẳn cũng chứng mắt, liền không mang tới. Tất cả ngân phiếu đều ở nơi này, mời Triệu huynh kiểm tra. Triệu Nhiên nhờ ánh trăng, tiếp nhận ngân phiếu, chỉ gặp những này ngân phiếu đều là đại ngạch mặt giá trị, lấy 100, 200 chiếm đa số, cũng có số ít 50 lượng, bởi vậy có thể thấy được tối nay đánh cược chi lớn. Ngươi điền trăng đâu? Thắng trở về chưa? Đa tạ Triệu huynh lo lắng, yên tâm chính là, kia trương ký tên đã bị ta đốt đi. Lúc nói lời này, Quan Nhị thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt vô cùng thoải mái. Những bạc này, ngươi không có lưu một điểm. Có thể đem điền trang thắng trở về, Quan Mỗ liền đã biết đủ. Trọng yếu nhất chính là không có mất đi, cứ thế cửa nát nhà tan. Toàn do Triệu huynh đại ân, Quan Mỗ sao lại dám lại làm hắn nghĩ. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, từ ngân phiếu trung điểm ra 3.000 lượng, nhét vào Quan Nhị trong ngực. Đây là ngươi lần trước thua à? Cầm. Quan Nhị vội la lên, cái này lại như thế nào khiến cho? Triệu huynh mau mau lấy về. Lại đem ngân phiếu hướng Triệu Nhiên trong ngực nhét. Triệu Nhiên khoát tay, để mắt ta, coi ta là bạn, ngươi liền cầm lấy, được sao? Quan Nhị đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn qua Triệu Nhiên, do dự một chút, rốt cục trùng điệp nhẹ gật đầu. Triệu Nhiên tính một cái, trên tay mình ngân phiếu cộng lại tổng cộng là 8.000 lượng, chồng chất liền như là bản sách thật dày quyển đồng dạng. Hắn không có bất kỳ cái gì sản nghiệp, cho tới bây giờ, còn tại cùng người khác chen tại trong một gian phòng đi ngủ, đồng thời cũng không có mấy cái tin được thân nhân có thể thay đảm bảo, dứt khoát một chút ra 1.000 lượng mì sợi ngạch ngân phiếu nhét trong ngực, còn lại 7.000 lượng một lần nữa bỏ vào bao khỏa bên trong, giao đến Quan Nhị trên tay. Những này ngân phiếu, còn xin Quan Nhị ca thay ta đảm bảo, các ngươi uy viễn tiêu cục gia đại nghiệp đại, cất giữ ở chỗ của ngươi chắc hẳn an toàn được nhiều. Cái này Quan Nhị mặt mũi tràn đầy trong nháy mắt trướng thành tử sắc. Lập tức nói không ra lời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Nhiên sẽ làm như vậy, phải biết, đây chính là 7.000 lượng ngân phiếu, tuyệt đối là thiên đại một bút tài sản, nhưng Triệu Nhiên lại dễ dàng giao cho trên tay mình. Lao thiên gia, cái này cần là bao lớn tín nhiệm. Quan Nhị lập thệ, Triệu huynh yên tâm, ngày mai chính hợp nghỉ mục, đến lúc đó ta liền xuống núi, định đem những này ngân phiếu thỏa thỏa thiếp thiếp thả lại tiêu cục. Chỉ cần uy viện tiêu cục vẫn còn, Triệu huynh bạc ngay tại, quyết không phụ Triệu huynh nhờ vả. Đúng rồi. Còn có một chuyện xin nhờ Quan Nhị ca. Ta tại Thạch Tuyền huyện Triệu Trang có vị Triệu đại thúc, Huy Khiêm, ngày bình thường hắn cùng Triệu đại thẩm đối ta có nhiều trông nom. còn xin quan nhị ca tìm cái người tin cẩn đi chuyến Triệu Trang, cho trong nhà hắn thêm vào 100-200 mẫu đất, tái khởi mấy gian rộng rãi nhà ngói, đặt mua một ít phải dùng dụng cụ, xem như ta đối với hắn hồi báo. Tất cả tiêu xài tính trên đầu ta. Quan nhị gật đầu, Triệu huynh thật là dày đạo nhân, yên tâm chính là, hao phí tiền bạc không phải cái gì toàn cục, Triệu huynh liền không cần quan tâm. Triệu Nhiên cũng không khách khí với hắn, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Thế là hai người đắc chí vừa lòng, nhiều nhưng quay lại Vô Cực Viện. Màn đêm buông xuống, Triệu Nhiên như thế nào hưng phấn không hiểu từ không cần sách, lại nói chuyển qua ngày qua, dùng xong điểm tâm, Triệu Nhiên chính ngáp không ngớt chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, lại phát hiện Tiêu Thản cùng Chu Hoài đã trừ bỏ hỏa công đạo bào, riêng phần mình đổi một thân y y phục. Hai người đều là một nước gấm tứ xuyên áo bào, trên lưng xuyết lấy ngọc bội, trên bàn chân đạp tốt nhất vải bông dày, cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, hai cái vị này lắc mình biến hóa, lập tức hiện ra lỗi lạc anh tư. Rõ ràng là như vậy tuổi nhỏ tiền nhiều tuấn tiếu công tử ca bộ dáng, nơi nào còn có thể nhìn ra là quét nhà cầu khổ dịch hỏa công. Nguyên lai chính gặp hôm nay nghỉ mục, hai cái vị này thậm chí đi ngủ cũng không bỏ được ngủ, chuẩn bị đi Cốc Dương huyện thành tiêu sái đi một lần, đây là muốn lôi kéo Triệu Nhiên cùng đi, nói là muốn để hắn kiến thức một chút Cốc Dương huyện phồn hoa. Nói đến, đây là Triệu Nhiên đi vào Vô Cực viện sau gặp lấy lần đầu nghỉ mục, kỳ thật cũng có chút tâm động, nhưng chơi tâm rốt cuộc ngăn không được bối rối. Hắn đến nay còn không quá quen thuộc điên đảo ngày đêm sinh hoạt, vì vậy đành phải thâm biểu tiếc nuối. Hai cái vị này lại đổ thừa không ra khỏi cửa, hung hăng khổ khuyên. Triệu Nhiên là nhiều thông thấu người, một chút suy nghĩ, liền minh bạch hai người này dụng ý, lập tức lấy 20 lượng ngân quả tử, một người cho 10 lượng, nói là tạm mượn, đợi tương lai hai bọn họ có tiền lại trả lại. Chờ hai người cao hứng bừng bừng xuống núi, Triệu Nhiên liền ngã tại trên giường ngủ say sưa. Vừa ngủ không bao lâu, Triệu Nhiên liền bị một trận tiếng phá cửa bừng tỉnh. Hắn mơ hồ hai mắt đứng dậy mở cửa, lại là khách đường môn đầu Vu Chí Viễn. Vu Chí Viễn thấy một lần Triệu Nhiên, liền vui vẻ nói, cũng may ngươi không đi, nếu không kém chút liền bỏ qua, tranh thủ thời gian đứng dậy, theo ta xuống núi. Nguyên lai, Long An Phủ Chu Chi Phủ tại Bút Giá Sơn tổ chức nhã tập, Vu Chí Viễn cũng được thiết mời. Nghe nói lần này nhã tập lấy thư họa làm chủ, mời Long An Phủ lần cận rất nhiều thư họa danh gia tham dự, chính ném Vu Chí Viễn chuyện tốt. Chỉ bất quá đến đây đưa thiếp người hầu trên đường chậm trễ. Hôm nay trước kia mới đổi tới Vô Cực Sơn. Bút Giá Sơn tại Long An Phủ Thành Chi Đông Nam, Cốc Dương huyện Thành Chi Tây Bắc, cách Vô Cực Sơn không đến 30 dặm. Cũng may quan đạo rộng rãi, bởi vậy thừa ngồi xe ngựa chỉ cần một canh giờ liền có thể đổi tới. Còn xe ngựa, bởi vì hôm nay Vô Cực Viện nghỉ mục, sớm có thật nhiều xa giá chờ dưới chân núi. Đều biết Vô Cực Viện bên trong không quan tâm đạo sĩ vẫn là lửa cư, tất cả đều là phú quý người, tiêu pha cực kỳ xa xỉ. Tay lái xe nhóm nơi nào chịu buông tha cái này kiếm tiền cơ hội tốt. Tốt à, Triệu Nhiên thừa nhận mình thật không nhìn ra, cái này Vu Chí Viễn cũng coi như thư họa danh gia. Hắn nghĩ thầm, đã ngay cả Vu Chí Viễn đều có thể đạt được thiết mời, như vậy mình đi cùng cũng sẽ không mất mặt xấu hổ. Kỳ thật Triệu Nhiên lúc này so vừa rồi trước khi ngủ còn khốn, nhưng Triệu Nhiên dám cự tuyệt Tiêu Thản cùng Chu Hoài mời, cũng không lớn có ý tốt tại Vu Chí Viễn trước mặt nói không. Hắn không có cái gì xa xỉ bộ đồ mới. Đành phải mặc lên một kiện sạch sẽ lửa cư đạo bảo, liền vội vàng đi theo Vu Chí Viễn xuống núi. Vừa ra Vô Cực viện sân môn, Vu Chí Viễn vô đầu, để Triệu Nhiên đợi một lát, nói là trở về lấy mẫu vật. Triệu Nhiên buồn bực ngán ngẩm ở trước sơn môn đảo quanh, lại phát hiện một bên nơi hẻo lánh bên trong có người dơ khối tấm ván gỗ, trên ván gỗ viết cái này đại đại hoan chữ. Triệu Nhiên cảm thấy thú vị, thầm nghĩ nguyên lai thế giới này cũng có khiếu đoan kiểu nói này à, lòng hiếu kỳ lên, liền cất bước quá khứ xem xét đến tận cùng. Dơ tấm ván gỗ chính là cái lao đầu bên người ngồi cái ôm tỉ bà cô gái trẻ tuổi, da thịt hơi đen, bộ dáng lại thủy linh thanh tú. Thấy một lần Triệu Nhiên tới, lao đầu trong miệng hô âm thanh đạo trưởng, tiểu dân đoan uổng A. Triệu Nhiên nghe xong cái này một cú họng, lập tức toàn thân lên đầy nổi da gà, không khác, lao nhân này nói chuyện dùng lại là giọng hát. Triệu Nhiên xuyên qua trước liền là thực chức chính sử cấp cán bộ, loại này khiếu đoan sự tình gặp quá nhiều, rất nhiều khiếu đoan sự kiện bên trong đều có lôi tổng phức tạp liên quan. Nếu là không để ý, liền sẽ gây một thân tao. Vì vậy, hắn cũng không dám quá mức tới gần, chỉ là cách trượng tám xa gần, câu được câu không dò xét hai người này, ánh mắt lại có hơn rơi vào kia ngồi trên mặt đất nữ tử trên thân. Lao đầu gặp Triệu Nhiên không đến, liền đem tấm ván gỗ chuyển cái mặt, tấm ván gỗ mặt sau lại tràn ngập câu chữ, chính là Trần Đoan Sách. Triệu Nhiên thiếu chút nữa vui lên tiếng đến, thầm nghĩ những này khiếu hoan, liên chiêu số đều giống nhau như lúc. Ngưng mắt nhìn lại, đã thấy Trần Đoan trên sách viết. Chính là cáo trạng Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người gian ô dân nữ, túng nô hành hung sự tình. Bởi vì cùng Kim Cửu cùng Trương Trạch có quan hệ, Triệu Nhiên liền tới hào hứng, thấy đặc biệt cẩn thận. gặp Triệu Nhiên nhìn thật cẩn thận, lao đầu liền tại một bên giải thích cặn kẽ, nói Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người, ỷ vào trong nhà quyền thế, không chỉ có nhà mình hoàng hoa khuê nữ, hơn nữa còn cho dù gia nô đem nhà mình nhi tử đả thương, bây giờ nhà mình khuê nữ tuyên bố đại ô, không người cưới, nhà mình nhi tử nằm trên giường dưỡng bệnh, ra không được môn, trong nhà ngày càng khốn khổ, ngay lúc sắp không gạo vào nồi vân vân. Vân 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 vân, nói đúng than thở khóc lóc. Lão nhân này một bên khóc lóc kể lể, một bên trong mắt còn nhỏ giọt loạn chuyển, bên kia toa cô gái trẻ tuổi, mỗi gặp Triệu Nhiên ánh mắt ném bắn tới, liền mặt hiện lên đỏ ửng, ánh mắt bên trong mang theo như vậy một cô muốn cự còn nên hương vị, thân thể có chút nhăn nhó, không nói ra được thiên nhiên mỹ thái. Triệu Nhiên bị nữ tử này hấp dẫn, chưa phát giác ở giữa đã là miệng đắng lưỡi khô. Hắn đầy trong đầu đều là Kim Cựu cùng Trương Trạch hai người cùng nữ tử này điên loan đảo phượng nóng bỏng tràn diện, trong lòng nói không nên lời là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Chương 19, bút ra sơn trang nhã tập. Ngay tại Triệu Nhiên muốn xích lại gần một bước, cùng nữ tử này bắt chuyện đôi câu thời điểm, Vu Chí Viễn ôm cái hộp gỗ nhỏ ra khỏi sân môn, hắn dắt lấy Triệu Nhiên liền hướng dưới núi đi vừa oán trách, Triệu lao đệ, những này nhàn sự chớ có dính vào, đến lúc đó cho mình gây một thân phiền phức, kia mới hối tiếc không kịp. Triệu Nhiên bị Vu Chí Viễn như thế một xóa, đầu óc thanh tỉnh lại, trong lòng hổ thẹn, trên mặt có một ít không nhịn được, lúng túng nói, kêu oan người đơn kiện rất nặng, vì vậy nhìn nhiều mấy lần, cũng không biết là thật là giả. Vu Chí Viễn nói, việc này là có, nhưng chịu không được nghiên cứu kỹ. Cái này cha con hai người chính là tiểu lâu hát kỹ, hát rong mà sống. Kim Cửu cùng Trương Trạch tự nhận, song phương đã từng đàm tốt một đêm 3 lượng bồi giá, nhưng chuyện thời điểm, lại tắc giá 30 lượng, bởi vậy liền lên xung đột, lao đầu nhi tử cũng bị đả thương. Kia cha con hai người không dám cáo quan, chỉ mỗi 10 ngày nay một lần đạo viện, đơn giản muốn Kim Cửu cùng Trương Trạch bồi một ít tiền bạc thôi. Triệu Nhiên hỏi, bọn hắn ngăn ở đạo viện bên ngoài, giám viện cũng mặc kệ sao? Vu Chí Viễn nói, đến đạo viện kêu hoan, hàng năm đều có không ít người, giám viện nơi nào quản chú ý qua được đến. Loại chuyện này, càng là muốn quản, ngược lại càng sẽ bị người ta như ra châu đường đồng dạng bắt đầu dây dưa, vùng đều vùng không thoát. Nếu là náo chết người đến, lại sẽ có tổn hại đạo viện danh dự, dứt khoát liền mặc kệ tự sinh tự diệt. Thời gian lâu dài, những này kêu hoan tự nhiên là tiêu tán. Triệu Nhiên âm thầm đoán thầm, đều như vậy, còn bận tâm danh dự đâu. Muốn thật muốn bảo trụ danh dự, liền nên nghiêm khắc cấm chỉ đạo viện bên trong người bên ngoài túc ký nữ. Bất quá nghĩ lại, tựa hồ Vu Chí Viễn đã từng nói, đạo viện là đạo môn tối tiếp địa khí địa phương, kỳ thật tại mình lý giải bên trong, liền là đạo môn giám thị thế tục nha môn, yêu cầu người người tuân thủ thanh quy giới luật, kia là không thể thực hiện được, mà hỏa công cư sĩ nhóm cũng không phải là nhận qua độ điệp đạo sĩ, càng là không nằm trong hàng ngũ này. Tại cái này khác hẳn với hậu thế thế giới bên trong, Đại Minh Triều bản thân liền không khỏi quan viên túc ký nữ, xuất nhập thậm chí bị cho rằng là phong nhã sự tình, lại thế nào tới yêu cầu hỏa công cư sĩ nhóm nghiêm ngặt kiểm chế bản thân đâu. Kim gia cùng Trương gia có thể mặc cho kia cha con một mực ở trước sơn môn kêu oan. Đây vốn chính là làm việc nhỏ, không ai sẽ nguyện ý chuyện bé xé ra to, vẫn là câu nói kia, trôi qua một đoạn thời gian, tự nhiên là tiêu tán. Hai người đàm luận, đi tới chân núi, Vu Chí Viễn rất dễ dàng thuê đến một kéo xe ngựa, cho tay lái xe 2 lượng bạc, cái kia thanh thức cười đến khỏe mắt tuyến đều khe hở tại một chỗ, dựa theo Vu Chí Viễn yêu cầu, ra sức vội vàng xa giá tại trên quan đạo lao vùn vụt. Vu Chí Viễn biết Triệu Nhiên đêm qua bắt đầu làm việc quét thanh, giờ phút này hẳn là không nghỉ ngơi tốt, liền căn dặn hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Triệu Nhiên xác thực cực kỳ khốn, cũng không khách khí, đưa tay kéo qua một cái nệm đông, theo tại vách xe trên dựa vào, trong chốc lát liền chìm vào mộng đẹp. Đợi đến Triệu Nhiên bị gọi lúc tỉnh, ngay vừa mới giữa trưa, bởi vì đã tiến vào đầu hạ, trong không khí tràn đầy khô nóng chi ý xa giá bên trong ứng phó có khát nước, Triệu Nhiên trà sát đem mặt, tinh thần đầu tỉnh lại rất nhiều, Vu Chí Viễn liền để hắn xuống xe. Xe ngựa trực tiếp mở đến bút giá sơn trang cửa chính, phường ngoài cửa đã ngừng không ít xa giá, Vu Chí Viễn liền để cái kia thanh thức chờ ở bên ngoài, mình mang theo Triệu Nhiên đi vào trong. Có sơn trang quản sự tiến lên đón, nghiệm nhìn thiếp mời về sau, liền dẫn hai người nhập bên trong. Bút giá sơn trang chiếm bút giá sơn đông nam bên cạnh cảnh trí tốt nhất một vùng thung lũng, tất cả phòng xá đình đài đều thấp thoáng tại thương tùng thúy bách ở giữa, đường mòn quanh co khúc hữu thông hướng ngũ chỗ, tiêu thạch vụn vặt lẻ tẻ tùy ý mà vì, ở giữa lại có thiên nhiên mà thành khúc thủy lưu thương, tinh xảo xen vào nhau thác nước treo sườn núi, có thể nói phong quang tuyệt mỹ. Hành tẩu tại đường mòn ở giữa, thời tiết nóng sớm đã bị chống đỡ tán đến không còn một mảnh, đầy mắt đều là thanh tịnh, mặt mũi tràn đầy đều là hơi lạnh. Chu thị chính là tứ xuyên gia tộc quyền thế, hao phí mấy chục năm thời gian rèn luyện tòa sơn trang này, trong đó nội tình tuyệt không phải Triệu Nhiên loại này trên chiếu bạc nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Đi vào một chỗ thanh giản phía trên, tại lục trúc vây quanh bên trong hiện ra một mảnh ngay cả đỉnh, đỉnh tên xen vào nhau. Đã có hơn 10 người tại trong đỉnh tề tiểu, hoặc là top 5 top 3 nhẹ đàm, hoặc tại án thư bản vẽ trên vẩy mực, còn có nghiêng dựa vào hành lang trong đỉnh uống rượu, tốt một bộ tự giải trí phái đoàn. Dẫn đường quản sự chẳng biết lúc nào lặng yên lui ra, thác lạc đỉnh bên trong ra một vị tuổi trẻ công tử ca, cách thật xa liền nhiệt tình chào mời, ngư tiên sinh, sao lúc này thả đến? Hôm nay tới trễ, cần phải phạt ngươi nhiều họa mấy tấm. Vu Chí Viễn am hiểu họa cá, cá chữ lại cùng hắn dòng họ hài âm, bởi vậy thư họa là khoản trên bút danh liền là ngư tiên sinh. Triệu Nhiên thì là cho mình lấy cái nát tục bút danh, gọi là trong núi khách. Vu Chí Viễn cùng kia trẻ tuổi công tử ca tiếu đáp vài câu, ngược lại giới thiệu Triệu Nhiên, Chu công tử, đây là ta đạo viện bên trong người Triệu Nhiên, cùng bần đạo hợp nhau ăn ý, thư pháp tinh xảo, lần này cũng theo bần đạo đến đây sầm gặp thịnh sự. Triệu Nhiên vội vàng chắp tay, Chu công tử, Triệu mỗ tới mạ muội, còn mong rộng lòng tha thứ. Chu công tử hơi lộ kinh ngạc, tiếp theo đại hỉ, ồ, Triệu lão đệ phải chăng chính là trong núi khách. Lão đệ tác phẩm thư pháp rất có ý mới, gia phụ phi thường yêu thích, đáng tiếc đành phải một bước, hôm nay lại là đến hay lắm, không phải để ngươi nhiều chút mấy chữ mới bỏ qua. Triệu Nhiên thẹn thùng, gật đầu nói, để Chu công tử chê cười. Chu công tử cười ha ha, cầm tay đem Vu Chí Viễn cùng Triệu Nhiên mang theo nhập trong đình. Trong đình người các loại mặc, tuổi tác cũng lớn nhỏ không giống nhau, có đầu đầy râu bạc trắng trưởng giả, có trầm ổn nội liễm trung niên, còn có một cái cùng Triệu Nhiên tuổi tác tương tự người trẻ tuổi, sức hoàn bội ngọc, dị thường lỗi lạc. Tòa bên trong một vị khoảng 40 tuổi, tinh khí bức người trung niên nhân chính là nơi đây chủ nhân, Long An phủ chi phủ Tuần Chu phủ Tôn rất là khách khí cùng hai người hàn huyên vài câu, đồng thời rất là tán dương một phen Triệu Nhiên chữ, hy vọng Triệu Nhiên hôm nay viết nhiều mấy tấm, hắn tốt cất giấu. Gặp Chu phủ Tôn thái độ đối với Triệu Nhiên cực kỳ tốt, đám người còn lại cũng đều khách khách khí khí cùng Triệu Nhiên thăm hỏi, không có gì hơn Triệu huynh chi danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt tam sinh hữu hạnh loại hình, bọn hắn ngay cả Triệu Nhiên là vô cực viện hỏa công cư sĩ đều không rõ ràng, lời này nghe xong liền rõ ràng lấy dối trá cùng làm ra vẻ. Ngược lại là vị kia lỗi lạc công tử trẻ tuổi tựa hồ thật đối Triệu Nhiên có nghe thấy, hướng Triệu Nhiên nói, nhìn qua trong núi khách chữ, quả nhiên suy nghĩ khác người, cũng coi như có chút ý mới. Nôn tử ở giữa mặc dù khách khí, làm thế nào nghe làm sao hiện ra một cỗ chua sót. Nghe Chu công tử ở bên giới thiệu, vị này là Chu thị tại thành đô phủ bạn tri kỷ, tứ xuyên án sát sứ con trai trưởng Trừ Mông, cũng công thư pháp, viết chứng từ nói tại thành đô phủ rất là qua được một chút khen ngợi. Vu Chí Viễn này đến ngoại trừ tham dự nhã tập, hiển nhiên còn có chuyện khác, hắn lôi kéo Chu phủ Tôn ra thác lạc đỉnh, biến mất tại rừng trúc về sau. Chu công tử để Triệu Nhiên tùy ý, Triệu Nhiên liền tùy ý quan sát trong đỉnh đám này thư họa danh sĩ hiện trường vậy mực. Tại trong đỉnh đi một lượt, phát hiện những người này, chỉ có hai vị lão giả tác phẩm được cho thừa, những người còn lại đều rất bình thường. Long An phủ rốt cuộc tích chỗ xuyên Tây Bắc, nơi này danh sĩ kỳ thật cũng không thế nào cao minh. Ngược lại là vị kia Chư công tử tác phẩm thư pháp, lại quả nhiên muốn tốt hơn rất nhiều, gần với hai vị lão giả, nhưng cũng chênh lệch không xa, không hổ là từ thành đô phủ tới tuổi trẻ tuấn kiệt. Dạo qua một vòng, Triệu Nhiên trong lòng có một ít lực lượng, liền tìm Trương Không bản án, mở ra giấy bút, chuẩn bị viết bức chữ. Hắn hai thính mắt tinh, không cần quay người, liền đã biết sau lưng vây quanh mấy người, trong đó còn có vừa rồi vị kia tuổi trẻ Chư công tử. Triệu Nhiên tại thư pháp trên là người đến điên loại hình, người đứng xem càng nhiều, hắn phát huy đến lại càng tốt, việc này trong lòng dần dần có hưng phấn chi ý, tại trên nghiên mực uống đã no đầy đủ ngòi bút, múa bút liền là tám chữ to, không màng lợi danh, định rõ chí hướng, yên tĩnh chí viễn. Hắn xuyên qua kiếp trước liền thích viết cái này tám chữ, giờ phút này lại đối với người khác vây xem phía dưới, bởi vậy phát huy cực dai, viết hoàn tất về sau, chính mình cũng nhìn xem rất là hài lòng. Khải công thể lúc mới nhìn cảm thấy có chút quái dị, nhưng thuộc về loại kia càng xem càng dư vị kéo dài tiểu chữ, bởi vậy, sau lưng tạm thời không có truyền đến tiếng khen, hắn cũng lơ đễnh. Ngươi đều không có kiến thức, trước tạm suy nghĩ lui đi, càng là suy nghĩ, thì càng thích, điểm này Triệu Nhiên phi thường sáng tỏ. Trong mũi truyền đến một cỗ nhàn nhạt hương ý, Triệu Nhiên xoay đầu lại, chỉ thấy tất cả trong đình người đều vây ở sau lưng, người người mặt hiện vẻ cổ quái, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình vừa mới xách liền tám chữ to. Duy chỉ có vị kia Chư công tử, ánh mắt lại không đặt ở chữ của mình bên trên, mà là nóng bỏng sốt ruột nhìn chăm chú lên trong đám người một vị trí nào đó. Triệu Nhiên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trong đám người, chẳng biết lúc nào, vậy mà nhiều một vị nữ quan. Chương 20, khi về người làm công tác văn hóa. Cái gọi là nữ quan, liền là nữ đạo sĩ, nhưng trên đầu mắc lừa quan, chính là có độ điệp nữ đạo sĩ, cùng Triệu Nhiên cái này nhân viên ngoài biên chế thân phận hoàn toàn khác biệt. Đạo môn ngoại trừ thiết trí nghiêm mật xem, cung, viện cấp 3 hệ thống bên ngoài, còn tại các châu phủ thiết lập có đạo am, nói am thiết trí, bản ý là vì thỏa mãn đại minh triều nữ tín chúng nhóm xuất gia tu đạo nguyện vọng, phát triển càng về sau, thường thường trở thành quyền quý các nữ tử mạ vàng chỗ. Tại nói trong am sửa qua nói, về mặt thân phận liền sẽ cao hơn rất nhiều, làm ai lúc trèo kết người ta cánh cửa cũng sẽ tùy theo lên cao, đây là thói đời cho phép. Trước mắt vị này nữ quan dung mạo không cần phải nhiều chỗ nói năng rườm rà, mặt trứng lông trên hai con mắt to, dáng người thức tha, hình thể thon dài, thân cao chừng chớ đạt tới Triệu Nhiên chân mày. Như vậy tướng mạo là Triệu Nhiên bình sinh yêu nhất, không khỏi đối nàng nhìn nhiều mấy lần. Nàng mặc một mạc, lại vô luận như thế nào không che giấu được trên thân kia phần lộng lây chi khí, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra mấy phần cao nhã, không phải mấy đời hào phú thế gia, là tuyệt đối sinh dưỡng không ra dạng này nữ tử. Hắn đang đánh giá nữ quan này cũng tại tò mò nhìn hắn. Chu công tử một tay lấy Triệu Nhiên từ trong đám người túm ra, lại đem kia nữ quan gọi đến bên người, thấp giọng cười nói, Triệu lao đệ, đây là nhà ta xá muội, đối Triệu lao đệ chữ yêu thích cực kỳ, muốn cầu Triệu lao đệ không tiếc ban thưởng mực, mong rằng không muốn từ chối. Triệu Nhiên a một tiếng, hổ thẹn nói, sao dám? Trong lòng lại dơ lên mấy phần đắc ý. Chu công tử lôi kéo Triệu Nhiên đi vào một chỗ khác không trên bàn, nữ quan tử trong tay háo lung ra một cái quyển trục, mở ra đến, lại là một bộ thanh nhã tranh sơn thủy. Họa bên trong gần con suối chảy xuôi, xa châu bạch hải âu, xa phương sơn loan núi non trùng điệp, một nữ tử gánh vác quốc hà, dần vào trong mây mù. Nữ quan hướng Triệu Nhiên gật đầu thập lễ, nói khẽ, đây là tiểu nữ tử tân tác, còn xin trong núi khách đệ tử. Dứt lời, thân ở tố thủ, tự thân vì Triệu Nhiên mài mực. Chu công tử chắp tay ở phía sau, yên tĩnh quan sát, Chu công tử tự nhiên nhắm mắt theo đuôi cùng đi qua, biểu hiện trên mặt hiển nhiên không phải cực kỳ vui mừng. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu. Đổi dễ bút lông sói tiểu bút, một chút suy nghĩ, nâng bút liền trong bức họa lưu bạch chỗ viết. Kim gia mênh mang bạch lộ là xương cái gọi là người ấy tại nước một phương. 16 cái chữ nhỏ lấy hành giai sách liền, tuyển nhã tu gây nên, vô cùng có linh tính, có mỹ nhân ở bên cạnh, Triệu Nhiên có thể nói siêu trình độ phát huy. Chu công tử từ đấy lòng tán than thở, chữ tốt. Nữ quan lại trên mặt tường đỏ, ngưng mắt tường tận xem xét thật lâu, đem họa chụp cuốn lên cất kỹ, đa tại trong núi khách ban thưởng mực. Triệu Nhiên cười một tiếng, đều nhờ nâng đỡ, ngươi thích liền tốt. Nữ quan hé miệng cười nói, gia phụ không lâu liền về, tiểu nữ tử không dám ở lâu. Nghe nói trong núi khách thân ở vô cực viện bên trong, tiểu nữ tử thì tại tố tâm am tu trì, đều là đồng đạo một mạch, sau này có lẽ nhiều chỗ quái, mong rằng trong núi khách không muốn ghét bỏ mới tốt. Triệu Nhiên trong lòng vui mừng, nói, hoan nghênh cực kỳ. Tiểu thư họa tắc cũng là cực tốt. Nữ quan đống nhiên thẻ lưỡi, bướng bỉnh nhìn chằm chằm Triệu Nhiên hỏi, thật sao? Chẳng lẽ mồm không ứng với tâm? Triệu Nhiên cười ha ha, yên tâm, lời ấy phát ra từ phế phủ, tuyệt không có giả dối. Hai người nói cười không khỏi, lại đem một bên Chư công tử tức giận đến trong mắt như muốn phun lửa. Nữ quan không dám nhiều lời, quay người muốn đi, Chư công tử cản trên hai bước, vội la lên, văn tú muội tử, ta lần này chuyển tới, mang cho ngươi kiện lễ vật. Nữ quan bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp hiện lên Chư công tử ngăn cản, mỉm cười nói, Chư gia ca ca có lòng, tiểu muội không đảm đương nổi. Đúng, tiểu muội đã là người xuất gia, nói tên Vũ Mặc. Câu nói sau cùng, lại là nhìn xem Triệu Nhiên nói. Chu Văn Tú, hoặc là nói tố tâm am Vũ Mặc đạo nhân sau khi rời đi, Triệu Nhiên chợt thấy bực mình nếu như mất, liền không hào hứng lại cùng những cái kia danh sĩ nhóm thư họa phụ sướng, chỉ là chậm rãi uống trà, chờ lấy Vu Chí Viễn trở về. Không lâu, Vu Chí Viễn cùng Chu Phủ Tôn cùng một chỗ trở về, Thác Lạc Đình bên trong lại một lần nữa náo nhiệt lên. Chu Phủ Tôn nhìn Triệu Nhiên không màng lợi danh. Định rõ chí hướng, tiên tính chí viễn tám chữ to về sau, liên thanh tán thưởng, Vu Chí Viễn cũng tại chỗ vẽ lên bức cá bơi kịch hà đồ. Bởi vì đường xá không gần, Vu Chí Viễn cùng Triệu Nhiên liền không có tại bút giá sơn trang ăn cơm chiều, mà là trực tiếp ra cửa trang, lên xe ngựa hướng trở về. Chu công tử phân phó người mang một ít điểm tâm đến trên xe, hai người liền ngồi trong xe ngựa dùng cái này no bụng. Vu Chí Viễn móc ra một tấm ngân phiếu, đưa cho Triệu Nhiên, nói, Chu phủ tôn kính trên nhã tập nhuận bút chi tư. Tuy nói không nhiều, nhưng cũng là một phen tâm ý. Triệu Nhiên tiếp đi tới nhìn một chút, là chương 20 lượng ngân phiếu, cũng không khách khí, nhét vào nhà mình trong ngực. Nếu là lúc trước Triệu Nhiên, 20 lượng bạc đối với hắn mà nói, chính là một bút đồng tiền lớn, nhưng bây giờ Triệu Nhiên đã thân gia qua vạn, cái này ít bạc tự nhiên không lọt pháp nhãn. Chỉ bất quá cái này rốt cuộc là hắn nhân sinh bên trong bằng vào viết chữ kiếm đến khoản tiền thứ nhất, bởi vậy cũng rất là vui vẻ. Vu Chí Viễn lại nói, thực không dám dầu dếm. Chu phủ tôn tổ chức nhã tập, là muốn đem hôm nay chư hiền đại tác chỉnh lý, coi là cất giữ chi dụng, thậm chí để mà tặng người hắn ý tứ là, nếu là Triệu Nhiên hôm nay viết tác phẩm thư pháp xuất hiện tại nơi khác, thậm chí tại chợ ở giữa công nhân nhất giá, cũng cùng Triệu Nhiên vô can. Triệu Nhiên hoàn toàn lý giải, đồng thời còn hơi hơi có chút chờ đợi, không biết một số năm sau, chữ viết của mình sẽ bán được giá bao nhiêu tiền. Trở lại vô cực viện, Triệu Nhiên kéo lấy mỏi mệt thân thể, ngã xuống giường mê đầu ngủ say. Tiêu Thản cùng Chu Hoài vẫn chưa về núi, chỉ sợ là muốn tại Cốc Dương huyện chơi đến ngày thứ hai. Tối nay bởi vì là nghỉ mục, liền không cần quét thanh, có thể yên tâm ngủ say một trận, ngày mai ban ngày vẫn nhưng nghỉ ngơi cho tốt, có lẽ đây cũng là thành phòng hỏa công nhóm duy nhất mạnh hơn đường phòng hỏa công chỗ A. Triệu Nhiên cái này một giấc thẳng ngủ đến mặt trời lên cao, ngay cả điểm tâm đều bỏ qua. Bụng hắn đói đến khó chịu, đành phải tìm được chai đường bếp sau, muốn tìm một ít ăn uống. Giờ phút này đã sớm qua giờ cơm, bếp sau bên trong lánh lanh thanh thanh, chỉ là một cái cơm phòng hỏa công ngồi tại cửa ra vào nhặt rau. Triệu Nhiên đi lên bắt chuyện, hỏi thăm có thể hay không làm ăn chút gì ăn lấp bao tử, kia hỏa công trừng mắt, nói, đến lúc nào rồi mới đến. Làm sao không sớm chút? Triệu Nhiên cười làm lành, thật sự là thật có lỗi, tiểu đệ ngủ qua giờ cơm, bởi vậy trễ. Kia hỏa công khinh thường suy cười một tiếng, vậy ngươi tiếp lấy về đi, ngủ đến tối muộn lại đến. Một phòng có một phòng quy củ, không có quy củ từ đâu tới phương viên. Bỏ qua giờ cơm liền chịu đựng, về sau cũng giải một ít chi nhớ. Triệu Nhiên giận dữ, thầm nghĩ cái thằng này sao như thế xảo trá ngoan cố, nói cho cùng đều là Liêu phòng đồng sự, vì sao lại một điểm tình lý cũng không chịu dàn xếp. Nghĩ, Triệu Nhiên nhịn xuống nộ khí, từ trong tay háo lấy ra mấy cái đồng tiền, đối chiếu lần trước đi danh phòng yêu cầu dây thừng dài cùng móc sắt đại giới, quyên góp đủ 10 cái tiền, nhét vào kia hỏa công trên tay, nói, còn xin dàn xếp thì cái. Kia hỏa công sắc mặt hơi nguội, đem đồng tiền trên tay ước lượng, quay người vào nhà, một lát sau, cầm cái bánh nhân thịt màn thầu ra đưa cho Triệu Nhiên. 10 văn tiền thay cái bánh nhân thịt màn thầu, nghề này tỉnh so bên ngoài chợ trên trọn vẹn đắt gấp 10, Triệu Nhiên trong lòng ấm ức, lại cũng không tiện nói gì, chỉ đem nộ khí phát tiết tại trên bánh bao, mấy ngụm liền gặm xong. Đợi cơm tối thời điểm, Triệu Nhiên liền không dám đến trễ, đến đúng giờ chai đường. Lúc này Tiêu Thản cùng Chu Hoài cũng đã trở về, hai người tại bên bàn cơm đều là ngáp không ngớt, cực kỳ hiển nhiên tại Cốc Dương huyện chơi đến có phần mỹ. Quan Nhị Ca lần này nhưng không có ngồi tại chiều bắt chính giữa vị trí kia, ngược lại hướng bên cạnh rời một vị, hắn nguyên lai ngồi vị trí này trống không, đám người cũng không hiểu nó ý. Triệu Nhiên tiến chai đường, đã thấy Quan Nhị Ca đứng dậy hướng hắn ngoắc, Triệu Nhiên cười lên tiếng chào, quá khứ về sau lại bị Quan Nhị Ca lôi kéo ngồi ở chỗ trống. Thoáng một cái, toàn bộ tịnh phòng cùng thanh phòng hơn 10 người đều choáng váng, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Quan Nhị xông bên cạnh mập lùn lửa cư quát, thất thần làm gì, mau mau cho Triệu huynh gấp thức ăn. Các ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, Triệu huynh cái thứ nhất ăn cơm, sau đó mới là ta, hai chúng ta bắt đầu ăn, các ngươi mới hứa động đũa. Triệu Nhiên cười nhạt một tiếng, hướng Quan Nhị nói, Quan huynh, làm sao đến mức này? Hai người chúng ta, còn điểm cái gì đệ nhất đệ nhị? Đến, cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ ăn. Hắn trên miệng khách khí, giá đỡ lại 70 phần, chờ mập lùn lửa cư cho hắn trong chén kẹp tốt đồ ăn, mới hướng đám người chào hỏi, đều chớ ngẩn ra đó, ăn cơm đi. Liền hai khối thịt kho tàu rút phần cơm, Triệu Nhiên ăn đến tương đương thoải mái, mặc dù thân phận của hắn không thay đổi, vẫn là thanh phòng một lửa cư, nhưng trên bàn cơm vị trí biến hóa, lại làm cho hắn một lần nữa tìm về mấy phần xuyên qua trước quyền thế cảm giác, loại cảm giác này, kia là tương đương thoải mái. Lúc ăn cơm, Quan Nhị ghé vào Triệu Nhiên bên hai, lặng lẽ nhắc nhở hắn, phòng tắm cùng lửa phòng đều có một hỏa cư kỳ tròn 10 năm, tháng sau liền phải xuống núi trở lại hương. Chương 21, chuyển chức phiền não. Vô cực viện bên trong hỏa công cư sĩ nhóm, cùng đạo viện ký tên đều là 10 năm dịch kỳ, bao quát Triệu Nhiên bản nhân, ngày đó tại điển tạo phòng thời điểm, đồng ý kia trương văn trên sách đồng dạng ghi rõ kỳ hạn là 10 năm. Bình thường mà nói, hỏa công cư sĩ nhóm có 3 đầu đường ra, hoặc là không chịu khổ nổi, sớm rời đi, đương nhiên, xuống núi về sau kết cục phi thường đáng lo, hoặc là bởi vì một ít cơ duyên, hoặc là dựa vào rất cứng hậu trường, thăng cấp là có độ điệp chính thức đạo sĩ, cuối cùng một loại. Cũng là phổ biến nhất một loại, tức làm đầy 10 năm sau, mang theo một bút không ít tích xúc, xuống núi làm một cái ông nhà giàu. Quan Nhị nói tới phòng tắm cùng lửa phòng hai tên hỏa công cư sĩ, chính là thuộc về tối loại sau tình hình. Đương nhiên, hỏa công cư sĩ có người ngoài biên chế tính chất, cụ thể mức không có ý đã định, hai người này xuống núi về sau, vô cực viện có thể bổ sung nhân viên, cũng có thể không bổ sung nhân viên. Chỉ bất quá bất kỳ địa phương nào, coi như không có văn bản rõ ràng chi quy. Nhưng cũng có vì mọi người chỗ mực thủ thói quen. Quan Nhị ý tứ rất rõ ràng, bổ sung tới người mới theo thường lệ muốn nhập thanh phòng, một khi vô cực viện quyết định bổ sung phòng tắm cùng lửa phòng số người còn thiếu, hoặc là từ khác phòng đầu đi đến lần lượt bổ sung, hoặc là từ tịnh phòng cùng thanh phòng đi đến trực tiếp tục người, vô luận như thế nào, đều mang ý nghĩa Triệu Nhiên chỗ thanh phòng sẽ có biến động. Triệu Nhiên nghe xong về sau rất là ý động, muốn nói hắn có muốn hay không rời đi thanh phòng, vậy khẳng định không hề nghi ngờ, nhưng hiện thực vấn đề là, thanh phòng có 3 người, cần bổ sung số người còn thiếu chỉ có 2 người, Tiêu Thản cùng Chu Hoài thanh phòng tư lịch đều so với hắn già đến nhiều, ấn lý cũng hẳn là từ 2 người này xê dịch đi lên mới là. Quan Nhị đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng hắn đã xét ra, tự nhiên là có biện pháp giải quyết. Quan Nhị biện pháp rất đơn giản, hắn nói cho Triệu Nhiên, hắn sẽ vì Triệu Nhiên ra mặt, thuyết phục Tiêu Thản cùng Chu Hoài. Nếu như trong nội viện dự định bổ sung 2 người, như vậy hắn cũng chỉ thuyết phục 1 người, nếu như trong nội viện chỉ tính toán bổ sung 1 người, như vậy hắn liền 2 người đều khuyên. Triệu Nhiên hỏi thăm, có khả năng hay không trong nội viện dứt khoát bổ sung 3 cái số nhân viên. Quan Nhị nói đương nhiên cũng không bài trừ loại khả năng này, nếu như vậy, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng khả năng không sẽ rất lớn. Triệu Nhiên tương đương xoắn xuýt. Hắn biết Quan Nhị sẽ khuyên như thế nào nói Tiêu Thản cùng Chu Hoài, không ở ngoài uy bức lợi dụ, lấy Quan Nhị thủ đoạn cùng ra thế, để Tiêu Thản cùng Chu Hoài từ bỏ cơ hội lần này, độ khó không sẽ rất lớn. Nhưng kể từ đó, chẳng khác nào cùng Tiêu Thản, Chu Hoài 2 người không nể mặt mũi. Nói thật, Triệu Nhiên vừa tới thời điểm, Tiêu Thản cùng Chu Hoài đối với hắn là phi thường chiếu cố, không gần như chỉ ở làm việc thời điểm đối với hắn không chút nào tàng tư giúp cho chỉ dẫn, hướng hắn không sợ người khác làm phiền giải thích trong viện các loại quy củ, mà lại tại trên sinh hoạt đối với hắn cũng có nhiều quan tâm chăm sóc. Triệu Nhiên nhớ ký tại trai đường bên trong ăn lần đầu cơm canh thời điểm, Tiêu Thản còn kéo xuống ra mặt vì hắn hướng Quan Nhị cầu tình. Liền ngay cả hắn phát tài tiền vốn, kỳ thật cũng là Tiêu Thản cùng Chu Hoài đưa tạo. Người ta Tiêu Thản cùng Chu Hoài thật vất vả nấu đi ra, mình lại xế vào. Triệu Nhiên nghĩ như thế nào làm sao không đành lòng, cũng không làm được chuyện như vậy. Bởi vậy, hắn không có đồng ý Quan Nhị đề nghị, chỉ nói chờ một chút nhịn. Cái này vừa chờ, liền là hơn nửa tháng. Tin tức rốt cục truyền đến, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu, giám viện cùng 3 đều quản, đều giảng, đều chủ, nghị sự, quyết định tạm không bổ sung người mới. Cái kết quả này phía sau khả năng ẩn giấu đi các loại nguyên nhân, có lẽ là giám viện cùng 3 đều nhóm cảm giác vô cực viện hỏa công cư sĩ nhiều lắm, muốn nhờ vào đó tiêu hóa một chút cổng kềnh biên chế, có lẽ là bọn hắn muốn hoán một chút, đẩy sau một ít thời gian, để treo giá, lại có lẽ là sớm có quyền quý cùng bọn hắn bắt chuyện qua, bởi vậy để chống chỗ, thậm chí bọn hắn căn bản liền không có tính toán gì, chỉ muốn đem đến có rảnh rỗi lại thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị. Phải chăng bổ sung mới hỏa công cư sĩ? Đối với vô cực viện các cao tầng tới nói, là hạt vương việc nhỏ, nhưng đối với tất cả tương quan chi người mà nói, thì là nhân sinh bên trong sự kiện trọng đại. Tin tức này đến, lập tức đánh bại Tiêu Thản cùng Chu Hoài, đồng thời cũng làm cho tịnh phòng rất nhiều muốn thăng cấp đến phòng tắm cùng lửa phòng hỏa công cư sĩ nhóm tinh thần chán nản. Tiêu Thản cùng Vu Chí Viễn lại không nói thêm, hai bọn họ làm là tất cả hỏa công cư sĩ bên trong khổ nhất mệt nhất công việc bẩn thỉu, mà lại một cứ duy trì như vậy là được hơn nửa năm, đã sớm nghĩ thoát ly khổ hải rồi. Mà chỉ toàn trong phòng lòng tràn đầy mong mỏi có thể có chỗ chuyển rời hỏa công cư sĩ nhóm đồng dạng không dễ chịu, trong đó đặc biệt giả mập mạp càng hơn. Giả mập mạp liền là cái kia suốt ngày nâng Quan Nhị gót chân, phụ Quan Nhị như thiên lôi sai đâu đánh đó mập lùn. Giả mập mạp là tịnh phòng bên trong mặc cho sự tình lâu nhất hỏa công, bây giờ đã tại tịnh phòng ngây người 7 năm lâu. Không phải mỗi một cái hỏa công cư sĩ đều có chất béo có thể kiếm, tỉ như tịnh phòng cùng thanh phòng, liền là khô cằn chức vụ, mơ hồ không nửa điểm thu nhập thêm. Bình thường tới nói, hỏa công cư sĩ nhóm lại ở chỗ này làm một đoạn thời gian, sau đó điều phối đến cái khác phòng đầu, giai đoạn này ngắn thì mấy tháng, lâu là 2 đến 3 năm, như giả mập mạp như vậy một đám 7 năm, cực kỳ hắn hữu. Tiếp qua 3 năm, giả mập mạp liền muốn kỳ đầy xuống núi, nếu như còn tại tịnh phòng ở lại, hắn không chỉ có kết giao không lên cái gì nhân mạch, liền liền thân nhà đều tích lũy không hạ mấy phần, 10 năm này liền coi như phí công rồi. Quan Nhị từng đồng ý hỗ trợ cứu vãn. Vì vậy giả mập mạp mới dốc hết sức định bợ hắn, nhưng không biết sao, Quan Nhị khơi thông cũng không có nhìn thấy hiệu quả, giả mập mạp đến nay còn tại tịnh phòng bên trong lao động. Tịnh phòng bên trong thuộc hắn tư lịch giá nhất, nguyên bản lòng tràn đầy chờ đợi thừa dịp cơ hội lần này có thể có được điều phối, kết quả lại chờ đến một kết quả như vậy, lệnh giả mập mạp mặt mũi tràn đầy thương tâm cùng thất vọng. Triệu Nhiên cũng rất là thất vọng, bất quá hắn năng lực chịu đựng muốn so Tiêu Thản, Chu Hoài cùng giả mập mạp bọn người mạnh hơn mấy phần, kết quả như vậy chỉ ít để hắn tránh khỏi đi tiến hành một loại nào đó lựa chọn khó khăn thống khổ. Thời gian nên qua vẫn là như thường qua, Triệu Nhiên tiếp tục lấy mỗi ngày quét thanh hỏa công cư sĩ kiếp sống, cùng vừa mới bắt đầu so sánh, hắn hiện tại đã coi như là tại vô cực viện, ít nhất là liêu phòng trung lập ổn gót chân. Bởi vì Quan Nhị đối Triệu Nhiên cực lớn tôn trọng, hoặc là nói là theo một ý nghĩa nào đó thần phục, Tịnh phòng cùng Thanh phòng hai cái này Liêu phòng bên trong địa vị thấp nhất phòng đầu tính là chân chính hòa thành một thể. Tịnh phòng cùng Thanh phòng hỏa công cư sĩ dần dần đánh thành một mảnh, tòa này hỗn hợp lấy hai phòng 13 người tiểu viện, bắt đầu có một ít vui vẻ hòa thuận bầu không khí. Quan Nhị thái độ đối với Triệu Nhiên chuyển biến, mới đầu đúng là triệt để làm choáng hai cái phòng đầu một đám lửa cư nhóm, lúc đầu Triệu Nhiên là không quá tình nguyện đem nguyên nhân trong đó lấy ra nói, cứu vãn Quan Nhị nhân sinh chuyện này, lấy ra khắp nơi đi nói, sẽ ra vẻ mình đặc biệt lỗ mãng, có lẽ sẽ còn sinh ra phản hiệu quả, thi ân tại người vốn là chuyện tốt, nhưng quá phận khoe khoang lại lệnh thụ ân người hết sức khó xử, đây là làm người cơ bản đạo lý. Ngoài ra, Triệu Nhiên còn lo lắng Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người lại bởi vậy giận lây sang chính mình. Kim Cửu là Cốc Dương huyện huyện úy thứ tử, Trương Trạch ra thế càng là không tầm thường, chính là trong triều hình bộ Trương thị lang tộc chất. Quan Nhị ỷ và Huy Viễn Tiêu cục cùng Tây Chân Vũ cung quan hệ, có lẽ không sợ đối phương, nhưng mình liền khẳng định không được. Tuy nói tại đạo viện bên trong, hai người kia không đến mức trắng trợn xuống tay với mình, nhưng Triệu Nhiên cũng không dám đảm bảo mình nhất định có thể tại trong vòng 10 năm thu hoạch được đủ lấy bảo vệ mình an nguy tư bản. Lui một bước giảng, cho dù là vạn hạnh trở thành một có độ điệp đạo sĩ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể tại hai nhà này người liên thủ chiếm được tốt. Nhưng Triệu Nhiên bản nhân kiên trì điệu thấp, lại không quản được người khác miệng. Quan Nhị là từ tiểu người tập võ, có cực kỳ điển hình thẳng tính quân nhân đặc thù, Triệu Nhiên dù dặn dò qua hắn, không cho hắn nói, nhưng Quan Nhị ngược lại càng là kính nể Triệu Nhiên, cho rằng Triệu Nhiên đối mình tuyệt đối đủ ý tứ, thi ân không cầu hồi báo, vị này Triệu huynh đệ thật sự là quá đủ ý tứ. Lần thứ ba cùng lần thứ tư Tam Anh cục phi thường truyền kỳ, trong đó nội tình rốt cục vẫn là chậm rãi là Tịnh phòng chúng người biết một thứ đại khái. Đầu tiên biết được tường tình chính là cái kia buồn bã hỏa công cư sĩ, người này gọi Chu Tầm, là Quan Nhị tử trung, Quan Nhị tại một lần nào đó đàm luận bên trong, nhịn không được đối với hắn giao ngọn nguồn, thế là tin tức liền lưu truyền ra. Lúc này Triệu Nhiên chỉ có thể cười khổ, rất nhanh, chuyện hắn lo lắng nhất giống như trước đó đoán trước phát sinh, có mấy lần nhìn thấy Kim Cửu cùng Trương Trạch thời điểm. Hắn có thể cảm nhận được đối phương rõ ràng địch ý Triệu Nhiên đối với cái này không có biện pháp gì tốt, nhiều nhất chỉ có thể cho mình thêm điểm tỉnh táo. Bất quá có điều mất đồng thời cũng tất nhiên có chỗ đến, chí ít Tịnh phòng những cái kia lửa cư nhóm hoàn toàn đem hắn trở thành người một nhà, mà lại là người một nhà Trung Hòa Quan Nhị có đồng dạng phân lượng đại ca cấp nhân vật. Đồng thời được lợi còn có Tiêu Thản cùng Chu Hoài, bởi vì Triệu Nhiên nguyên nhân, hai bọn họ cũng rốt cục dung nhập trong tiểu viện, là Tịnh phòng các đồng liêu chỗ tiếp nhận. Chương 22 Thư tình cùng lên cao con đường. Tiến vào tháng 6 về sau, Triệu Nhiên nhận được một phong thư, thu được tin thời điểm, hắn rất là không hiểu thấu, thậm chí hoài nghi có người nói đùa hắn. Đợi đến mở ra phong thư, mới phát hiện là một chương nhạt bút phát họa nhân vật phát họa, một thước vuông trên tấm hình có triển vọng nam tử ngay tại phục bút viết nhanh. Triệu Nhiên xem xét tỉ mỉ, phát hiện nam tử này mặt mày ở giữa lại có mấy phần quen thuộc, lại nhiều nhìn hai mắt, mét vuông mới nhận biết ra họa bên trong người đúng là chính mình. Thật mỏng tốt nhất làm tiên tản ra nhàn nhạt hương vận, nghe ngóng thấm người tim phổi. Lại nhìn tranh ảnh bên trái, che kín một cái tấc vuông lớn nhỏ ân giám, cẩn thận phân biệt, lại là đạo nhân Vũ Mặc bốn chữ. Triệu Nhiên không khỏi cười, trước mắt hiện ra ngày đó bút giá sơn trong trang thác lạc đỉnh bên trong vị kia ung dung hòa quý nữ đạo sĩ. Đây là thư tình sao? Triệu Nhiên gãi đầu một cái, hẳn là chữ của ta thật như vậy hấp dẫn người. Triệu Nhiên nghĩ chỉ chốc lát, liền quyết định không đi từ tìm phiền não. Thế giới này đẳng cấp hồng câu so với xuyên qua trước thế giới kia, còn muốn càng sâu, càng lớn, Triệu Nhiên cùng Vũ Mặc thân phận khác biệt là cực kỳ cách xa, một cái là Triệu Trang tiểu tử nghèo xuất thân, một cái là số thế gia tộc quyền thế chi nữ, một cái là đạo viện bên trong quét nhà cầu hỏa công cư sĩ, một cái là có độ điệp nghiêm trang nói sĩ, Triệu Nhiên nghĩ muốn có mưu đồ, chí ít hiện tại tới nói tuyệt đối không thể, dù là hắn bây giờ thân gia qua vạn, tại Chu Thị trước mặt vẫn là không đáng giá nhắc tới. Triệu Nhiên không biết nên nói cái gì, dứt khoát liền cái gì cũng không nói, nắm Quan Nhị hỗ trợ tìm đến giấy bút, viết bí mật trên mặt đi. Trời đêm vào giữa hè, con Thạch Sùng vợ chồng trên vách kiếm thức ăn, ăn xong, vợ cùng phu một câu, phu tức cắm rơi vào đất. Hỏi, lời này gì ngữ? Con Thạch Sùng liền là Bích Hổ, câu đố miêu tả một cái rất thú vị tiểu cố sự bên trong thân là trượng phu Bích Hổ bởi vì vợ một câu liền từ trên tường ngã xuống. Triệu Nhiên hỏi Vũ Mặc, những lời này là cái gì? Triệu Nhiên cực kỳ hàm xúc hai câu Vũ Mặc, sau đó đem giấy viết thư nhét vào phong thư, phong tốt về sau đi tìm Vu Chí Viễn. Tin là Vu Chí Viễn sai người chuyển đưa tới, thời đại này thư không có tem, toàn bằng người đưa tin chân chạy, Triệu Nhiên muốn hồi âm, chỉ có thể xin nhờ Vu Chí Viễn. Vu Chí Viễn tiếp nhận Triệu Nhiên phó thác thư tín, không nói thêm gì, mỉm cười bên trong mang theo một vẻ lo âu. Triệu Nhiên biết Vu Chí Viễn đang suy nghĩ gì, hắn cùng Vu Chí Viễn từng giao, bằng thư pháp trên tài năng, Vu Chí Viễn cũng không có bởi vì thân phận của hắn cùng gia thế mà đối với hắn có chút khinh thường. Đồng dạng, bởi vì thư pháp trên có một phong cách riêng, ngày đó tại Bút Giá Sơn Trăng lúc, Chu thị gia tộc quyền thế đối với hắn cũng mười phần chu đáo cùng nhiệt tình. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền có cùng Chu thị gia tộc quyền thế làm thân tư cách, Bút Đàm về Bút Đàm, nhưng nếu muốn đem Bút Đàm thăng cấp là đàm tình, đó chính là Triệu Nhiên không biết thời thế. Bởi vậy, hắn hướng Vu Chí Viễn nói, Vũ Mặc đạo nhân muốn đòi mấy chữ, liền xưng tâm ý của nàng, về nàng mấy chữ. Vu Chí Viễn nhẹ gật đầu, vẫn là có chút không quá yên tâm, do dự một chút về sau, nói, Chu thị chính là tứ xuyên đại tộc, tổ tiên đi ra các lão, Chu phủ Tôn Chi cha đã từng quan đến thượng thư, chỉ vì qua đời đến sớm, mấy năm này mới có chút suy sụp. Nhưng phủ Tôn lại là cái vô cùng có năng lực, mắt thấy lại muốn tiến thêm một bước. Phía dưới lại không tốt quá nói đến thấu triệt, hắn một chút chủ trừ, gặp Triệu Nhiên nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, thế là nhẹ nhàng thở ra, lại nói, Chu thị cùng đạo môn dính líu cực sâu, Vũ Mặc thân cậu liền tại Lư Sơn cung phụng. Vũ Mặc là Chu phủ Tôn đích nữ, từ tiểu tiện là phủ Tôn coi như hòn ngọc quý trên tay, nàng tư chất rất tốt, nhập tố tâm am chỉ là cất bước, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Triệu Nhiên im lặng, khe khẽ thở dài. Vu Chí Viễn nói Vũ Mặc tư chất rất tốt, liền mang ý nghĩa nữ tử này tương lai là muốn đi con đường tu luyện, tiến chính là đạo môn tử tôn miếu, cũng chính là quán cắt chi đồ, cùng Vô Cực Viện cái này chờ thập phương rừng cây hoàn toàn khác biệt. Kia là đạo môn bên trong một thế giới khác, là chân chính thần tiên chi đạo, đối với phàm phu tục tử tới nói, là tồn tại trong truyền thuyết, lấy Triệu Nhiên trước mắt tối dạ tư chất mà nói, tuyệt đối là không thể chạm đến. Bởi vậy, hắn mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ tới ở giữa hồng câu sẽ khổng lồ như thế. Gặp Triệu Nhiên cảm xúc xa xút, Vu Chí Viễn có chút không đành lòng, hỏi, Triệu Lao Đệ đã ở thanh phòng một tháng. Triệu Nhiên gật đầu xác nhận, Vu Chí Viễn lại nói, Thủy Hỏa nhị phòng ra hai cái thiếu. Triệu Nhiên cười khổ, trong nội viện không có ý định thêm người. Vu Chí Viễn trầm ngâm một lát, nói, nếu là Lao Đệ cố ý, có lẽ ta nhưng hỗ trợ nói một chút. Ta tại Liêu phòng Tống Tuần đối mặt trước còn có mấy phần chút tình mọn, nhưng vì thay mặt nói một hai. Vô Cực Viện phương trượng, giám viện cùng ba đều về sau, thực tế trưởng sự tỉnh chính là tám phòng chấp sự, Liêu phòng thuộc về tám trong phòng quy chế lớn nhất một phòng, Triệu Nhiên ngày bình thường tiếp xúc cái gì thanh phòng, tịnh phòng, nhà kho, danh phòng, phòng tắm, lửa phòng, cơm phòng cùng đồ ăn phòng các loại, đều là Liêu phòng danh nghĩa phòng đầu, thông về Liêu phòng tuần chiếu Tống Chí Nguyên quản hạt. Liêu phòng nội bộ các phòng đầu lẫn nhau điều hòa nhân viên, thuộc về Tống Chí Nguyên quyền hạn phạm vi, nhưng thanh phòng hơi có khác biệt. Không người nào nguyện ý làm quét thanh công việc, nếu như mở cái miệng này tử, Tống Chí Nguyên liền không tốt lại cự tuyệt người bên ngoài, kết quả cuối cùng liền là thanh phòng không người. Liêu phòng tuần chiếu là tám đại chấp sự một trong, Vu Chí Viễn chỉ là năm chủ 18 con bên trong một môn đầu, không chỉ có chức vị kém cấp một, quyền lực càng là không thể tính theo lẽ thường. Nhưng lấy Triệu Nhiên quan sát, Vu Chí Viễn môn đạo rất sâu, hắn đã nói như vậy, liền nên có hoàn thành hy vọng. Đối mặt Vu Chí Viễn hảo ý, Triệu Nhiên tất nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Nhưng vui vẻ sau khi, hắn cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Mấy ngày này, tịnh phòng cùng thanh phòng hỏa công cư sĩ nhóm tâm tình cũng không quá thư sướng, đám người cũng thường thường tại hoàng hôn thời điểm tụ tập cùng nhau, nhưng lại không có gì hào hứng đánh bạc đánh cược, đàm luận phần lớn là chuyển chức như thế cái trầm muộn chủ đề. Triệu Nhiên từ Vu Chí Viễn nơi này lúc trở về, chúng lửa cư nhóm đang ở trong sân nói chuyện phiếm, nói chuyện vẫn là chuyện này, bầu không khí cũng rất là ngột ngạt. Tiêu Thản quét thanh đã hơn 9 tháng, Chu Hoài cũng làm 7 tháng. Đã vượt qua lửa cư nhóm quét thanh 6 tháng bình quân niên hạn, hai người ở chỗ này thở dài thở ngắn, bực tức đầy bụng. Bây giờ đạo viện bên trong không thêm người mới, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng đi. Có người khuyên bọn họ tìm thanh đầu Chu Chí Tú đi cửa sau, nhưng Chu Hoài là cái người biết chuyện, tại chỗ cười nhạo nói, ta cùng Tiêu huynh nếu là đi, chỉ còn Triệu huynh, một người nơi nào làm được tới, chẳng lẽ tuần thanh đầu chịu mình tự mình đi làm. Hắn trăm phương ngàn kế gây khó dễ chúng ta còn đến không kịp. Nơi nào sẽ giúp chúng ta đi cửa sau? Lời đàm tiếu ở giữa lại nhắc lên giả mập mạp, có người thở dài, cũng không biết giả mập mạp đắc tội với ai, vẩy sạch 7 năm, con mèo ở chỗ này còn cần nói, lại bị người níu lại ống tay háo giật giật, chỉ gặp giả mập mạp từ bắc phòng ra, còn lưng eo ngơ ngác nhìn xem nói chuyện trời đất đám người, chợt lại đóng sập cửa trở về phòng, tiếng đóng cửa chi lớn, quả thực giật mình đám người nhảy một cái. Quan nhị tại cửa sân chính luyện quyền, đánh đi ra một chiêu tán chân sự suy thoái ngưng lại trệ. Lập tức lắc đầu, không tiếp tục luyện tiếp xuống dưới, mà là chắp tay sau lưng, thuận đường núi lặng lẽ nhưng dạo bước rời đi. Triệu Nhiên nhìn lấy một màn trước mắt, càng thêm sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ, chờ lao tử bị điều đến phòng tắm hoặc là lửa phòng thời điểm, các ngươi không chừng ở chỗ này con ta mang cái gì đâu. Màn đêm buông xuống, Tiêu Thản cùng Chu Hoài đều ngủ không yên, Triệu Nhiên cũng tâm sự nặng nề, ba người thỉnh thoảng sẽ đồng thời quay người, phát ra cùng kêu lên thở dài, phảng phất như đã hẹn bình thường, lộ ra tương đương ăn ý. Vu Chí Viễn làm việc quả nhiên lưu loát, ngày thứ hai liền tới gọi Triệu Nhiên. Đi theo Vu Chí Viễn rẽ trái lượn phải, liền đến hậu viện. Hậu viện không phải một tòa viện, mà là mười mấy tiểu viện tổ hợp thành một mảnh cao dài các đạo sĩ chỗ ở phương trượng, giám viện cùng ba đều cắt ở một viện. Tám đại chấp sự nhóm thì hai hai hợp ở một viện. Trên thực tế nơi này không chỉ có là trụ sở, vẫn là cao giai các đạo sĩ chấp sự chỗ. Tỷ như Vu Chí Viễn mang theo Triệu Nhiên tiến cái tiểu viện này, sông Bắc chính đường bị một phân thành hai, tay trái chính là Tống Chí Nguyên chấp sự đường, phía tây thì là hắn sinh hoạt thường ngày chỗ. Trong tiểu viện không có người bên ngoài, nhưng Triệu Nhiên rõ ràng cảm nhận được một trận co quắp. Từ khi đi vào vô cực viện sau đã một tháng, Triệu Nhiên thai nghe mắt thấy phía dưới. Đối với tòa này đạo viện có so với Di Vãng càng thêm khắc sâu nhận biết. Đại Minh triều cảnh nội, Cốc Dương huyện nha là triều đình thống nhất quản lý một phương thiên địa nha môn, vô cực viện liền là đại biểu đạo môn giám thị Cốc Dương huyện nha cơ cấu. Mà Cốc Dương huyện chân chính phía sau màn trưởng khống giả thì sinh hoạt tại cái này từng tòa trong tiểu viện, nhìn như đơn giản, kỳ thực thâm thúy, bởi vì nó đại biểu cho quyền lực uy nghiêm. Chương 23, 7 năm chi ngứa. Vu Chí Viễn để Triệu Nhiên chờ một lát, mình tiên tiến đến trong nội viện. Triệu Nhiên nhìn xem hắn xuyên qua mấy bụi hải đường, sau đó cất bước tiến vào chính đường, biến mất tại bóng ma bên trong. Chờ giây lát, Vu Chí Viễn ra đến cửa tiểu viện, hướng Triệu Nhiên nói, đi vào đi, đã cùng Tống Tuần Lễ ra qua, hắn muốn gặp ngươi một lần. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Triệu Nhiên, trở ra cho Tống Tuần chiếu, chuyện của ngươi rốt cuộc tại lý không hợp. Chớ từ chối, coi như ta mượn cùng ngươi, đợi tương lai tay ngươi đầu dư giả trả lại là được. Triệu Nhiên nhìn sang. Lại là trương 100 lượng ngân phiếu. Hắn giờ phút này ra sản hơn vạn, đã không đem 100 lượng ngân phiếu để ở trong lòng. Nhưng 100 lạng bạc dòng trung quy là một bút con số rất lớn, Vu Chí Viễn lại là nắm tình lại là ứng ra bạc, kết giao bằng hữu giao đến nước này, không khỏi làm Triệu Nhiên thật sâu cảm kích. Triệu Nhiên đem ngân phiếu đẩy trả, nói mình có bạc, để Vu Chí Viễn không cần phải lo lắng. Vu Chí Viễn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không tiếp qua hỏi. Hắn còn có việc, liền đi đầu một bước, để chính Triệu Nhiên tiến vào.